Sau khi Triệu Vân Huyên nghe xong hết sức giận dữ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là chúng ta đã tin nhầm người rồi, chị còn tưởng cô ta sẽ chăm sóc bố tốt, nên mới yên tâm giao bố cho cô ta chăm sóc, không ngờ sau lưng chúng ta cô ta lại đối xử với bố như vậy, phải xử lý tốt người này mới được. Lưu Linh Hồng gật đầu, chúng em cũng nghĩ như vậy. Giờ tình hình bố sao rồi? Triệu Vân Huyên vội hỏi. Giờ đang tiêu chảy không ngừng, cũng biết bị làm sao, bọn em cho rằng có liên quan tới thuốc y tá Tô cho bố uống. Để chị vào xem. Triệu Vân Huyên đi vào trong phòng, lại bị thím ba Lý Thái Ngọc ngăn lại, bố đang tắm, chúng ta ra đại sảnh đợi họ đi ra chị ạ. Triệu Vân Huyên không thể làm gì hơn là theo chân họ ra đại sảnh chờ, chừng nửa giờ sau, mùi thối dần ngất đi, bác sĩ Diệp từ trong phòng đi ra. Mấy người Triệu Vân Huyên lập tức hỏi, thân thể lão gia thế nào rồi? Bác sĩ Diệp nói, giờ lão gia đã ngừng tiêu chảy, giờ tôi phải đi xuống lấy ít thuốc chống tiêu chảy cho lão gia uống, còn có, rất có thể số thuốc trước đây tôi kê cho lão gia đã bị y tá Tô đổi. Mấy người Triệu Vân Huyên vừa nghe, liền trợn mắt há mồm. Không bao lâu sau, mấy người Mộ Duyệt Thành mặt mũi tối sầm đi ra, ngồi xuống sofa, tự trách mà nói, chúng ta đã sơ ý, không chăm sóc bố cho tốt, sau này, Linh Hồng, Thái Ngọc, hai em đừng đi tìm vật tư nữa, ở lại đây chăm sóc bố cho tốt, cả bà nữa. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nghiêm mặt nói, bà cũng đừng ngày nào cũng chạy ra ngoài, để bố ở lại đây một mình. Nếu không phải Triệu Vân Huyên không có dị năng, thì ông cũng cho Triệu Vân Huyên đi theo tìm vật tư. Vâng, vâng. Triệu Vân Huyên tự biết mình đối lý, không dám trái lời Mộ Duyệt Thành. Lưu Linh Hồng và Lý Thái Ngọc đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, không nói gì thêm. Thật ra trong lòng họ đều có chút oán hận, mọi người vất vả liều sống liều chết ra ngoài tìm vật tư, mà bà ta lại ngày ngày ăn sung mặc sướng ra ngoài đánh bài, xã giao với các phu nhân nhà khác. Thế nhưng, quả thật người phụ nữ này rất giỏi, có rất nhiều đối tác là bà ta kéo tới cho Mộ gia, cũng bởi vậy nên mọi người mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía binh lính, đưa cô y tá kia tới đây. Chốc lát sau, binh lính đưa y tá Tô tới. Y tá Tô trông thấy mấy người Mộ Duyệt Thành, lập tức kêu hoan, Mộ Thượng Tướng, bùn bẩn trên người lao ra thật sự không phải do tôi đổ lên, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được, mọi người nên biết hai tháng qua, tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc cho lao ra. Cô còn mặt mũi nói mình tận tâm tận lực sao? Mộ Duyệt Thành giận dữ nói, nếu cô tận tâm tận lực, sao ban nay chúng tôi nghe thấy cô đánh bố tôi, còn nghe thấy cô mắng bố tôi là ông già không chịu chết, muốn ông ấy mau mau chết đi. Y tá Tô vội vã giải thích, ngày nào tôi cũng phải hầu hạ ông ấy đáy ỉa, về lâu về dài cũng có chút bực bội, nên mới mắng một chút để phát tiết, nhưng mà thật sự tôi chưa làm gì gây tổn thương tới ông ấy. Mộ Duyệt Phong đập bàn, nổi đóa lên mà nói, cô còn không biết xấu hổ nói mình chưa làm gì gây tổn thương. Ban nãy cô đánh bố tôi đến bên ngoài cũng nghe rõ tiếng, không biết lúc chúng tôi không ở đây cô còn đối xử với bố tôi như thế nào nữa. Giờ suy nghĩ kỹ lại, hình như từ lúc cô tới đến giờ, thân thể bố tôi mới càng ngày càng yếu, có phải cô đã âm thầm làm cái gì không? Y tá Tô sống chết không chịu thừa nhận mình đã làm gì, ánh mắt Mộ Duyệt Thành càng lúc càng lạnh, nhìn về phía Vương Khôn ở bên cạnh, biết phải làm thế nào chưa? Rồi ạ. Lúc này mặt y tá Tô xám như tro. Biết Mộ Duyệt Thành muốn dùng tra tấn ghế điện như bộ đội làm với kẻ thù để bức cung, bởi bà ta từng nghe người trong đội nói qua việc này, cho nên vội vã bỏ tới trước mặt Mộ Duyệt Thành, sợ hãi kêu, Mộ Thượng Tướng, tôi chưa làm gì với Lao Gia, chưa làm gì thật mà. Mộ Duyệt Thành không muốn nhìn thấy mặt bà ta, thấp giọng quát to, còn không mau đưa người đi. Vâng ạ. Ý y tá Tô liền bị đám Vương Khôn kéo xuống. Mộ Thượng Tướng, oan uổng cho tôi quá. Mộ Duyệt Chi đứng lên nói, tôi muốn đích thân đi nghe cô ta nói. Mộ Nhất Phàm vẫn ngồi bên cạnh không lên tiếng, từ đầu tới cuối đều quan sát biểu hiện của Triệu Vân Huyên, nhưng không thấy trong mắt bà ta có chút lo lắng hay chột dạ hoảng loạn nào. Sau khi y tá Tô bị đưa đi, đại sảnh yên tĩnh hẳn lại, bầu không khí có phần nặng nề. Lưu Linh Hồng nghĩ tới kết cục của y tá Tô, không khỏi thở dài, sau đó mới chú ý trong lòng Mộ Nhất Phàm có một đứa bé đang ngồi. Lưu Linh Hồng ngẩn ra, Nhất Phàm, đứa bé ngồi trong lòng cháu là con nhà ai vậy? Ban nãy họ mải chú ý tới chuyện Mộ Nhất Phàm tới thành B và chuyện của Lao Gia, cho nên không để ý Mộ Nhất Phàm đang bế một đứa bé. Hơn nữa, đứa bé vô cùng yên lặng, cho nên mới không phát hiện ra. Nghe Lưu Linh Hồng nói xong, Mộ Duyệt Phong và Lý Thái Ngọc mới chú ý có một bé trai xinh xắn dễ thương đang ngồi trong lòng Mộ Nhất Phàm. Con cháu đấy. Mộ Nhất Phàm cười nói. Con trai cháu á. Lý Thái Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, trời, cháu sinh con từ khi nào? Lý Thái Ngọc đứng lên bế bé con qua. Càng nhìn càng thấy thích, đứa bé này đáng yêu ghê, con của cháu thật sao? Con của cháu thật mà, con trai cháu thân sinh đấy, tên là Mộ Kình Thiên. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu bé con, con trai, còn không mau chào đi. Cháu chào bà ạ. Giọng Mộ Kình Thiên ngọt xớt, khiến Lý Thái Ngọc không nhịn được mà hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé con một cái, đúng là một cậu bé thông minh, còn biết bà là bà của con nữa, thế kia là ai? Lý Thái Ngọc chỉ tay về phía Mộ Duyệt Phong hỏi. Là ông bà ạ. Mộ Duyệt Phong vừa nghe, gương mặt tức giận liền dịu xuống. Thế kia là ai? Lý Thái Ngọc chỉ tay về phía Lưu Linh Hồng. Là bà hai ạ. Lưu Linh Hồng hài lòng cười, thằng bé này mới gặp chúng ta lần đầu, thế mà lại biết chúng ta là ai, Nhất Phàm, có phải con dạy cho cháu nó từ trước rồi không? Mộ Duyệt Thành nghe họ khen cháu mình, bản thân cũng có chút tự hào. Mộ Nhất Phàm cười mà không nói. Đương nhiên không phải anh dạy cho Mộ Kình Thiên rồi. Kình Thiên dựa vào cách anh xưng hô với mấy người Lưu Linh Hồng, nên tự biết gọi họ như nào. Vậy kia là ai? Con có biết người kia tên là gì không? Cũng không biết Lý Thái Ngọc cố ý hay vô tình mà chỉ về phía Triệu Vân Huyên. Mộ Kình Thiên đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, sau đó quay đầu lại, nằm út vào vai Lý Thái Ngọc, không vui nói, bà ấy là bà phù thủy. Mọi người không khỏi sửng sốt. Thật không ngờ bé con lại gọi Triệu Vân Huyên như vậy. Sắc mặt Triệu Vân Huyên trở nên khó coi, lại lúng túng, nụ cười cứng đờ trên gương mặt, không biết phản ứng sao cho phải. Lúc ba ba tới tìm ông, bà phù thủy không chịu nhận ba ba là con của ông, còn mắng ba ba là ăn xin. Sau đó bảo ba ba không được tới đây tìm ông nữa. Bé con vừa nói xong, nhiệt độ trong đại sảnh hạ xuống 0 độ. Chương 147, hạnh phúc của ba nằm trong tay con đấy. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Triệu Vân Huyên. Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết trên người bà đã bị thủng mấy lỗ rồi. Đầu Triệu Vân Huyên cúi thấp không thể thấp hơn, bà không còn mặt mũi nào để nhìn mấy người Mộ Duyệt Phong nữa, giờ đâu chỉ không dám nói, đến thở bà cũng không dám thở mạnh. Vốn là bà muốn sai người ngăn Mộ Nhất Phàm ngoài thành. Thế nhưng Mộ Nhất Phàm lại cùng trở về với Chiến Bắc Thiên. Thế lực nhà họ Chiến không kém nhà họ là bao, muốn dẫn người vào thành rất dễ dàng, cho nên bà nghĩ trước khi Mộ Nhất Phàm tới tòa nhà sẽ cản người lại. Nhưng thật không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng, còn dùng bà để uy hiếp binh lính, gọi Mộ Duyệt Thành xuống, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mộ Duyệt Phong phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Vân Huyên, bởi bà là chị dâu nên không tiện nói gì, không thể làm gì hơn là chuyển sang nhìn Mộ Duyệt Thành, cất cao tiếng hỏi, anh ba. Chuyện này có phải sự thật không? Mộ Duyệt Thành không giấu giếm, cũng không định bao che cho vợ mình, có chuyện này thật. Ông cũng rất tức giận với hành động này của vợ mình, vốn ngày hôm đó ăn cơm, ông muốn Triệu Vân Huyên đi xin lỗi con trai cả của mình, thế nhưng bởi con trai thứ xảy ra chuyện nên liền ném chuyện này ra sau đầu. Giờ nhắc lại, ông vẫn vô cùng tức giận trước hành động của vợ mình. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nghiêm mặt nói, có phải bà nên giải thích một chút, vì sao lại làm như vậy không? Một tháng trước, mấy cậu lính gọi Nhất Hàng là đại thiếu gia, ông không mấy để ý, chỉ nghĩ là mấy cậu lính này không biết ông còn có con trai lớn, hoặc biết ông có hai người con trai, nhưng không rõ ai là lớn, ai là nhỏ, nên cũng không để ý tới. Người ngoài lại càng không cần phải giải thích gì, đợi Nhất Phàm tới, ông giới thiệu con, mọi người sẽ tự hiểu ai lớn ai nhỏ. Thế nhưng giờ ngẫm lại, mọi người đều gọi Mộ Nhất Hàng là đại thiếu gia như vậy, nhất định đã có người cố ý điều khiển, mà người này không cần ông nói, mọi người ngồi đây đều biết là ai. Lúc đó em chỉ đùa với Nhất Phàm thôi. Giờ Triệu Vân Huyên không thể viện cớ gì, chỉ có thể giải thích như vậy, chúng ta đã tới thành B hơn 2 tháng, nhưng không thấy con nó tới, mọi người vẫn lo con nó gặp chuyện gì không may, cho nên trông thấy Nhất Phàm tới, em mới cố ý trêu con nó, làm bộ như không biết, để thằng bé sốt ruột. Nhưng không ngờ thằng bé lại tưởng thật. Mọi người ngồi đây đều không tin lời bà ta, nhưng có thể gây khó dễ gì cho bà ấy. Bọn họ cũng không thể bắt Mộ Duyệt Thành ly hôn với Triệu Vân Huyên được. Mộ Duyệt Thành cũng không thể nghiêm khắc xử phạt bà như với người y tá kia, đành nói, bà còn không xin lỗi Nhất Phàm đi. Triệu Vân Huyên vội nói với Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, hôm đó dì trêu con thôi, mong con bỏ qua cho dì, nếu dì đã chọc con không vui ở đâu, cho dì xin lỗi con, mong con có thể tha thứ cho dì. Trước mặt Mộ Duyệt Thành, Mộ Nhất Phàm cũng không tiện nói không tha thứ, cho nên không nói gì, dù sao thì trong lòng anh vẫn còn rất tức giận với hành động của Triệu Vân Huyên. Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm không nói gì, biết là ngày hôm đó con đã bị chọc tức không ít, nếu không đã không lấy giáo ra kể vào cổ Triệu Vân Huyên. Ông cất tiếng nói, Vân Huyên, nếu còn có lần sau nữa, tôi sẽ nghi ngờ không biết bà có tư cách làm một người mẹ hay không. Từ lúc ông kết hôn với Triệu Vân Huyên tới nay, đây là lần đầu tiên ông thấy Triệu Vân Huyên hành động độc ác như bà dì ghẻ đến là thuần thục. Trước đây tuy Triệu Vân Huyên không thể nào coi Mộ Nhất Phàm như con ruột mà yêu thương, ông cũng không trách Triệu Vân Huyên. Dù sao thì Mộ Nhất Phàm cũng không phải con ruột bà. Ngoài đó ra, Triệu Vân Huyên cũng khá có trách nhiệm, những đồ gì cần chuẩn bị cho con cái, ví dụ như chuẩn bị sách vở cho con đến trường, chăn gối, những đồ dùng hàng ngày, bà đều khá để ý. Những thứ khác bà cũng làm đủ, chứ chưa từng có hành động như mấy hôm trước. Nếu không, ông sẽ không để Triệu Vân Huyên chỉ nói xin lỗi một cách đơn giản như vậy. Triệu Vân Huyên vội nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, kinh ngạc hỏi, Mộ Duyệt Thành, anh nói vậy là có ý gì? Này là y muốn ly hôn với bà sao? Mộ Duyệt Phong và Lý Thái Ngọc đưa mắt nhìn nhau, Mộ Duyệt Thành đã nói đến mức này rồi, họ cũng không tiện trách thêm gì nữa. Mộ Nhất Phàm nghĩ dù lời Mộ Duyệt Thành nói là thật hay giả, nhưng ông làm vì đứa con trai là anh như vậy là đủ rồi, liền chuyển đề tài nói, bố, thẻ thân phận của con đã làm xong chưa? Con muốn đưa Kình Thiên đi thăm quan thành B một chút. Anh ở lại tòa nhà đến ngày thứ ba đã muốn ra ngoài tìm mấy người chiến Bắc Thiên, nhưng vì không có thẻ bài nên đành phải chịu đến bây giờ. Xong lâu rồi, mấy hôm nay nhiều chuyện quá, quên đưa thẻ thân phận cho các con. Mộ Duyệt Thành lấy chiếc ví trong túi quần ra, đưa hai chiếc thẻ màu vàng cho anh. Mộ Nhất Phàm cầm lấy thẻ, nghi hoặc nói, sao lại khác với những người khác vậy? Sao của bọn con lại là màu vàng? Trước đây lúc anh viết về Mộ gia, không biết quy tắc phân thẻ bài. Lưu Linh Hồng cười nói, người nhà họ Mộ chúng ta đều dùng màu vàng, những người khác là màu đen, còn có màu tím, màu xanh nhiều màu khác nữa, sau này sẽ giải thích kỹ cho cháu những thẻ đấy mang màu gì có nghĩa gì. Vâng. Mộ Nhất Phàm cất thẻ đi, cháu đưa Kình Thiên đi đây. Mộ Duyệt Thành hỏi, hai đứa còn chưa ăn sáng đã đi rồi sao? Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ mình với con còn chưa ăn gì, à vâng, bọn con ăn sáng xong rồi đi, bố, cho con mượn xe ra ngoài nhé. Ừ. Ăn sáng xong, dưới ánh mắt không nỡ rời xa của hai thím, Mộ Nhất Phàm dẫn con lên xe rời khỏi tòa nhà, lái về phía chiến gia. Lúc ở trên xe, Mộ Nhất Phàm nói không ngừng nghỉ, con trai, con nhớ phải giúp ba một chút, làm cho cụ vui vẻ, hạnh phúc của ba trông cậy vào con cả đấy. Mộ Kình Thiên nói, ba, có phải ba nên nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật gặp mặt gì cho cụ không? Cái này, Mộ Nhất Phàm khó xử. Nếu ông nội của Nam Chính giống ông nội của Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, tính tình cũng như vậy, anh nghĩ mua gì cho ông cũng không ổn. Dù sao thì giờ cũng là mặt thế, nếu tặng thứ gì quá thực tế, ví dụ như hoa quả hay lương thực, hơn nữa dưới tình huống đã biết anh là người nhà họ Mộ, nhất định Chiến Lao gia sẽ ngầm chế rêu sao anh và Mộ gia lại có nhiều vật tư như vậy, có được bằng cách nào. Nhưng nếu tặng Chiến Lao gia đồ cổ, nhất định ông sẽ chán ghét chê bai, nói cái gì mà đã mặt thế rồi, còn tâm tư đâu mà chơi mấy thứ này, dù trong lòng Chiến Lao gia thích thật đấy, nhưng vẫn sẽ bới lông tìm vết. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, trong chuyện anh viết dung nhan tặng cho Chiến Lao gia một khẩu súng tìm được trong một xưởng quân sự. Đó là một khẩu súng được sản xuất cách đây hơn 100 năm, kiểu dáng vô cùng cũ, Chiến Lao gia thích vô cùng, nhưng trước mặt thế, khẩu súng này vẫn là hàng không bán, sau đó được đặt làm đồ triển lãm trong một nhà máy quân sự. Mỗi lần Chiến Lao gia tới thăm nhà máy quân sự, mục đích chủ yếu đều là để ngắm khẩu súng này. Mộ Nhất Phàm chau mày lại. Giờ anh không thể đi tới xưởng quân sự trước giành lấy khẩu súng rồi đến gặp ông được. Thế nhưng, anh nghĩ giờ người Chiến Lao gia muốn gặp nhất hẳn là chắc mình. Ba nghĩ, đưa con tới gặp Chiến Lao gia là lễ vật tốt nhất, cho nên, nhất định con phải nói giúp ba vài câu, giải quyết xong cụ con rồi, sau đó ông với bà còn chỉ là chuyện nhỏ. Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy hài lòng. Ba giao hạnh phúc của mình vào tay con đấy. Tiếc là anh mơ đẹp quá, sau khi đến nhà họ Chiến, đừng nói là gặp Chiến Lao gia, ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng không gặp được, hơn nữa, đến cổng lớn cũng không được cho vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh họ Mộ, hơn nữa chỉ khác tên Mộ Nhất Hàng đúng một chữ, sao lính gác có thể cho anh vào được. Mộ Nhất Phàm sầu não đứng ngoài cửa, vươn dài cổ ra ngó vào trong sân, xem có cơ hội gặp Chiến Bắc Thiên không. Vốn anh không muốn nói tên thật ra, nhưng Chiến Lao gia ghét nhất là bị người khác lừa. Nếu lần này anh nói tên giả, lần sau anh không thể đến được nữa. Đồng chí à, tôi là bằng hữu, còn là chiến hữu của đại thiếu gia nhà mấy cậu đó, cậu nói với anh ấy một tiếng, nói là Mộ Nhất Phàm tôi tới tìm anh ấy nghe xong nhất định sẽ đi ra gặp tôi. Hai cậu lính đứng ngoài cổng không liếc nhìn anh đến một cái. Này có phải mấy người muốn ép tôi dùng tuyệt chiêu, mới chịu vào trong gọi người ra không? Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn mấy người họ không chịu động đậy, không còn cách nào đành phải bế bé con ra trước mặt họ. Nói cho Chiến Lão quân ủy nhà mấy cậu, tôi đưa chắc của ông ấy tới. Mộ Kình Thiên, 4. Chương 148, chắc của ta đâu? Hai cậu lính gác liền dựng lên như chó sói, mắt nhìn thẳng về phía Mộ Nhất Phàm đứng cách họ hai tấc. Nếu như là trước kia, họ sẽ không phản ứng quá nhiều vì một đứa bé, nhưng mấy ngày gần đây họ nghe Chiến Lão quân ủy nhắc tới chuyện chắc rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả số lần phải nghe sĩ quan giáo huấn. Chiến Lão quân ủy vừa rời giường một cái, liền ra ngoài cổng lớn lải nhải với họ chuyện chắc trai, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, nếu thấy cô gái nào đưa trẻ con tới, nhất định phải thông báo cho ông. họ nghe mấy lời này đến mức trai cả thai, cho nên, lúc Mộ Nhất Phàm nhắc tới chắt trai của Chiến Lao Quân ủy, họ thật sự không nhịn được mà nghĩa qua một chút, cho dù người dẫn chắt của Chiến Lao Quân ủy tới là một chàng trai. Thế nhưng, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì không khỏi sửng sốt, đứa bé này con bà nó giống Chiến Thiếu Tướng quá ba. Giờ mà anh ta dở giọng nói đứa bé này không phải chắt của Chiến Lao Quân ủy, họ cũng không tin anh. Mộ Nhất Phàm vừa mới nói xong, chỉ hai giây sau, cậu lính kia xoay người, rảo bước vào trong sân, sau đó lại đẩy nhanh bước chân mà chạy tới phòng khách. Vừa chạy tới cửa, cậu nghe thấy Chiến Lao gia ngồi than thở với quản gia, Lao Thái này, ông nói xem bao giờ tôi mới được gặp chắt của mình. Ngày hôm đó cháu trai nói với ông, hai ngày nữa mẹ thằng bé sẽ đưa chắt tới gặp người cụ này, nhưng đã đợi bốn ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai. Ông sắp đợi đến mất hết sức lực rồi. Thái Nguyên cười nói, Lao gia, ngài đừng sốt ruột, nếu thiếu gia nói mẹ đứa bé sẽ đưa đứa bé tới, nhất định sẽ tới thôi. Nhưng đã bốn ngày rồi, sao còn chưa thấy ai tới? Ông nhìn tôi đi, tôi ngóng thằng bé đến chẳng còn hơi sức đâu, đến tách trà cũng không cầm chắc, ngay cả bước đi cũng chậm chạp. Ông nói sao cái thằng bé Chiến Bắc Thiên này không thông cảm cho người ông mong chắt nội tới mòn mắt này, sao nó không chủ động đưa con tới cho yên lòng ông nó hả? Báo cáo. Cậu lính đứng ngoài cửa hô. Chiến Quốc Hùng mệt mỏi ném cho cậu lính kia một ánh mắt có chuyện gì thì nói mau. Bên ngoài có một người đàn ông xưng là Mộ Nhất Phàm, nói là dẫn chắt của lão gia tới gặp Chiến Thiếu Tướng. Cậu lính vừa nói xong, lão gia mới ban nãy còn đang than thở với Thái Nguyên rằng không đi nổi, lao ra ngoài như một cơn gió, tiếng kêu to như trùng, chắt ta đâu? Chắt ta ở đâu? Mong ngóng gần tháng trời, cuối cùng cũng đợi được chắt tới, nếu không tới, ông sẽ nghi ngờ không biết có phải mẹ thằng bé ghét nhà nội không? Mộ Nhất Phàm đứng bên ngoài biệt thự nghe thấy tiếng la to, vô vô ngông bé con, cười nói, xem con oai chưa kìa, đến Chiến Lao ra cũng phải đích thân ra đón con. Mộ Kinh Thiên cười hì hì, lộ ra hai hàng răng trắng xinh. Từ xa xa Chiến Quốc Hùng đã trông thấy chắc mình đang ở ngoài cổng, đôi mắt thâm thúy cơ trí đột nhiên sáng lên, chẳng còn gì để nghi ngờ, đứa bé kia chắc chắn là chắc của ông, nhìn thằng bé giống hệt cháu nội ông ngày nhỏ. Tuy rằng ông đã rất khẳng định, nhưng lúc đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, vẫn không nhịn được mà kích động hỏi một câu, chất của ta đây sao? Chẳng lẽ Chiến Lao Quân ủy không thấy thằng bé giống Chiến Thiếu Tướng? Chiến Quốc Hùng vui mừng gật đầu liên tục, giống, giống lắm, giống cực kỳ. Ông vươn tay về phía bé con, qua đây, để cụ bế chắt cái nào. Mộ Kinh Thiên không lập tức vươn tay ra theo ông, mà nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm biết Mộ Kinh Thiên làm vậy là để Chiến Quốc Hùng hiểu rõ, trong lòng bé con anh chiếm một vị trí rất quan trọng. Đây là cụ của con đấy, mau cho cụ ôm cái đi. Lúc này Mộ Kinh Thiên mới vươn đôi tay nhỏ bé về phía Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng mừng rỡ đón lấy bé con. Mộ Nhất Phàm lại nói, còn không mau chào cụ đi. Lúc này Mộ Kinh Thiên mới lên tiếng, cụ khỏe ạ. Bé Thiên chào cụ là hảo. Hảo trong tiếng Trung vừa là chào, vừa có thể hiểu là tốt khỏe đẹp giỏi tùy tình huống. Ừ khỏe, khỏe, khỏe. Chiến Quốc Hùng vui vẻ nói ba chữ khỏe liên tục. Mộ Kinh Thiên đưa quả táo em lấy trong không gian từ trước ra cho Chiến Quốc Hùng, giọng nó sớt. Đây là quà gặp mặt của cháu tặng cụ ạ, ba ba nói, táo tượng trưng cho bình an, mong sau này cụ đều được bình an. Mộ Nhất Phàm giật mình, không ngờ Mộ Kình Thiên còn có chiêu này. Trước đó anh không hề dạy bé con chuyện này. Đứa bé này có tâm quá. Chiến Quốc Hùng thấy quả táo tươi trong tay bé con, vui đến cười toát miệng, tiếng cười vang khiến mấy cậu lính gác cổng đều đưa mắt nhìn qua, đã rất lâu rồi họ không thấy Chiến Lão Quân ủy vui như vậy. Ông nhận lấy quả táo, đắc ý nói với Thái Nguyên đang đi tới, Lão Thái, ông xem. Tao chắc tôi nó tặng này. Gặp được chắc ông đã vui lắm rồi, không ngờ chắc còn tặng quà ra mắt ý nghĩa như vậy. Ây già! Ông phải dùng dị năng hệ băng để đóng băng trái táo này, mỗi lúc tỉnh dậy có thể lấy ra ngắm. Thái Nguyên cười tủm tỉm nhìn bé trai giống Chiến Bắc Thiên ngày nhỏ như lúc, trong lòng không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa nhân loại. Lao ra, chúng ta nên mời khách vào trong nhà ngồi, cứ để như vậy thì thất lễ quá. Lúc này Chiến Quốc Hùng mới nhớ họ còn đang đứng ngoài cổng, xem tôi hồ đồ trước kìa. Quên cả mời khách vào nhà. Ông quay đầu nhìn Mộ Nhất Phàm, cậu, để cậu đưa cháu tôi tới đây vất vả cho cậu quá, đi, chúng ta vào trong nhà ngồi một chút, uống chén trà. Hiển nhiên Mộ Nhất Phàm cậu còn chẳng được, trước khi vào trong nhà, lén lút nói với cậu lính gác ở bên ngoài, có thể phiền cậu một chuyện, đi gọi Chiến Thiếu Tướng về được không? Nói là con của anh ấy tới chiến ra rồi. Cậu lính thấy Chiến Lao Quân ủy vui vẻ như vậy, hiển nhiên cam tâm tình nguyện chạy đi. Mộ Nhất Phàm theo vào phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa trước mặt Chiến Quốc Hùng. Thái Nguyên lập tức rót cho Mộ Nhất Phàm một tách trà. Mộ Nhất Phàm đã khát nước từ lâu, cho nên nói cảm ơn xong, liền không khách khí mà cầm tách trà lên uống ngực. Cậu này, sao mẹ thằng bé không tới? Chiến Quốc Hùng đang chơi với bé con đột nhiên hỏi. Khu khu. Khu khu. Mộ Nhất Phàm đang uống trà bị sặc cả lên. Mộ Kình Thiên hớn ha hớn hở nhìn Mộ Nhất Phàm. Thái Nguyên ngồi bên cạnh vội vỗ lưng anh, không sao chứ. Mộ Nhất Phàm khoát tay, không không sao ạ. Không sao mới là lạ. Anh nghe Chiến Quốc Hùng hỏi vậy liền biết ngay là Chiến Bắc Thiên còn chưa nói rõ chuyện bé con do ai sinh. Thế nhưng, cũng không thể trách Chiến Bắc Thiên được. Dù sao thì Chiến Quốc Hùng cũng đã cao tuổi, nếu như nói sự thật ra, không chừng sẽ kích thích ông. Mộ Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng, vội ném vấn đề này cho Chiến Bắc Thiên, chuyện mẹ bé con để Chiến Thiếu Tướng nói cho mọi người thì hơn. Cả Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên đều là người thông minh, nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không muốn nhắc tới chuyện mẹ đứa bé, nên cũng không hỏi nhiều. Cậu nhóc này, còn chưa hỏi cậu tên gì nhỉ? Mộ Nhất Phàm không dám giấu giếm, cháu họ Mộ, Mộ trong Tiễn Mộ, tên đầy đủ là Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm. Chiến Quốc Hùng nhẹ giọng lặp lại một câu, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, liền hỏi, cậu là người của Mộ gia. Mộ Nhất Hàng là gì của cậu? Em cháu ạ. Anh vừa nói xong, bầu không khí trong đại sảnh liền hạ xuống. Sao trước đó tôi chưa từng nghe nói gì về cậu? Chiến Quốc Hùng hỏi. Mới ban nãy ông còn nghĩ cậu chàng này là người nhà của mẹ bé con, nên mới được sai dẫn bé con tới đây, thật không ngờ lại là người của Mộ gia. Chiến Quốc Hùng ngẫm rồi lại nghĩ, lẽ nào mẹ bé con cũng là người nhà họ Mộ? Cho nên mới không dám đưa con tới. Nếu là như vậy thật, vậy ca này khó rồi. Dù sao thì dạo gần đây, quan hệ giữa Chiến gia và Mộ gia càng lúc càng căng thẳng, muốn đưa cháu tới, hoặc muốn hai nhà kết thân có vẻ rất khó. Lại nói, chuyện cháu trai ông ầm ĩ với con trai của Mộ Duyệt Thành cũng thật khó hiểu. Cháu trai ông một mực nói vì Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước, nên mới nổ súng bắn người. Thế nhưng Mộ Nhất Hàng lại không thừa nhận chuyện này, thậm chí còn thành khẩn cho biết mình mới tới thành B, cho tới giờ vẫn chưa từng gặp Chiến Nam Thiên, huống hồ vừa tới thành B, trong tình huống không rõ thân phận ai với ai, không thể nào tùy tiện gây chuyện với gia đình có thế lực ở thành B được. Đó giờ Chiến Quốc Hùng nhìn người rất chuẩn, dựa vào thái độ của Mộ Nhất Hàng, ông thấy Mộ Nhất Hàng không nói dối. Nhưng dựa vào hiểu biết của ông về cháu trai, thằng bé không phải người có thể tùy tiện hãm hại người khác, hơn nữa, tính nó ôn hòa lịch sự, dù gặp chuyện gì, dù mình đúng hay sai cũng đều xin lỗi đầu tiên, sau đó mới thuyết phục đối phương, tuyệt đối không có chuyện nổ súng với người khác. Có thể khiến đứa cháu thứ hai của ông nổ súng, nhất định đối phương phải làm chuyện gì đó thật sự khiến cháu ông tức giận, nhưng ông hỏi cháu trai rốt cuộc có chuyện gì, thằng bé lại không nói, dường như nói ra sẽ chạm vào nỗi niềm riêng. Cho nên ông cũng không tiện hỏi nhiều, nhất thời không thể phán định ai đúng ai sai, dẫn tới quan hệ hai nhà càng ngày càng căng thẳng. Chương 149, ba ba giỏi nhất. Chuyện của Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng cũng kết thành hận từ đó. Sau đó chỉ cần hai người vừa gặp nhau, lúc thì đấu súng, lúc lại đấu dị năng, càng ngày càng ầm ĩ. Mới đầu, Chiến Quốc Hùng còn có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với người của Mộ gia, bình tĩnh mà giải quyết sự tình, nhưng sau nhiều lần không có kết quả. Dần ra ông không muốn xen vào chuyện này nữa. Đến khi nào có bằng chứng chứng minh cháu trai ông gây sự trước, hoặc là có gì đó tiến triển, ông mới có thể tiếp tục ngồi xuống cùng trao đổi với người nhà họ Mộ. Nhưng mà, Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng cứ như kẻ thù từ kiếp trước, vừa gặp đã làm loạn. Hơn nữa, lần nào người của Mộ gia cũng nói là do Chiến Nam Thiên ra tay trước, nếu như Chiến gia không ngăn cản hành động của Chiến Nam Thiên, họ cũng không khách khí nữa. Đương nhiên Chiến gia không sợ Mộ gia, cũng không để ý tới người nhà họ Mộ. Họ càng mời tới, càng cho rằng không có chuyện như vậy, mà người nhà họ Mộ mời tới nhiều lần không được, không thể làm gì hơn là tự tìm tới. Có lẽ cũng bởi vậy mà chọc giận tới Mộ Duyệt Thành, sau đó, Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng làm loạn lên, tuy rằng Mộ gia vẫn thường tới Chiến gia đòi nói chuyện, bên ngoài làm đủ mọi cách để người ngoài không rèm pha về nhà họ Mộ. Thế nhưng, bên trong lại ngấm ngầm tìm người đối phó với Chiến Nam Thiên, hoặc là gây áp lực với Chiến gia, thậm chí còn làm một số chuyện như cướp vật tư. Chiến gia đâu để bị ức hiếp dễ dàng như vậy, Mộ gia cướp vật tư của họ, vậy họ cũng không khách khí mà đoạt vật tư của Mộ gia. Cho nên, Mộ gia và Chiến gia căng thẳng hơn nhiều so với bề nổi. Có người nói, mấy hôm trước cháu trai của ông còn gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng, giờ cậu ta vẫn đang nằm liệt giường. Nếu như là trước kia, có lẽ ông sẽ bảo người nhà họ Chiến dẫn tới thăm Mộ Nhất Hàng, hoặc là chịu nhận lỗi hay gì đó, nhưng giờ hai nhà căng thẳng ầm ĩ như vậy, liền gạt phát chuyện này đi, càng không muốn gặp Mộ Duyệt Thành. Chỉ là không ngờ, rất có thể mẹ chắt của ông là người nhà họ Mộ. Mộ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, mấy hôm trước cháu mới về thành B với Chiến Thiếu Tướng, cho nên ông không biết về cháu cũng không có gì lạ. Ngoài mặt thì anh cười, nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương. Tuy rằng thái độ của Chiến lão gia không khác gì so với lúc trước, thế nhưng Chiến Quốc Hùng đang ngồi trước mặt anh đây quả rất giống Chiến Quốc Hùng anh biết ngoài hiện thực, cho nên, dựa vào hiểu biết của anh về Chiến Quốc Hùng, Chiến Lao Gia càng không biểu hiện gì, càng chứng minh ông không chào đón anh. Có phải mẹ chắt của ta cũng họ Mộ không? Chiến Quốc Hùng hỏi. Tim Mộ Nhất Phàm đập thình thịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chiến Quốc Hùng nhìn ra cái gì rồi? Anh cẩn thận quan sát nét mặt Chiến Quốc Hùng, nhưng ông không nhìn anh mà đang nhìn Mộ Kình Thiên, liền dè dặt nói, vâng ạ. Ánh mắt Chiến Quốc Hùng càng tối đi. Lại là thế thật. Mộ Kình Thiên cũng nhận thấy mấy người Chiến Quốc Hùng không chào đón Mộ Nhất Phàm, liền vươn hai tay về phía Mộ Nhất Phàm, ba ba, ôm ôm. Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên mở ra. Ba ba. Chắc ta kêu cậu là ba ba. Không phải thằng bé là con cháu ta sao? Chiến Quốc Hùng không thể tin chừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm vội ôm bé con qua, đoạn giải thích, là con trai của Chiến Thiếu Tướng ạ, nhưng mà bé con cứ gọi Chiến Thiếu Tướng là bố. Sau đó, anh lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu, cũng là con của cháu, từ trong bụng cháu sinh ra. Chiến Quốc Hùng thở phào. Thái Nguyên hỏi, có phải tiểu thiếu gia nhận Mộ tiên sinh làm cha nuôi không? Mộ Nhất Phàm gật đầu, cứ coi như vậy đi. Tình huống bây giờ đã rất căng thẳng, anh không dám nói sự thật ra, chỉ sợ bệnh tim của Chiến Lao Gia phát tác. Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, cậu hơi quá nhỉ, phải rồi, tôi còn chưa biết chắc nó tên gì. Ông nhận ra chắc của ông rất thân thiết với Mộ Nhất Phàm, hơn nữa, dường như Mộ Nhất Phàm chiếm một vị trí quan trọng trong lòng chắc của ông. Trước khi vào nhà, Mộ Nhất Phàm nói gì bé con đều làm cái đó, rất đối nghe lời Mộ Nhất Phàm. Cháu là Mộ. Mộ Kình Thiên còn chưa nói hết câu, đã bị Mộ Nhất Phàm véo cái mông nhỏ một cái. Mộ Nhất Phàm thầm khẩn cầu trong lòng bé con đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa, nếu giờ Chiến Lao Gia mà biết bé con cùng họ với anh, nhất định sẽ lột ra anh, sau đó ném ra khỏi nhà họ Chiến. Mục gì cơ? Chiến Quốc Hùng nghi hoặc. Mộ Kình Thiên nhanh trí, hiểu được ý của Mộ Nhất Phàm, sửa lại lời nói, cháu là Mộ Thiên, Chiến Mộ Thiên. Thái Nguyên cười nói, tên rất hay, nhưng hơi giống tên bố, dễ gọi loạn. Chiến Quốc Hùng gật đầu, lập tức nghĩ ra cái gì đó, ân cần nhìn bé con, đoạn hỏi, Mộ Thiên, ban nãy con nói táo tượng trưng cho bình an, là Mộ tiên sinh dạy con sao? Mộ tiên sinh là ai ạ? Mộ Kình Thiên giả vờ không biết Chiến Quốc Hùng đang nhắc tới ai. Mộ Nhất Phàm nghe như vậy, thầm khen bé con trong lòng. Là. Chiến Quốc Hùng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, là ba ba con ấy. Bé con lập tức gật đầu, ba ba dạy ạ, ba ba giỏi nhất. Sau đó em quay đầu hôn lên cằm Mộ Nhất Phàm một cái, khiến Chiến Quốc Hùng ngồi đối diện ao ước, đố kỵ, căm hận. Trong lòng ông chua lẻ, từ lúc vào nhà tới giờ, bé con còn chưa hôn người cụ này cái nào. Suýt chút nữa Mộ Nhất Phàm bị ánh mắt ghen tị của Chiến Quốc Hùng lườm ra án mạng. Sau đó Chiến Quốc Hùng nói gì, câu nào câu ấy cũng chua lòm mùi giấm, Mộ Nhất Phàm trực suy sụp, nhưng đối phương là trưởng bối, ông nói cái gì thì là cái đó. Ngày hôm nay đúng là gia quân gặp xui, sau này nhất định phải nghĩ cách lấy lòng Chiến Quốc Hùng mới được. Anh cứ ngỡ Chiến Bắc Thiên cũng ở nhà, nhưng sau khi thấy Chiến Quốc Hùng tự mình ra đón, liền biết Chiến Bắc Thiên không có ở đây. Giờ anh hận không thể mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đã dấn thân vào đầm rồng hang hổ, sao có thể nói đi là đi, cũng may là trước đó anh có nhờ cậu lính đi tìm Chiến Bắc Thiên. Anh ngồi ở chiến gia đợi gần tiếng trời, cậu lính đi tìm Chiến Bắc Thiên đã trở về. Báo cáo. Chiến Lão Gia đang chơi với bé con ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, có chuyện gì? Chiến Thiếu Tướng nói đã mấy ngày rồi không được gặp con, muốn Mộ tiên sinh đưa bé con tới doanh địa, gặp con một cái. Mộ Nhất Phàm vừa nghe xong liền thở phào. Cậu lính này mà không về, chắc anh sẽ bị lời nói sắc bén của Chiến Lao Gia đâm thủng lỗ chỗ mất, Chiến Bắc Thiên về nhặt xác anh đi là vừa. Chiến Quốc Hùng mất hứng nói, ở doanh địa loạn như cào cào, sao có thể để thằng bé qua đấy được, lẽ nào nó không định về gặp con. Ở doanh địa có một vài chuyện, Chiến Thiếu Tướng không thể về được, cho nên muốn Mộ tiên sinh dẫn qua. Vất vả lắm ông mới gặp được chắc, đâu nỡ để chắc đi, nhưng cậu lính lại nói thêm, Thiếu Tướng nói, buổi tối sẽ có người đưa bé con về dùng cơm, hơn nữa. Bé con cũng ở lại chiến lính ra. Lúc này ông mới chịu buông tay, cho Mộ Nhất Phàm đưa bé con đi. Chiến Quốc Hùng tiễn hai người ra cổng, còn nhắc nhở, Mộ tiên sinh, cậu đừng giữa đường đưa chắc tôi về Mộ ra đấy. Không đâu ạ. Mộ Nhất Phàm vội vã ngồi lên xe, lái xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, chiến ra càng lúc càng xa, lúc này anh mới yên tâm thở phào một hơi. Mộ Kình Thiên ngồi bên cạnh nói, ba ba, cụ không thích ba chút nào. Cái này ba đoán được từ trước rồi. Từ trên đường tới chiến gia anh đã biết Chiến Quốc Hùng sẽ không vui vẻ gì với anh, hôm nay chịu nói chuyện với anh cũng là vì nể mặt bé con. Anh dựa theo địa chỉ cậu lính cho, tìm tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, đó là một trường trung học, là địa bàn chiến gia chiếm được sau mặt thế, sau đó vẫn bỏ không, mãi đến khi Chiến Bắc Thiên trở về mới giao vào trong tay Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên dùng nó làm doanh địa của mình, sắp xếp cho hơn 100 người từ thành Dê tới ở đây. Những người lính trước đây từng theo hắn, sau khi nhận được tin Chiến Bắc Thiên quay về thành B, cũng đều dẫn người nhà tới trường học tìm Chiến Bắc Thiên, gia nhập vào đội của hắn. Mộ Nhất Phàm đi tới cổng chính của trường học, liền trông thấy Trịnh Quốc Tông đã lâu không gặp, miệng liền toe toét lên. Lúc Mộ Kình Thiên trông thấy Trịnh Quốc Tông, so với Mộ Nhất Phàm còn vui vẻ hơn, ngoài cả người ra xe, vui vẻ vẫy tay, ông Trịnh, ông Trịnh. Dù sao thì bé con cũng theo ông hơn một tháng, sao có thể không vui được. Trịnh Quốc Tông trông thấy bé con liền cười tươi chạy tới, Kình Thiên có nhớ ông Trịnh không? Nhớ ạ. Mộ Kình Thiên vươn tay ra cửa sổ, để Trịnh Quốc Tông bế em ra ngoài. Sau khi Trịnh Quốc Tông bế bé con ra, thấy Mộ Nhất Phàm xuống xe đi tới liền chọc anh, lúc thấy Chiến lao ra có hồi hộp không? Mộ Nhất Phàm phất tay một cái, ôi đừng nói nữa, thiếu điều bị ông cụ đuổi ra. Ha ha, Chiến thiếu tướng biết nhất định ông ấy không vui vẻ gì với cậu, nên mới sai lính kêu cậu tới. Ha ha, hiểu rõ thật đấy. Mộ Nhất Phàm vui vẻ cười, anh ấy đâu rồi ạ? Trịnh Quốc Tông chỉ tay về phía sân trường, kia kìa, không phải cậu ấy kia sao? Chương 150, anh làm em nhớ anh muốn chết. Giáng Chiến Bắc Thiên cao ngất thẳng tắp đứng giữa sân trường, khí thế lại uy nghiêm, Mộ Nhất Phàm vừa liếc một cái là đã nhận ra hắn. Khắp người bố thằng bé tản ra mị lực đàn ông thế kia kìa. Anh cười híp mắt nói, quyến rũ chết đi được. Lang băm, chú nói xem có phải không? Trịnh Quốc Tông vừa tức vừa buồn cười nói, ừ rồi, người đàn ông của cậu rất có mị lực đàn ông, rồi rồi, mau đi tới chỗ bố thằng bé đi, mấy ngày không gặp, chắc nhớ người ta muốn chết rồi chứ gì. Mộ Nhất Phàm cũng không nhiều lời với ông nữa, liền chạy thẳng về phía Chiến Bắc Thiên ở bên kia. Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với những người lính mới ra nhập đội, thành ra không để ý Mộ Nhất Phàm đã tới. Trước khi ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi có 10 điều muốn nói. Điều đầu tiên, ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi mong. Báo cáo. Một giọng nói rất to cố ý cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, mẹ thằng bé đến thăm anh này. 3. Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng thì quay đầu, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cười hì hì nhìn mình. Mộ Nhất Phàm cười hỏi, giờ có rảnh không? Anh đưa mắt nhìn đội ngũ bên cạnh, nếu còn chuyện gì chưa giao phó xong, em qua bên kia chờ anh trước. Đôi mắt lạnh nhạt của Chiến Bắc Thiên lóe lên một tia dịu dàng khó có thể nhận ra, nhạt giọng nói, nói xong rồi. Mọi người, Nam, không phải mới nãy vừa nói có vài điều muốn nói sao? Bọn họ còn chưa biết điều đầu tiên là gì, sao đã nói xong rồi? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Ma Vũ, cậu qua dạy họ nên làm thế nào đi? 3. Ma Vũ đứng thẳng người, vâng ạ. Cậu nhận ra trước mặt Mộ Nhất Phàm, lão đại càng ngày càng mất hết nguyên tắc. Chiến Bắc Thiên dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi sân trường, đi vào trong ký túc xá. Mộ Nhất Phàm thấy trong ký túc xá không có ai, không giả bộ nghiêm túc nữa, lập tức ôm lấy eo Chiến Bắc Thiên, dựa đầu lên tay hắn, dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên người Chiến Bắc Thiên, đoạn nói, bố nó à, anh làm em nhớ anh muốn chết. Chiến Bắc Thiên liếc nhìn chàng trai đang dựa vào hắn kia, tiếp tục kéo anh đi lên tầng. Anh không biết lúc không được gặp anh, em chỉ biết lấy mặt con trai ra cho bớt nhớ, mấy ngày này, mặt con nó bị em hôn không biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu điều hôn chảy ra. Không có di động để liên lạc đúng là rõ bất tiện, muốn nghe giọng anh một chút cũng không được. 3. Chiến Bắc Thiên tiếp tục đi lên tầng. Mộ Nhất Phàm ngước mắt lên, sao anh không nói gì? Mấy ngày này em không ở đây, anh có nhớ em với con nó không? Chiến Bắc Thiên đi tới một căn phòng trên tầng 3 thì dừng lại, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng. Mộ Nhất Phàm thấy hắn muốn mở cửa thì không thể làm gì hơn là buông tay ra, nhìn người đàn ông nãy giờ không nói năng gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không chào đón anh tới đây sao? Chiến Bắc Thiên đi vào trong phòng làm việc, xoay người về phía cậu chàng vẫn đang đứng được mặt ra, dang rộng cánh tay nói, còn không mau tới đây. Mộ Nhất Phàm thấy đáy mắt hắn lóe lên tia cười nhàn nhạt, liền cười tươi rói, bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên, hai chân co lại, kìm chặt người đối phương, dọa người ta chết khiếp, còn tưởng anh không chào đón em. Nói đoạn, anh lập tức cuồng hôn mấy cái lên mặt Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên vội ôm vương anh, khoe miệng nết lên thành một đường cong, lúc ở Mộ gia, em với con có chịu bất ức gì không? Tối hôm đó hắn nhận được tin Triệu Vân Huyên không chịu nhận Mộ Nhất Phàm, vốn rất lo cho anh, nhưng sau đó nghe tin Mộ Nhất Phàm thuận lợi vào tòa nhà thì thở phào, chỉ lo cậu ngốc này sẽ bị người ta bắt nạt. Nhất là mấy ngày này đợi mãi mà không thấy anh tìm tới, nếu như hôm nay hoặc ngày mai anh vẫn chưa xuất hiện, hắn sẽ viện cớ đi tìm anh một chuyến. Mộ Nhất Phàm buông chân ra, hừ nhẹ một tiếng, em là đại thiếu gia nhà họ Mộ đó, ai dám ức hiếp em. Chiến Bắc Thiên không nói gì, xoa xoa tóc anh. Đã nói với bố em chuyện bé con chưa? Rồi chứ, có mấy lần em nói con do em sinh ra, nhưng có lẽ bố em không hiểu, cho rằng em với người phụ nữ khác sinh ra, sau đó em định nói rõ hơn một chút, thì bị chuyện của Mộ Nhất Hàng cắt đứt, phải rồi, em họ anh bị làm sao vậy? rốt cuộc Mộ Nhất Hàng đã nói gì hoặc chọc cái gì mà khiến cậu ta tức như vậy. Vốn Mộ Nhất Phàm không mấy chú ý tới chuyện Chiến Nam Thiên gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng, nhưng chuyện của bọn họ lại gây cản trở cho anh và Chiến Bắc Thiên. Sau này đừng nói là Chiến Lão Gia không đồng ý cho họ bên nhau, ngay cả Mộ Gia cũng chưa chắc đã đồng ý cho anh đến với Chiến Bắc Thiên. Nghĩ thôi đã thấy buồn thúi ruột, vất vả lắm anh mới biết mình thích một chàng trai, đang muốn cố gắng theo đuổi người mình thích, lại gặp một vật cản to đùng. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, anh về mấy ngày rồi, nhưng chưa từng gặp Nam Thiên, ông nội nói nó đi tìm vật tư chưa về. Thật ra hắn cũng thấy rất kỳ lạ, từ nhỏ tới giờ, hầu như hắn chưa từng thấy Nam Thiên tức giận, cho nên không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì chọc giận Nam Thiên. Phải rồi, em vừa ở Chiến gia, ông nội có gây khó dễ cho em không? Có gì đâu mà khó dễ với không khó dễ, ông ấy à, dễ dỗ bỏ xử. Mộ Nhất Phàm đã tính trước trong lòng mà nói. Anh có thể đối phó được với Chiến Quốc Hùng ngoài hiện thực, không tin mình không thể đối phó với Chiến Lão Quân ủy ở trong chuyện. Hôm nay xuất sư bất lợi, hoàn toàn vì anh không chuẩn bị tốt. Đợi lần sau anh chuẩn bị tốt, sau đó hạ Chiến Quốc Hùng, để ông ngoan ngoãn giao cháu trai ông cho anh. Chiến Bắc Thiên thấy anh tự tin như vậy, nhướng mày một cái, thật sự không muốn đả kích sự tự tin của anh. Không nói về họ nữa. Mộ Nhất Phàm ôm lấy hông hắn, tối nay em ở với anh, ngủ chung phòng với anh này, chung giường với anh này, chung luôn cả chăn nữa. Giường ở đây nhỏ lắm. Chiến Bắc Thiên nói. Mộ Nhất Phàm cười đầy đen tối, không sao, chen chung càng tốt, cũng dễ làm nhiều chuyện. Chiến Bắc Thiên nhìn anh đầy sâu xa, muốn làm chuyện gì cơ? Mộ Nhất Phàm cười đến là gian, đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân, liền thu lời muốn nói về. Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm rồi, ăn cơm xong rồi nói. Ừa. Hai người ra khỏi phòng làm việc, liền trông thấy một cô chuyên phụ trách dọn dẹp ký túc xá đang quét dọn. Chiến Bắc Thiên cho cô đi ăn cơm trước, buổi chiều quay lại quét, sau đó nắm tay Mộ Nhất Phàm rời đi. Cô kia nhìn thấy hai người đàn ông to lù lù nắm tay nhau thì thấy kỳ kỳ, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, lúc cô đi xuống tầng, nghe thấy người đàn ông kia nói muốn Chiến Bắc Thiên quăng anh ta. Điều này càng khiến cô tò mò hơn, bèn đi tới cầu thang nhìn. Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm mặt dày mày dạn nhảy lên lưng Chiến Bắc Thiên, sau đó hôn chụt lên mặt Chiến Bắc Thiên một cái. Cảnh này khiến cô không thể tin trận to mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người đàn ông kia giống một đôi tình nhân. Dưới tầng 2, Chiến Bắc Thiên quăng cậu chàng trên lưng. Nhìn bóng người in ngược lên tường, mặc cho cậu chàng sau lưng hôn mình, con anh đi xuống tầng 1. Mộ Nhất Phàm cũng tức thời, xuống tầng 1 rồi, liền trượt từ trên lưng Chiến Bắc Thiên xuống, tránh cho Chiến Bắc Thiên mất đi sự uy nghiêm. Ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên lại nói về nhiệm vụ ngày hôm sau, ngày mai anh muốn dẫn đội rời khỏi thành B một chuyến, đi tìm vật tư, có lẽ sẽ đi khoảng một tuần, em có muốn đi cùng không? Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, không đi đâu. Đám Hướng Quốc chẳng chào đón anh cũng không tự làm mình mất mặt. Huống hồ anh cũng có chuyện muốn làm, ví dụ như đi tìm tinh thạch để thăng cấp dị năng, còn cả đi tìm khẩu súng mà Lao Gia thích nhất. Chiến Bắc Thiên hỏi, em lo người ở Mộ Gia thấy em ở với anh sao? Không phải, em cũng có chuyện muốn rời thành B một chuyến, không biết là bao lâu, nhưng mà đến khi anh về, chắc em cũng về rồi. Có thể nói cho anh biết em muốn đi đâu không? Mộ Nhất Phàm nhớ lại vị trí của xưởng quân sự trong tiểu thuyết, em đi về phía Tây Bắc. Anh định vừa đi lấy tinh thạch rèn luyện bản thân. Vừa đi về phía xưởng quân sự. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, không tiếp tục hỏi nữa. Trước buổi tối, Mộ Kình Thiên được lính của Chiến gia đưa về Chiến gia, Mộ Nhất Phàm thì ở lại trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên. Để mấy người Mộ Duyệt Thành không lo lắng, anh nhờ một người tới tòa cao ốc thông báo cho Mộ Duyệt Thành một tiếng, mấy ngày tới anh sẽ không về tòa nhà. Vào buổi tối, Mộ Nhất Phàm hứng chí bừng bừng nhảy lên chiếc giường có một M5 của Chiến Bắc Thiên, ôm chăn lăn một vòng. Trong đầu anh bị mấy hình ảnh làm thế nào để đè Chiến Bắc Thiên xuống dưới thân lớp đầy, tưởng tượng một lúc, cậu em đã không nghe lời mà trào cờ lên. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chuyện trên người mình toàn là virus, anh liền hiểu xỉu xuống, cuối cùng chỉ có thể lưu lại vài dấu hôn ở mấy nơi tương đối rõ ràng trên người Chiến Bắc Thiên, hôn xong mới bất đắc dĩ đi ngủ, khiến Chiến Bắc Thiên hết sức buồn cười. Trong mắt Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm như một bé husky không chiếm được tiện nghi, bộ dạng hết sức đáng thương, khiến hắn thật sự không nỡ nói nhiều. Hắn không khỏi thở dài, ôm cậu chàng đang ngủ say vào trong lòng, đoạn nhắm đôi mắt lại. Trước khi ngủ, trong lòng vẫn còn nghĩ cách loại bỏ virus. Chương 151, Chiến Nam Thiên. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người trong doanh địa đều thức dậy đi luyện tập. Chiến Bắc Thiên mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen khiến rất nhiều người chú ý tới. Đương nhiên, thứ mọi người chú ý không phải quần áo của hắn, mà là dấu hôn lộ trên người hắn. Những dấu hôn kia hết sức rõ ràng, không chỉ ở trên cổ, ở trên cánh tay cũng đều in dấu hôn màu đỏ tím. Họ vừa nhìn liền biết tối hôm qua Chiến Bắc Thiên vừa vận động mạnh với một người, chỉ là không biết người vận động cùng Chiến Bắc Thiên là ai. Ánh mắt mờ ám của mọi người đều dán lên người Chiến Bắc Thiên, chỉ có số ít người đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm. Có phải tối qua rất tính phúc với Chiến thiếu tướng không? Trịnh Quốc Tông nhỏ giọng trêu chọc Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt, buồn bực nói, đừng nói nữa. Rơi vào tình cảnh chỉ nhìn được chứ không ăn được khỏi nói khổ biết bao nhiêu, cho nên nếu không hôn chùn chụt lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái thì đúng là tự phụ lòng mình. Cho nên lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều gì, cũng không định sâu ân ái trước mặt người khác. Sáng nay thấy nhiều người nhìn Chiến Bắc Thiên như vậy, anh mới nhận ra tối qua mình hơi thái quá. Giờ trời không lạnh, quần áo trên người không che được dấu hôn anh để lại. Mộ Nhất Phàm, chuyện anh với Lao Đại tôi không xen vào, nhưng anh có thể chú ý ảnh hưởng một chút không? Hướng Quốc tiến lên trước tức giận nói. Vốn Mộ Nhất Phàm đã rất giàu dĩ, bị Hướng Quốc nói vậy thì lại càng giàu dĩ tới cực điểm, chú ý ảnh hưởng cái gì cơ? Có phải nếu đổi sang cô khác để lại dấu hôn trên người Lao Đại cậu, cậu sẽ cảm thấy Lao Đại cậu hết sức hùng dũng? Niệm nó. Đã khó chịu trong lòng rồi thì chớ. Lại còn tới gây sự với anh. Hướng Quốc bị chặn họng nhất thời không trả lời được. Mộ Nhất Phàm không có khẩu vị đâu để mà ăn, đoạn nói với Trịnh Quốc Tông, cháu có việc phải lo, không ăn sáng đâu, chú chuyển lời với Bắc Thiên hộ cháu một tiếng. Thế bao giờ mới tới nữa? Trịnh Quốc Tông vội hỏi. Mộ Nhất Phàm biết ông không có người thân bên cạnh rất cô đơn, vô vô vai ông, hôm nay cháu phải rời thành B một chuyến, mấy bữa nữa sẽ lại tới thăm chú, nếu cháu gặp Trịnh Gia Minh sẽ khuyên cậu ấy quay về tìm chú. Ừ. Trịnh Quốc Tông nhìn bóng Mộ Nhất Phàm đi. Đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên đang thảo luận với Ma Vũ, nói, Mục Mục nói nó có việc phải đi trước, không ở lại ăn sáng. Chiến Bắc Thiên chợt trao mày lại, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu Mộ Nhất Phàm muốn đi, nhất định sẽ nói với hắn một tiếng, hắn không tin đến thời gian để nói anh cũng không có, giờ không nói gì đã bỏ đi, nhất định đã xảy ra vấn đề. Trịnh Quốc Tông cũng không giấu giếm, đưa mắt nhìn Hướng Quốc, sau đó đi tới nhà ăn sáng. Ánh mắt lạnh nhạt của Chiến Bắc Thiên dừng trên người Hướng Quốc. Sau đó lại rời đường nhìn đi chỗ khác, tiếp tục thảo luận chuyện trước đó cùng với Ma Vũ. Hắn biết bảo đám Hướng Quốc chấp nhận Mộ Nhất Phàm luôn rất khó, ngay cả hắn cũng phải trải qua rất nhiều đêm trằn trọc tự hỏi mới có thể từ từ chấp nhận Mộ Nhất Phàm. Bởi vậy, muốn đám Hướng Quốc chấp nhận Mộ Nhất Phàm, còn cần thêm thời gian mới có thể thay đổi cái nhìn ban đầu. Hướng Quốc bị Chiến Bắc Thiên nhìn thì hơi lung túng. Mỗi lần trông thấy Mộ Nhất Phàm là cậu ta lại không kiềm chế được cái miệng mình, cũng sẽ cảm nhận được một nỗi tức giận vô hình. Đây là phản xạ đã được hình thành từ rất nhiều năm trước. Huống hồ Mộ Nhất Phàm từng đối xử với bọn cậu như vậy, muốn tha thứ cho hành vi trước kia của Mộ Nhất Phàm, thực sự là điều không thể, nếu không phải giờ Mộ Nhất Phàm còn có một tầng quan hệ khác với Lao Đại thì cậu ta đã động thủ chém người từ lâu rồi. Sau khi Mộ Nhất Phàm rời khỏi địa bàn của Chiến Bắc Thiên, liền lái xe tới một doanh địa công hội khác, đó là nơi những người sống sót cùng nhau tập trung rồi ra ngoài tìm vật tư. Chỉ cần là người sống không có đội ngũ cố định, đều có thể tới công hội tìm người để hợp thành đội. Mộ Nhất Phàm đi tới doanh địa công hội, tìm một chỗ để dừng xe, sau đó tìm một đội ngũ đi tới xưởng quân sự. Vốn là anh muốn một mình đi tới xưởng quân sự, thế nhưng giờ không có dụng cụ dẫn đường, bản đồ cũng không thể sử dụng được trong rừng rậm, cho nên chỉ có thể tìm người cùng đi tới xưởng quân sự. Mộ Nhất Phàm tìm trong doanh địa một vòng, nhưng không thấy đội ngũ nào vừa ý. Đúng lúc này, ngoài cổng doanh địa ầm lên, những người sống sót ở đây đều vui vẻ, Chiến Nhị thiếu gia đã về rồi. Chiến Nhị thiếu gia đã về rồi. Mộ Nhất Phàm nghe thấy họ nhắc tới họ Chiến, mi tâm khẽ trao lại, đoạn hỏi người bên cạnh, xin hỏi, Chiến Nhị thiếu gia là? Người bị hỏi nhìn anh đầy khinh thường, anh không biết Chiến Nhị thiếu gia á? Là cháu trai của Chiến Lao quân ủy, anh biết không? Nếu còn không biết thì tôi khuyên anh đừng ở thành B nữa. Chiến Nam Thiên. Tôi từng nghe nói qua rồi, thế nhưng sao mọi người thấy anh ta thì vui như vậy? Người nọ khen, Chiến Nhị thiếu gia tốt lắm. Lần nào anh ấy dẫn đội của Chiến ra đi tìm vật tư cũng đều tới doanh địa chọn một số người không có năng lực tự vệ đi tìm vật tư cùng, để những người sống sót chúng tôi không bị chết đói trong thời gian ngắn. Mộ Nhất Phàm nhướng mày, đúng là một người tốt. Tuy Chiến Nam Thiên mà anh miêu tả trong tiểu thuyết đúng là một người ôn hòa lịch sự, nhưng lại chưa từng làm những chuyện như dẫn người khác đi tìm vật tư, cùng lắm chỉ giúp những người gặp khó khăn bên ngoài một tay. Nhưng Chiến Nam Thiên này so với Chiến Nam Thiên anh miêu tả còn tốt hơn, khiến anh hết sức tò mò. Mộ Nhất Phàm thấy cổng chính kín người, không thể làm gì hơn là tiến lên xem Chiến Nam Thiên dưới ngòi bút của anh là người thế nào. Ngoài cổng lớn đông nghịt người chen chúc, trong đó có một bộ phận nhỏ là đi ra cảm ơn Chiến Nam Thiên từng chăm sóc họ, một bộ phận khác đi nịnh nọt Chiến Nam Thiên, còn có một nhóm người mong Chiến Nam Thiên có thể dẫn họ cùng ra ngoài tìm vật tư. Ánh mắt Mộ Nhất Phàm đảo qua đám đông một vòng, chẳng mấy chốc bị một chàng trai mặc đồ trắng, dáng người cao ngất thu hút sự chú ý. Nhất là khi người kia như chúng tinh phùng nguyệt, được một đám đông vây lấy, có thể so với khi minh tinh xuất hiện, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, chỉ thiếu điều dân chúng xin ký tên. Điều đáng tiếc duy nhất là, chàng trai vận đồ trắng kia đưa lưng về phía anh, khiến anh không thể trông rõ tướng mạo chàng trai kia. Mộ Nhất Phàm chau mày lại, lẩm bẩm nói, sao không xoay người lại. Anh vừa mới nói xong, đối phương như nghe được lời anh nói, đột nhiên xoay người ngẩng đầu lên, vừa đúng tầm nhìn của anh. Lúc Mộ Nhất Phàm thấy rõ gương mặt người kia, nhất thời ngẩn cả người. Niệm nó, kia không phải cái người vận đồ trắng, trước lúc mà thế gặp anh ngoài cổng biệt thự sao? Đáy mắt Mộ Nhất Phàm ních đầy sợ hãi, không thể tin trợn to mắt nhìn. Thần linh ơi! Người đó là Chiến Nam Thiên. Em họ Chiến Bắc Thiên Á. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh nhớ rõ người đàn ông mặc đồ trắng này là Tăng Thi, thế nhưng, sao lại là cháu trai thứ của Chiến Lao ra được cơ chứ? Điều này đúng là thật không thể tưởng tượng nổi, cũng vượt ngoài dự liệu của anh. Khóe môi Chiến Nam Thiên hơi nhếch lên, bảo người bên cạnh nhường đường ra một chút, đi về phía tòa nhà công hội, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm. Hắn không nói gì, đầu tiên quan sát Mộ Nhất Phàm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ý cười trên khóe môi càng sâu đậm hơn, đoạn vươn tay ra, tự giới thiệu mình, tôi là Chiến Nam Thiên, rất hân hạnh được gặp cậu, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, sau đó cố giữ vẻ bình tĩnh, bắt lấy tay Chiến Nam Thiên, lòng rối bời mà nói một câu, thật không ngờ anh lại là Chiến Nam Thiên. Chuyện này nên nói cho Chiến Bắc Thiên thế nào đây? Chiến Nam Thiên nói đầy sâu xa, trên đời ngày nào cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, có bao nhiêu chuyện cậu có thể đoán được? Đúng là như vậy thật. Mộ Nhất Phàm không phủ nhận. Mộ Nhất Phàm, tôi đã ở thành B đợi cậu từ rất lâu rồi, có phải cậu tới thành B hơi muộn rồi không? Mộ Nhất Phàm hỏi, sao anh phải đợi tôi? Chiến Nam Thiên không trả lời anh, tuy rằng cậu tới hơi muộn thật, nhưng sự biến hóa của cậu lại vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Mộ Nhất Phàm nhìn xoáy sâu vào người trước mặt, trả lại anh câu anh vừa nói, trên đời ngày nào cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, có bao nhiêu chuyện anh có thể đoán được. Chiến Nam Thiên khẽ cười, nói không sai, nhưng tôi rất hài lòng với sự biến hóa này, tôi cứ nghĩ chỉ có thể gặp cậu ngoài thành B, không ngờ cậu có thể trà trộn vào trong đây. Ngay sau đó, nét mặt hắn nghiêm lại, không ai phát hiện ra thân phận của cậu chứ. Mộ Nhất Phàm chìa tay ra, anh xem tôi thế này, ai phát hiện ra thân phận tôi được. Chiến Nam Thiên meo mắt lại một cái. Đúng là không nhìn ra, nếu không phải tôi đã sớm biết cậu là Tang sớm biết thân phận cậu, thì có lẽ ngay cả tôi cũng bị lừa, điều này khiến tôi rất tò mò không biết hai tháng qua cậu đã gặp điều bất ngờ gì. Điều bất ngờ thì nhiều lắm, nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng ra. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên nói. Thật ra cũng giống như Chiến Nam Thiên, nếu không phải anh đã sớm biết Chiến Nam Thiên chính là Tang Thi, có lẽ giờ anh cũng không thể nhận ra đây là đồng loại của mình. Chương 152, sao anh lại ra tay với Mộ Nhất Hàng? Hai người chợt rơi vào yên lặng, trong khoảnh khắc ấy, trong mắt đều lộ vài ý vị, dường như đang phỏng đoán xem thực lực đối phương mạnh tới đâu. Mộ Nhất Phàm càng cảm nhận càng kinh hãi, không cảm nhận ra Chiến Nam Thiên là Tang Thi thì thôi, nhưng nhìn Chiến Nam Thiên hồng hào chẳng khác con người mấy, trong mắt không còn viền đỏ như lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có bọng mắt đen, ngay cả móng tay cũng hồng hào, không khác Tang Thi Vương Anh miêu tả trong tiểu thuyết là bao. Hơn nữa, càng khó hiểu hơn là, không biết Chiến Nam Thiên đã gặp phải chuyện gì. Sao trước mặt thế đã biến thành Tang Thi cao cấp? Còn có, theo như trong nội dung tiểu thuyết, rõ ràng Chiến Nam Thiên là con người, sao giờ lại đột nhiên biến thành Tang Thi? Sao anh lại ra tay với Mộ Nhất Hàng? Đột nhiên Mộ Nhất Phàm cất tiếng hỏi. Trước khi gặp Chiến Nam Thiên, trong lòng anh chỉ nghĩ nhất định là Mộ Nhất Hàng đã trêu chọc Chiến Nam Thiên, bởi vì anh cảm thấy Chiến Nam Thiên trước mặt đây thật sự không giống người anh miêu tả là tao nhã lịch sự trong tiểu thuyết, cũng không giống một người tốt như những gì người sống sót kia nói. Nhưng nếu Chiến Nam Thiên muốn ra tay với Mộ Nhất Hàng, rốt cuộc nhằm mục đích gì chứ? Với năng lực của Chiến Nam Thiên, không thể chỉ xuống tay với Mộ Nhất Hàng đơn giản như vậy. Sao lại ra tay với Mộ Nhất Hàng ư? Chiến Nam Thiên từ từ nhếch môi lên, nếu tôi nói là ân oán từ kiếp trước, cậu có tin không? Mộ Nhất Phàm chợt chau mày lại. Kiếp trước? Lẽ nào Chiến Nam Thiên cũng là? Chiến Nam Thiên khép cười một tiếng, để cậu phải cười rồi, sao con người lại có kiếp trước được, thế nhưng tôi thấy rất kỳ quái. Rõ ràng Mộ Nhất Hàng khiêu khích tôi trước, sao cậu lại nói tôi ra tay với Mộ Nhất Hàng? Dứt lời, hắn nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm, thoạt trông cậu rất quan tâm tới Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm thầm khinh bỉ trong lòng. Không phải anh quan tâm Mộ Nhất Hàng thế nào? Nếu không phải bởi vì chuyện của Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng, Chiến Lao Gia đã chẳng không muốn gặp anh rồi. Hơn nữa, giờ anh phải nghĩ hết cách lấy lòng Chiến Lao Gia, cho nên, nếu có thể giải quyết chuyện của Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng thì tốt rồi. Tôi chỉ tò mò mà thôi, anh không nói cũng được. Chiến Nam Thiên thực sự không định nói với anh về chuyện này, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, không còn sớm nữa, tôi còn phải về chiến gia, sau này nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, có thể sai người tới chiến gia tìm tôi. Với cả, trong hai tháng này cậu mau thăng năng lực của mình đi. Nói đoạn, hắn cười đầy thâm ý, xoay người rời đi. Ngay lúc hắn xuống bậc thang, đột nhiên xoay người lại, dùng dị hỏa có nhiệt độ rất cao tấn công về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm cả kinh, cơ thể lóe lên một cái, tránh dị hỏa màu đỏ. Lúc này, dị hỏa đánh vào cửa sổ. Thủy tinh bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đột nhiên vỡ tung ra, phát ra một tiếng rầm, khiến những người sống ở dưới sợ hãi né tránh, mà khung cửa sổ thủy tinh bị dị hỏa thiêu đốt, tan ra trong nháy mắt. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm có thể nhanh chóng tránh khỏi dị hỏa của mình, đường cong nơi khỏe miệng lại càng lớn hơn, ánh mắt liếc về phía Mộ Nhất Phàm vừa chạy tới, lại một lần nữa dùng dị năng tấn công Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm trông thấy dị hỏa bắn về phía mình, theo bản năng mà dùng dị năng hệ phong đánh tạt dị hỏa lại. Chiến Nam Thiêm thấy dị hỏa của mình bị bắn ngược về, mặt biến sắc, vội chạy xuống phía dưới, sau đó phát ra tiếng cười, Mộ Nhất Phàm, tôi mong cậu có thể biến hóa nhiều hơn, tới lúc đó, tôi sẽ quay lại tìm cậu. Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía cầu thang, sau đó xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chốc lát sau Chiến Nam Thiên đi ra cổng ngoài, đám đông lại vây quanh hắn ta một lần nữa, giống như cung tiễn đế vương, mọi người vây quanh Chiến Nam Thiên tiễn hắn ta ra khỏi công hội. Mộ Nhất Phàm đứng bên cửa sổ, lâu thật lâu nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Không biết có phải ảo giác của anh không, anh cảm thấy Chiến Nam Thiên rất quan tâm tới mình, chẳng lẽ vì mọi người là đồng loại của nhau sao? Hơn nữa, anh còn có một loại cảm giác mãnh liệt, dường như cái người tên Chiến Nam Thiên kia đang có âm mưu gì đó, trong lòng hết sức lo Chiến Nam Thiên sẽ làm thương tổn cho Chiến Bắc Thiên. Thế nhưng, dù sao Chiến Nam Thiên cũng là người nhà họ Chiến, hẳn sẽ không động thủ với người nhà mình đâu nhỉ. Nếu động thủ thì đã động thủ từ lâu rồi, đâu phải chờ tới bây giờ. Phải rồi, lúc đó Mộ Kình Thiên ở trong bụng anh, hẳn đã gặp hắn ở ngoài khu biệt thự ở thành Dê, đã gặp qua bộ dạng tang thi của Chiến Nam Thiên, nên chắc cũng đề phòng với người này. Huống hồ bé con còn có không gian, nếu gặp nguy hiểm gì sẽ trốn vào trong không gian. Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có điều bất ổn. Mộ Kình Thiên trùng sinh theo Chiến Bắc Thiên, theo lý thuyết hẳn đã từng gặp qua cái người Chiến Nam Thiên này, nhưng từ lúc bé con sinh ra đều không nhắc tới người này, rốt cuộc có chuyện gì. Dù thế nào đi nữa, đợi anh từ quân xưởng về xong sẽ nói với Chiến Bắc Thiên chuyện này, dù sao thì mấy ngày này Chiến Bắc Thiên cũng không ở thành B. Này, anh kia, anh kia, anh kia. Anh làm vỡ cửa kính của công hội chúng tôi, đừng có cứ như vậy mà đi đấy. Mộ Nhất Phàm thu hồi suy nghĩ, liền thấy hai người đàn ông đi về phía mình. Bọn họ cản Mộ Nhất Phàm lại, nếu anh không bồi thường thì đừng hòng rời đi. 4. Mộ Nhất Phàm nhìn họ, cửa sổ kia không phải tôi đập, mọi người đi tìm Chiến Nam Thiên bắt đền mới phải. Anh ấy đi rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm. Mộ Nhất Phàm nghĩ có mà đám người kia không dám tìm Chiến Nam Thiên thì có, nhưng trên người anh không có lương thực để bồi thường cho họ. Ế, cái gì kia? Đột nhiên anh giơ tay lên chỉ về phía sau lưng họ, ngạc nhiên nói. Hai người đàn ông quay đầu nhìn, ngoài hành lang trống không ra thì không thấy cái gì cả. Đến khi họ quay đầu lại, đã không còn thấy bóng Mộ Nhất Phàm đâu nữa, hai người họ liền nổi đoá lên, mẹ nó, lại dám gạt chúng ta. Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ phong trốn đi, ở một nơi khác trong doanh địa đắc ý cười ha hả, cảm thấy trên người có dị năng tiện lê. Sau đó anh đi dạo một vòng trong doanh địa. Nhưng không tìm được đội ngũ nào đi về phía Tây Bắc, không thể làm gì hơn là tìm một người quen thuộc với địa hình ở đây để hỏi tình huống. Đúng là ở phía Tây Bắc có một xưởng quân sự, nhưng mà ở đó khá nhiều tang thi và thực vật động vật biến dị, cậu định qua đó thật à? Một người sống thông thuộc địa hình hỏi. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Này người anh em, ở đằng đó nguy hiểm lắm, cậu muốn đi thì tìm một đội ngũ có dị năng mà đi. Người kia lấy một tờ bản đồ từ trong ba lô ra, đây là bản đồ nửa tháng trước tôi đi về phía Tây Bắc vẽ được. Lúc đó cây cối bên ngoài còn chưa ung tùm, cho nên cũng không biết tấm bản đồ này có còn dùng được không. Mộ Nhất Phàm nhận lấy bản đồ, sau đó lấy hoa quả tươi Chiến Bắc Thiên chuẩn bị cho anh đưa cho người kia, người anh em, cảm ơn anh nhé. Người kia thấy hoa quả tươi, hai mắt sáng lên, mừng rỡ nhận lấy, lâu lắm rồi không được thấy hoa quả tươi như vậy. Tuy rằng ngoài thành B có nhiều nông dân trồng hoa quả, thế nhưng sau cơn mưa đen, mọi người không dám hái về ăn. Người kia lo lắng hỏi, quả này không sao chứ? Yên tâm, tuyệt đối không vấn đề gì. Mộ Nhất Phàm lại lấy một quả trong ba lô ra, cắn một miếng, anh xem, không sao đây này. Người kia cẩn thận cất vào trong túi, cười nói, tôi mang về cho con ăn. Anh ta không ngờ cho bản đồ lại nhận được hoa quả, cho nên hết sức vui vẻ. Mộ Nhất Phàm nhìn hành động kia của anh ta, trong lòng hết sức rối bời. Giờ mới mà thế được mấy tháng nên còn có thể tìm đồ ăn, sau này thời tiết thay đổi, muốn tìm lương thực càng khó khăn hơn. Anh lại lấy một quả trong ba lô nhét vào trong tay người kia, anh lấy cái này mà ăn. Mộ Nhất Phàm vội vã cầm bản đồ rời đi, đến khi anh đi xa rồi quay đầu nhìn người xuống kia, thấy quả táo anh cho kia đã bị ăn chỉ còn lại cuống. Anh bất đắc dĩ thở dài. Nếu như là trước đây, ăn tới chỗ có hột sẽ ném táo đi, không có chuyện ăn quả táo chỉ còn độc mỗi cái cuống. Mộ Nhất Phàm cầm bản đồ lên xe, lái xe rời khỏi thành B. Cây cối ngoài thành còn um tùm tốt tươi hơn so với khi họ tới thành B, thực vật biến dị cũng nhiều gấp mấy lần so với mấy ngày trước. Hơn nữa, rõ ràng vốn là thực vật ôn hòa, nhưng giờ lại trở nên tàn nhẫn vô cùng, vừa gặp người đã tấn công. Cũng may là sau khi Mộ Nhất Phàm rời thành B vẫn đi theo một đội ngũ ở phía trước, nên anh mới có thể an toàn tránh khỏi sự tấn công của thực vật biến dị. Anh cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, xưởng quân sự cách thành ít nhất 500 km, nếu không mất 2 ngày thì không thể đi tới. Cùng lúc đó, đội ngũ đi trước đi tới ngã ba thì rẽ về hướng trái ngược với xưởng quân sự, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là một mình lái xe đi. Chương 153, xưởng quân sự. Sau khi tách đội ngũ đi trước chưa tới 5 km, lốp xe của Mộ Nhất Phàm bị thực vật biến dị đâm thủng, cuối cùng, xe bị đập làm hai nửa. Cũng may mà anh trốn nhanh, nếu không chắc cả người cũng bị phân thây. Mộ Nhất Phàm thấy xe bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ, vô cùng dầu lòng. Mới đi cách thành B chưa bao xa mà đã không còn xe, giờ anh biết tới xưởng quân sự kiểu gì đây. Ngay lập tức, anh nhớ tới dị năng hệ phong mình sao chép được của Trang Tử Duyệt, có thể bay trên trời, bèn tự học cách bay lên bằng dị năng. Tuy rằng dị năng hệ phong có thể giúp cơ thể anh nhanh chóng bay lên trời, nhưng anh chỉ dám bay cách mặt đất chừng 1 mét, bởi vì chưa dùng quen, lúc bay có cảm giác cơ thể lung lay như sắp ngã, lúc nghiêng phải lúc lại ngả sang trái, vô cùng bất ổn, có khả năng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Có mấy lần suýt chút nữa Mộ Nhất Phàm ngã từ trên cao xuống. Thế nhưng không bao lâu sau anh đã sử dụng thành thạo kỹ năng bay, có thể giúp cơ thể bình ổn trên không trung, sau đó càng ngày càng bay cao, bay ra khỏi cánh rừng. Đường nhìn nhất thời trở nên rộng rãi, đưa mắt nhìn xuống, nơi nơi đều là thần cây cao, cả thế giới giống như quay trở về thời rừng rậm nguyên thủy. Anh hưng phấn đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước, giống như đi máy bay, chỉ trong nháy mắt đã bay hơn chục kỳ lờ mở tờ. Tiếc là bay trên trời cũng không yên. Anh bị thực vật biến dị và chim biến dị trên trời đánh từ hai phía tới. Anh vội xuống mặt đất, bởi đây là lần đầu tiên một mình ra ngoài, phản ứng vẫn chưa nhanh nhạy với những nguy hiểm bên ngoài, chỉ có thể lúng túng đối phó với thực vật và động vật biến dị. Mấy phút sau, cả người anh bị thực vật và động vật biến dị làm cho thương tích mệnh rũ rượi, thậm chí còn mấy lần bị cảnh thực vật biến dị đâm xuyên cơ thể. Nếu không phải anh có năng lực khép vết thương nhanh, chỉ e đã trở thành cái xác dưới đất lâu rồi. Trong mặt thế, thực vật và động vật biến dị không có nhiều loài, căn bản không phân chia ai là đồng bạn của chúng nó, chỉ cần thấy người hoặc gặp nguy hiểm thì sẽ tấn công. Nhất là thực vật biến dị, không cần biết bạn là con người hay tang thi, chỉ cần động đậy trước mặt bọn chúng sẽ tập kích bạn. Mộ Nhất Phàm phải mất nửa tiếng mới có thể đánh xong bọn thực vật và động vật biến dị, lấy được 2 tinh hạch trong cơ thể động thực vật. Anh đứng dậy nhìn quần áo rách tả tơi trên người mình, trông lôi thôi lết thiết tí như tên ăn mày, không khỏi lẩm bẩm, xem ra phải rèn luyện nhiều hơn mới được. Chỉ mới đối phó với 2 động thực vật biến dị thôi mà mình đã thành ra như vậy, sau này anh tới xưởng quân sự thế nào đây? Hơn nữa, mục đích của anh khi rời khỏi thành B, ngoại trừ tìm khẩu súng cổ và tinh hạch ra thì còn muốn tiện thể rèn luyện thăng cấp chính bản thân, giờ anh phải mau mau thăng đẳng cấp tang thi của mình. Sau khi gặp Chiến Nam Thiên, có một vấn đề lớn mà anh lo ngại, đó là anh là tang thi, rất có thể sẽ bị Chiến Nam Thiên khống chế bất cứ lúc nào, nhất là khi mối quan hệ giữa Chiến gia với Mộ gia căng thẳng như hiện nay. Nói không chừng Chiến Nam Thiên sẽ dùng anh để đối phó với Mộ gia, đây là chuyện anh không muốn gặp phải nhất. Cho nên, anh muốn trong thời gian ngắn, có thể thăng năng lực bản thân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào tiểu thuyết anh khao khát có sức mạnh như vậy. Mộ Nhất Phàm nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, sau đó tiếp tục dùng dị năng bay về phía trước. Chỉ cần gặp động thực vật biến dị, anh sẽ dừng lại để trau rèn năng lực phản ứng của mình, xem làm sao để có thể phát huy tối đa dị năng hệ phong. Cứ như vậy, Mộ Nhất Phàm từ một tang thi có tốc độ phản ứng cực kém dần dần trở thành một tang thi phản ứng nhanh nhẹ, từ một tang thi sợ bị đâm thủng đầu mà dùng dị năng hệ phong chạy trốn tứ phía thành một tang thi dũng cảm cầm giáo lên đánh trả lại đối phương. Hơn nữa kỹ năng sử dụng dị năng hệ phong của anh càng luyện càng nhuần nhuyễn, đặc biệt với một tác giả như anh nắm rõ các chiêu thức của dị năng, quen thuộc hơn bất cứ dị năng giả nào khác. Giờ chỉ cần bị tập kích, phản ứng đầu tiên của anh là dùng dị năng để đánh trả, hoặc là dùng gió xoáy để bao bọc bản thân. Đến khi mối nguy tới gần sẽ dùng dị năng đánh ngược lại hoặc là chém giết. 4 ngày nhanh chóng trôi qua, 3 ngày Mộ Nhất Phàm liên tục rèn luyện bản thân, ban đêm thì đi đường, bởi vì nguy hiểm rình rập khắp nơi nơi nên anh không dám chợp mắt dù là nửa giây ngắn ngủi, chỉ sợ nhắm mắt lại sẽ bỏ mạng ở nơi này. Giờ anh cảm giác như mình vừa học qua một khóa huấn luyện lính đặc chủng cấp tốc, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể thăng thể chất của mình. Quả nhiên, con người gặp hoàn cảnh khó khăn mới có thể luyện ra năng lực của bản thân, còn không sẽ vĩnh viễn không biết mình làm được tới đâu. Trong 4 ngày này, có rất nhiều thực vật, động vật biến dị bị giết, thuận lợi lấy tinh hạch từ trong thân thể nó ra, hơn nữa còn rất được hời. Những thực vật động vật biến dị bị người sống giết trước đây, có rất nhiều còn chưa bị lấy tinh hạch đi, cho nên anh đều lượm hết về. Anh thử nhẩm tính trong lòng một chút, 4 ngày, khoảng 100 tinh hạch, cũng đủ để dị năng của anh thăng lên một cấp, nghĩ đến đây trong lòng anh vô cùng sảng khoái. Đợi đến khi về thành B, anh sẽ đánh thêm tinh hạch cho chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm lại lấy bản đồ xưởng quân sự trong ba lô ra, so sánh với cảnh vật xung quanh, thẩm tính còn hơn 50 km nữa mới tới được đích. Thế nhưng, tang thi và thực động vật biến dị càng lúc càng nhiều, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan, mà anh chém giết cả dọc đường tới đây, không chỉ vì anh là tang thi, không bị lo nhiễm virus, mà vì anh có năng lực khép miệng vết thương rất mạnh. Mỗi một lần bị thương đều có thể khôi phục trong thời gian ngắn, số thương lớn thương nhỏ đã gặp dọc đường này đủ để anh chết không biết bao nhiêu lần. Nếu không nhờ có năng lực khép miệng vết thương, sao anh có thể đi tới đây? Mộ Nhất Phàm cất bản đồ vào trong ba lô, nghĩ xem làm thế nào để có thể phóng thẳng tới xưởng quân sự, anh không thể tiêu tốn thêm thời gian ở đây nữa. Trước đó anh còn nghĩ, nếu như gặp đội ngũ sẽ gia nhập vào với họ, nào ngờ càng gần xưởng quân sự, càng ít người, sau đó thì không thấy bóng ai nữa cả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì xưởng quân sự này không có bao nhiêu vật tư, hơn nữa anh bay trên không tới nơi này, không gặp ai cũng là chuyện thường. Mộ Nhất Phàm sốc lại tinh thần, quyết định sử dụng dị năng hệ phong, phóng nhanh tới xưởng quân sự. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết, bên trong công xưởng toàn là tang thi, cho nên chỉ cần anh vào được công xưởng thì sẽ an toàn. Mộ Nhất Phàm nhảy lên không, sau đó lập tức dùng dị năng hệ phong phóng nhanh tốc độ, dường như chỉ trong nháy mắt đã bay về phía xưởng quân sự. Xưởng quân sự được xây dựng trong một ngọn núi lớn, địa hình hết sức hẻo lánh, nếu không tìm tỉ mỉ, căn bản không biết ở đây có một nhà xưởng. Hơn nữa xung quanh bị cây cối rậm rạp che khuất, Mộ Nhất Phàm tìm hơn nửa giờ mới thấy được vị trí cụ thể của xưởng, cũng may là ngoài xưởng không có động thực vật biến dị, bằng không anh không thể thuận lợi đi tới đây. Mộ Nhất Phàm từ trên cao tiếp đất, xung quanh toàn là tang thi đang di chuyển. Qua quần áo trên người chúng, có một phần nhỏ mặc đồng phục lao động là công nhân trong nhà xưởng, còn đại bộ phận mặc quần áo thường, có lẽ là dân chúng bình thường. Có lẽ những tang thi này tới đây để tìm vũ khí, không cẩn thận bị tang thi tấn công. Lúc Mộ Nhất Phàm nhìn thấy tang thi, không nhịn được mà chau mày lại. Giờ đã vào mặt thế được 3 tháng, nhưng trông thấy gương mặt thối rữa của tang thi, trong lòng anh vẫn có chút giận dợn, thật sự không thể nhìn thẳng vào mặt chúng. Nhất là khi nơi đây bị cây cối che hết ánh mặt trời, trông càng thêm u ám, cho nên lúc nhìn gương mặt tang thi, càng thấy kinh khủng hơn. Mộ Nhất Phàm vội vã thu hồi ánh mắt, nghĩ khẩu súng nằm trong phân xưởng sản xuất, liền đi tìm kiếm trong phân xưởng này. Sau 4 ngày tập luyện, anh đã học được khả năng đề phòng và quan sát, không lô mãng chạy thẳng vào trong phân xưởng. Sau khi xác định bên trong không có gì nguy hiểm, anh mới đi vào. Tôi đã hấp thụ xong tinh hạch mình lấy tới, cần phải ra ngoài tìm thêm tinh hạch, khoảng 1-2 ngày tới sẽ không về. Nếu như hấp thụ tinh hạch thì đừng hấp thụ cùng lúc, ít nhất phải có một người giúp canh chừng, biết chưa? Đột nhiên một giọng nói đàn ông vang lên. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng, vội thu mình về. Anh cảm giác được người nói chuyện là một tang thi, hơn nữa còn là một tang thi cao cấp, ngoài ra còn có 9 tang thi cao và trung cấp ở bên trong. Chân mày Mộ Nhất Phàm cau lại thêm vài phần. Lúc anh viết dung nhan đi tìm khẩu súng, chỉ gặp một tang thi cao cấp, sao giờ lại có nhiều tang thi cao cấp như vậy? Giờ mới mà thế được 3 tháng, sao đột nhiên lại có nhiều tang thi cao cấp như vậy, hơn nữa chúng còn biết hấp thu tinh hạch để thăng năng lực của mình. Em cũng muốn ra ngoài tìm tinh hạch. Em cũng muốn. Em cũng muốn đi. Em đi với. Thế đi cùng nhau đi. Người đàn ông ban nãy nói. Chỉ chốc lát sau, Mộ Nhất Phàm liền thấy 4 nam một nữ từ trong công xưởng đi ra. Chương 154, nhóm thủ hạ đắc lực của Tang Thi Vương. Mộ Nhất Phàm vội núp sâu vào trong góc. Cũng không biết có phải vì cấp bậc của anh cao hơn nhóm Tang Thi kia không mà đối phương không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Sau khi 5 Tang Thi kia ra ngoài phân xưởng, nhóm Tang Thi cấp thấp lập tức nhường đường cho chúng, sau đó chúng lên xe rời khỏi công xưởng. Nhóm anh nhân siêu thật đấy, đi mỗi tí mà đã mang hơn 10 tinh hạch. Hạch có năng lượng về để hấp thu vào cơ thể. Một tang thi cấp thấp nhất trong 5 tang thi kia nói. Trương Hoác, tốt nhất là anh đừng nói gì, đợi đến khi thăng cấp nói chuyện dễ dàng hơn, anh cứ nói như vậy, tôi nghe cũng thấy mệt. Lời này do một nữ tang thi nói. Trương Hoắc. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm có cảm giác cái tên này thật quen hay. Lưu Tinh, em yêu cầu gì mà quá đáng thế, em cũng không thể bắt Trương Hoắc chịu tới lúc thăng cấp mới nói được. Có một nữ tang thi khác bên vực kẻ yếu. Mộ Nhất Phàm nghe cái tên Lưu Tinh này rất quen hay, chớp chớp mắt nhìn, sau đó như nghĩ ra cái gì, đột nhiên mở to mắt. Niệm nó. Tên hai tang thi kia không phải tên của thuộc hạ tang thi vương trong tiểu thuyết sao? Lẽ nào là bọn họ? Lưu Tinh hừ một tiếng, Lưu Vũ, sao chị cứ bên Trương Hoắc chằm chằm thế, em có cảm giác như chị thích anh ta không bằng. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tên Lưu Vũ, càng thêm chắc chắn bọn họ là thủ hạ đắc lực của tang thi vương. Chỉ là, sao họ lại ở đây? Theo như tình tiết trong tiểu thuyết, ngoài Lưu Tinh và Lưu Vũ là hai chị em sinh đôi ra, những người còn lại đều không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng sao đột nhiên họ lại ở với nhau? Với cả, cái người anh nhân mà ban nãy Trương Hoắc gọi, lẽ nào là để chỉ Phan Nhân Chiết? Lưu Vũ đỏ mặt dậm chân, em nói lung tung cái gì đấy? Mấy người cãi nhau đủ chưa? Nếu không muốn tăng năng lực của mình thì cứ ở đó mà cãi nhau, chúng ta phải tiếp tục hấp thu tinh hạch mới có thể đuổi kịp theo nhóm anh nhân. Một giọng nam phẫn nộ vang lên dập tắt cuộc cãi vã, cả phân xưởng trở tiên lặng lại. Bên ngoài phân xưởng, Mộ Nhất Phàm từ từ đứng lên. Lén lút đi tới bên cửa sổ nhìn, muốn nhìn xem bọn họ thế nào. Nhưng lại bị giật nảy mình. Anh không ngờ còn có một người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ. Vẻ mặt đối phương hung ác, dưới cổ có hình xăm hắc long, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, thể như đại ca xã hội đen. Lúc hắn trông thấy Mộ Nhất Phàm, ánh mắt hơi ngẩn ra. Ngay sau đó liền giơ một tay lên đập tan tường phân xưởng, tấn công về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm vội vã lui về phía sau mấy bước, chém một phong nhận về phía đối phương. Người đàn ông kia liền dựng một bức tường đất đỡ lấy đòn tấn công của Mộ Nhất Phàm. Trong phân xưởng, nhóm Lưu Tinh nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn lại, thấy đồng bọn của mình đang đánh nhau với người khác thì lập tức chạy tới hỗ trợ. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ người đông thế mạnh, đang nghĩ xem có nên dựa vào đẳng cấp mình cao hơn mà dùng ý nghĩ sai khiến họ không, lại nghe thấy có người hô, "Lý Uy, dừng tay." Người cất tiếng hô chính là người vừa ngăn đám Lưu Tinh cãi nhau lúc ban nãy. Lý Uy nghe thấy tiếng của Trần Khải Hảo, lập tức dừng tấn công. Lạnh lùng đi về phía Trần Khải Hào. Mộ Nhất Phàm cũng thu hồi dị năng của mình về. Trần Khải Hào quan sát Mộ Nhất Phàm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới lên tiếng, không biết anh lén lén lút lút trốn bên ngoài phân xưởng nhằm mục đích gì. Mộ Nhất Phàm nhận ra Trần Khải Hào không có sát ý, bèn nói, tôi tới đây chỉ để tìm đồ, tìm xong rồi sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm phiền mọi người đâu. Anh đưa mắt nhìn những người khác, thoạt đầu bọn họ nhìn anh đầy đề phòng, sau đó dần dần trong mắt lóe lên tia giật mình. Cuối cùng không còn coi anh là kẻ thù nữa. Trần Khải Hào không nói gì thêm, nghiêng người sang bên cạnh, nhường cho anh lối đi vào. Bốn người khác cũng đều nhường sang một bên. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ không còn định ý, cũng không tính toán gì, liền đưa mắt nhìn vào trong phân xưởng, xác định ngoài năm người họ ra thì không còn ai khác, lúc này mới đi vào trong phân xưởng tìm khẩu súng cổ. Anh vừa đi xa, Lưu Tinh liền hạ giọng nói, anh Hào, hình như anh ta là Mộ. Trần Khải Hào dùng ánh mắt cắt ngang lời cô ta. Chính là anh ta. Lưu Vũ lấy làm nghi hoặc, thế nhưng, trông anh ta có vẻ khang khắc với ảnh chụp lão đại đưa, tuy mặt mũi thì giống, nhưng khí chất có vẻ kém hơn nhỉ. Tuy khí chất kém hơn, nhưng mà cấp bậc cao hơn chúng ta đấy. Lý Uy nhạt giọng nói. Lưu Vũ nói, lão đại từng dặn chúng ta, bảo chúng ta đừng dây vào anh ta, cũng không được gây thương tích. Trần Khải Hào gật đầu, lát nữa mặc kệ anh ta lấy gì thì lấy, để anh ta đi là được rồi. Hắn vừa nói xong, Lưu Tinh đứng bên cạnh giận dữ nói. Anh Hảo, hắn ta lấy súng. Đám Trần Khải Hào nhìn về phía bọn họ thường ngồi, liền thấy Mộ Nhất Phàm đang lấy khẩu súng màu vàng từ trên bàn xuống. Mộ Nhất Phàm không ngờ mình lại có thể dễ dàng tìm khẩu súng cổ như vậy, anh cầm nó trên tay, quả thật thích không nỡ bông, chẳng trách Chiến Lao ra lại thích nó như vậy. Đúng là ngầu bá cháy luôn. Khẩu súng dài hơn súng lục hiện đại, được thiết kế như một con rồng vàng, họng súng là miệng rồng, tay cầm là đuôi rồng, cò bấm là móng rồng, toàn thân phát ra sắc vàng lóng lánh. So với điêu khắc còn sống động hơn, trên mặt khảm hai viên ngọc bích, vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn giống hệt như những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết. Chẳng trách đến cô bé Lưu Tinh này cũng để ý tới nó. Mộ Nhất Phàm nói với nhóm Trần Khải Hảo, tôi tới để tìm khẩu súng này. Lưu Tinh giận dữ, đó là súng của tôi, anh bỏ nó xuống cho tôi. Mộ Nhất Phàm chau mày, súng của cô. Cô chắc chắn đây là súng của cô, chứ không phải của công xưởng này. Súng tôi tìm được nên nó là của tôi. Nếu anh không bỏ nó xuống, tôi sẽ không khách khí với anh. Nói đoạn giơ tay lên, đầu ngón tay hiện ra hai đốm lửa. Lưu Tinh trong mắt Trần Khải Hào lóe lên tia cảnh cáo, cô quên lão đại đã nói gì rồi sao? Không quên, nhưng hắn ta muốn lấy súng của tôi, cho nên đừng trách tôi ra tay. Lưu Tinh tức giận chỉ ngón tay về phía Mộ Nhất Phàm, một hỏa tiễn màu đỏ từ đầu ngón tay bay ra, bắn về phía Mộ Nhất Phàm. Cơ thể Mộ Nhất Phàm lóe lên, tránh né hỏa tiễn, đi tới cổng phân xưởng, "Xin lỗi, tôi phải có cây súng này." Vốn là anh còn muốn cho bọn họ một đống tinh hạch để mua lại khẩu súng, nhưng đối phương ra tay đánh người, vậy cũng đừng trách anh ỷ đẳng cấp mình cao hơn mà bắt nạt đám tang thi này. Hơn nữa, vì hạnh phúc của anh, nhất định anh phải mang khẩu súng này đi. Để Chiến Lao Gia chịu nhận anh là. Hừ, cháu dâu, nhất định anh phải lấy bằng được lòng Lao Gia. Ây già, ngẫm lại thấy anh cũng khổ quá đi. Để lấy lòng Chiến Lao Gia mà lại đi đắc tội thủ hạ vốn là của mình. Thế nhưng, giờ anh không cần họ giúp đỡ nữa, bởi anh không cần phải đối phó với Chiến Bắc Thiên. Tên con kia, anh quay lại đây cho tôi. Lưu Tinh thấy Mộ Nhất Phàm đi ra khỏi xưởng liền vội đuổi theo, lại bị Lưu Vũ ngăn lại. Lưu Tinh, em bình tĩnh một chút. Cô có đuổi theo cũng vô dụng, cô không phải đối thủ của anh ta đâu. Lý Huy lạnh lùng nói. Để đòi lại khẩu súng mình thích kia, Lưu Tinh đâu để ý nhiều như vậy, cô ta lập tức ra lệnh cho đám tang thi bên ngoài bao vây Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy đám tang thi đi về phía mình, nheo mắt lại một cái, đám tang thi đang tới bao vây lập tức tản ra, quay trở lại vị trí cũ của mình, không nghe lệnh Lưu Tinh nữa. Lưu Tinh tức giận lại một lần nữa dùng dị năng hệ hỏa đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đang định bay lên thì thấy lửa bắn tới, nhẹ nhàng phất tay một cái, ngọn lửa liền bị quạt về, đánh về phía Lưu Tinh không kịp tránh né. A! Lưu Tinh kêu thảm lên một tiếng, cuống quýt dập lửa trên mặt mình. Lưu Vũ thấy khắp người Lưu Tinh là lửa, vội dùng dị năng hệ thủy dập lửa trên người Lưu Tinh. Lưu Tinh cũng là tang thi cấp cao, cho nên không có cảm giác đau, thế nhưng bởi không có năng lực khép miệng vết thương, gương mặt bị đốt cháy, tóc trước mặt cũng chùi hơn nửa. Cô biết dị năng hệ hỏa lợi hại tới đâu, vội vã lấy chiếc gương trong túi quần ra nhìn, ngay lập tức bị gương mặt cháy xém kinh khủng hù dọa. A a a a, mặt của tôi, mặt của tôi. Lưu Tinh hét chói tai, Lưu Vũ, mặt em bị cháy rồi. Con gái để ý nhất là gương mặt mình, giờ bị cháy thành ra như vậy, muốn khôi phục lại rất khó, tuy rằng tang thi cao cấp có năng lực chữa lành vết thương, nhưng cô còn chưa lên tới đẳng cấp ấy. Hơn nữa, có người nói lên làm tang thi cao cấp rất khó, cho nên chưa chắc đã có thể khôi phục lại gương mặt này. Lưu Vũ vội an ủi, đừng lo, sẽ tốt thôi, không phải lão đại nói tang thi cao cấp có năng lực chữa lành vết thương sao. Nhưng mà chưa chắc em đã lên được tang thi cao cấp. Lưu Tinh tức giận ném gương xuống dưới đất, giận dữ gào về phía Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm, tôi với anh không đội trời chung. Mộ Nhất Phàm còn chưa bay được bao xa đã nghe thấy tiếng quát, chân mày trao lại, trong lòng dấy lên nghi hoặc, sao Lưu Tinh biết anh là Mộ Nhất Phàm? Chương 155, đúng là xui thấy bà. Mộ Nhất Phàm, anh chờ đấy, món nợ ngày hôm nay, sớm muộn gì tôi cũng bắt anh trả lại. Tiếng gào thét của Lưu Tinh từ phía xa xa vọng tới, Mộ Nhất Phàm bay càng lúc càng xa, tiếng gào cũng càng lúc càng nhỏ, thế nhưng, nỗi nghi hoặc trong lòng anh lại càng lúc càng lớn. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp mặt những người này. Sao bọn họ lại biết anh? Mộ Nhất Phàm ôm một bụng đầy nghi vấn, đến khi bay ra khỏi nhà xưởng không được bao xa, thật sự không kìm nổi sự tò mò mà đổi hướng bay, bay về phía xưởng quân sự ở bên kia, sau đó lặng lẽ quay trở về cánh cửa phía trước phân xưởng. Anh trốn ở góc cửa sổ, cẩn thận thận nhìn vào trong, từ góc độ này có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong phân xưởng. Lưu Tinh vẫn còn đang tức giận mắng chửi về phía bên ngoài, cô ta tức đến nước bọt bắn ra ngoài cũng mang theo tia lửa, khiến Lưu Vũ không dám tới gần. Cuối cùng càng chửi càng giận dữ, càng chửi càng đau lòng, khóc giống lên, Lưu Vũ, mặt em làm sao bây giờ? Liệu mặt em có lành lại được không? Sẽ lành mà Lưu Vũ thấy chiếc áo trên người Lưu Tinh bị lửa đốt chửi hơn nữa, vội lấy chiếc áo khoác đàn ông đang vắt trên ghế bao lấy người Lưu Tinh. Lưu Tinh xoay người, anh Hảo, mấy anh thấy tôi bị bắt nạt, sao không giúp tôi đánh lại Mộ Nhất Phàm? Trong tiếng khóc lóc của cô mang theo sự oán giận, chỉ trích đám Trần Khải Hào thế mà lại không giúp cô. Mộ Nhất Phàm đang trốn trong góc nhìn lén, đến khi nhìn thấy gương mặt bị cháy đen méo mó của Lưu Tinh, không khỏi hít sâu một hơi, thật không ngờ ngọn lửa bàn này lại đốt đến biến dạng gương mặt, khiến anh gần như không thể nhận ra kia chính là Lưu Tinh. Thế nhưng, cũng không thể trách anh được, nếu Lưu Tinh không tấn công anh đã chẳng dùng dị năng hệ phong để tạt lại. Nếu cứ bình tĩnh nói chuyện, kết cục đã không thành ra như vậy, anh sẽ lấy chỗ tinh hạch trên người đưa cho họ để đổi lấy khẩu súng cổ. Trần Khải Hào nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt không mấy tốt. Lúc tôi chạy tới cửa, Mộ Nhất Phàm đã bay ra khỏi xưởng quân sự, Mộ Nhất Phàm đã bay đi rồi, cô bảo tôi giúp cô kiểu gì. Trước đó hắn đã khuyên cô ta đừng ra tay, thế nhưng cô ta không chịu nghe lời, giờ gặp kết cục này lại oán giận hắn không giúp một tay. Lưu Tinh nén cơn giận lại, phẫn nộ nói, rõ ràng mấy người không giúp tôi vì Lao Đại nói, nếu không phải Lao Đại nói, thấy Mộ Nhất Phàm thì tuyệt đối không được đả thương anh ta, liệu mấy anh có đứng trơ mắt không giúp tôi không?
Lão đại!
Hai thai Mộ Nhất Phàm dựng lên.
Lão đại mà Lưu Tinh nói là ai?
Sao lão đại bọn họ lại không cho phép đả thương anh?
Lẽ nào lão đại họ quân anh?
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, lão đại bọn họ không phải Trang Tử Duyệt đấy chứ?
Trần Khải Hào lười nói nhiều với cô, xoay người đi lên căn phòng trên tầng 2.
Vốn Lý Uy không phải người thích nói chuyện, cầm tinh hoạch quay về phòng hấp thu năng lượng.
Nếu lão đại mà biết cô tấn công.
Mộ Nhất Phàm, chắc chắn.
Sẽ rất.
Tức giận Trương Hoắc cật lực nói.
Trương Hoắc, nếu anh mà nói chuyện này cho lão đại, cẩn thận tôi lấy cái mạng chó của anh.
Vốn gương mặt Lưu Tình đã cháy đen rất kinh khủng, lúc gương mặt cao có tức giận thì hệt như ma quỷ muốn đòi mạng, cô ta dùng dị năng tấn công về phía Trương Hoắc.
Trương Hoắc là dị năng giả hệ kim, lúc ngọn lửa phong tới, vội vã dùng dị năng hệ kim bọc người thành một khối sắt, đỡ lấy đòn công kích.
Hắn không cãi vã với Lưu Tình, bắt trước Trần Khải Hào mà quay về phòng hấp thu năng lượng.
Mộ Nhất Phàm trốn bên ngoài thấy Lưu Vũ nghe Trương Hoắc nói xong, sắc mặt cũng trở nên khó coi, không biết cô ta nói gì với Lưu Tình, nét mặt Lưu Tình thoáng chút sợ hãi.
Lưu Vũ vốn là người dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn những người khác, cho nên Mộ Nhất Phàm chỉ loáng thoáng nghe thấy vài chữ đơn, trong đó có một chữ nam.
Lưu Vũ an ủi cô vài câu, Lưu Tinh cố nén cơn giận, bỏ lại mình Lưu Vũ đứng trông coi dưới tầng, cầm tinh hoạch đi lên tầng luyện tập.
Mộ Nhất Phàm thấy không còn gì hay ho nữa, bèn lén lút rời khỏi xưởng quân sự, thế nhưng vẫn hết sức hiếu kỳ với lao đại mà họ nhắc tới.
Có thể khiến những tang thi cao cấp như Phan Nhân Chiết tâm phục khẩu phục theo sau, nhất định không phải người tầm thường. Chỉ là rốt cuộc người kia là ai chứ?
Sau khi Mộ Nhất Phàm rời khỏi xưởng quân sự, không dám phân tâm, vội vã thu hồi suy nghĩ, giống như khi tới, dùng dị năng phóng nhanh ra khỏi 50 km, đến khi giảm bớt nguy hiểm rồi mới dừng lại. Anh hớn hở cất khẩu súng cổ vào trong ba lô, đợi đến khi anh thu phục được chiến lao ra rồi, những người khác trong chiến gia sẽ không dám hé răng nữa, như vậy anh và Chiến Bắc Thiên.
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, lập tức nghĩ tới chuyện mấy hôm trước mình ngủ chung với Chiến Bắc Thiên. Cảm giác vui vẻ bỗng lắng xuống.
Anh với Chiến Bắc Thiên không thể tiến hành bước tiếp theo, hạnh phúc kiểu gì đây?
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Nếu không, anh sẽ nghẹn đến bứt rứt mất.
Chỉ nhìn được chứ không ăn được, đau khổ biết bao nhiêu.
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì đó, lập tức lấy tấm bản đồ người nọ đưa cho anh ra, kiểm tra xem gần đó có thành trấn nào không.
Sau đó anh thấy cách đấy hơn 15 km, có một huyện tên Ngô Đồng, nhất thời hai mắt sáng lên.
Huyện Ngô Đồng, đây là một huyện, hẳn rất to, nhất định sẽ có thứ mình cần.
Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cất bản đồ đi, lại một lần nữa dùng dị năng, phóng 15 km tới bên ngoài huyện Ngô Đồng.
Huyện Ngô Đồng giống như tên gọi của nó, khắp nơi trồng cây Ngô Đồng.
Cũng may là sau khi bị biến dị, cây Ngô Đồng chỉ cao hơn chứ không có dị năng, bằng không anh không thể đi bình yên trên đường được.
Thế nhưng, những cây Ngô Đồng cao lớn che cả huyện thành lại, khiến cả huyện Ngô Đồng tối đen như mực, u ám ám. Thể như trốn âm tàu địa phủ.
Mộ Nhất Phàm vội lấy đèn tin ra soi đường, thấy tang thi đi khắp nơi, vội vàng xua đuổi chúng vào phòng, tránh cho bị tang thi đột nhiên lòi ra gây sợ hãi.
Ở đâu nhỉ?
Mộ Nhất Phàm đi hơn nửa huyện rồi mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn.
Hơn nữa, huyện Ngô Đồng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm ra thật sự rất khó, anh đi hơn nửa vòng mà tốn gần 3 giờ.
Ngay lập tức anh nghĩ ra, đây không phải thành phố lớn. Thứ anh tìm hẳn không ở trên đường cái mà ở trong con ngõ nào đó nho nhỏ bình thường.
Mộ Nhất Phàm lại lật tung từng con ngõ nhỏ để tìm, cuối cùng cũng tìm được thứ mà anh muốn, trên cửa treo 8 chữ cửa hàng đồ tình thú cho người lớn, chỉ thiếu điều chói mù mắt anh.
Anh lập tức dùng dị năng đập nát cửa, đi vào trong cửa hàng, bên trong có rất nhiều loại đồ, khiến anh nhìn hoa cả mắt.
Mộ Nhất Phàm nhìn quanh cửa hàng một vòng, đầu tiên tìm những thứ anh cần, ví dụ như bao cao su, có thể ngăn ngừa virus lây lan. Anh bèn tìm một cái túi to trong cửa hàng, nhét hết bao cao su cửa hàng có vào trong túi.
Còn có dầu bôi trơn, món đồ dùng tình thú này không thể thiếu, cho nên anh cũng lấy đầy cái túi to.
Cuối cùng, anh còn tìm thấy trong góc phòng đĩa CD đồng tính nam.
Mộ Nhất Phàm nhìn chòng chọc hai người đàn ông ở trần ôm nhau trên đĩa CD, cau mày lại, có chút khó khăn chấp nhận hai người đàn ông ôm nhau trên đĩa, thậm chí còn thấy ghê ghê.
Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhét đĩa CD vào trong túi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của anh, tránh cho đến lúc đó không biết làm thế nào.
Đến khi lấy hết thứ mình cần xong, anh mới rảnh rang đi ngắm những đồ dùng tình thú khác trong cửa hàng, hầu hết đồ trong cửa hàng đều dùng cho nữ.
Mộ Nhất Phàm ngắm một vòng, dừng mắt trên chiếc quần lót nam tình thú.
Anh cầm lên nhìn, quần được làm bằng vải lưới, hơn nữa còn có hình con voi có cái mũi rất dài, để dùng cho cậu em của cánh mày râu. Anh nhìn xong thì dở khóc dở cười. Không biết cái người nghĩ ra loại quần lót này uống bao nhiêu First Team mà trí tưởng tượng bay xa như vậy, cơ mà, nếu Chiến Bắc Thiên mặc vào, không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới cảnh kia, liền không nhịn được mà bật cười. Anh có nên lấy một cái về cho Chiến Bắc Thiên thử không nhỉ? Thế nhưng anh không có đủ can đảm để cho Chiến Bắc Thiên thử cái này, khiến anh lo lắng hơn chính là, có khi người mặc nó lại là anh. Mộ Nhất Phàm cất quần lót về chỗ cũ, cầm hai chiếc túi to được buộc chặt đi ra khỏi cửa hàng đồ người lớn, đi ra ngõ. Trong lòng anh thầm nghĩ, không biết làm thế nào để lúc mang hai cái túi to này về thành B không bị kiểm tra, nói chung là, anh không muốn bị người ta phát hiện mình mang hai cái túi bao cao su và thuốc bôi chân to đùng quay về. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng bước chân. Mộ Nhất Phàm dùng mũi đánh hơi trong không khí, là mùi con người, hơn nữa còn có 5 người. Anh đang do dự không biết có nên chạm mặt đối phương không thì nghe thấy xa xa vọng lại tiếng người quát to, ai đang ở đó vậy? Ngay sau đó, ánh đèn tin chói mắt chiếu về phía anh. Mộ Nhất Phàm liền nheo mắt lại. Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên. Đối phương quát to. Mộ Nhất Phàm nhìn loáng thoáng thấy như đối phương có súng, vội vàng giơ hai tay đang xách túi lên. Sau đó, đối phương lại nói, bỏ đồ trong tay anh xuống. Mộ Nhất Phàm buông tay ra, hai cái túi từ trên cao rơi xuống đất, bụp một tiếng, cái túi đựng bao cao su bị thủng một lỗ, lúc này rơi lả tả xuống đất. Mộ Nhất Phàm cụp mắt nhìn qua, trán sọc đầy hắt tuyến. Xui thấy bà. Người ở đằng xa đi tới gần, lúc trông thấy Mộ Nhất Phàm thì ngạc nhiên nói, là anh sao, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, bốn. Nghĩa nhà nó. Mới vừa rồi còn nghĩ không muốn bị ai phát hiện, giờ thì gặp người quen luôn. Chương 156, lần này thì thảm rồi. Tôn Tử Hào nhìn Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra, rời mắt nhìn xuống dưới đất. Mấy chữ ít ít ho ho to đùng đập vào mắt cậu ta, phía dưới còn có một hàng chữ chiết xuất từ cao su tự nhiên cao cấp, 9 chữ này thiếu chút nữa chói mù mắt cậu ta. Tôn Tử Hào nhìn bao cao su rơi xuống đầy đất, khỏe mắt dần dần, thật muốn đội đống bao cao su này lên người Mộ Nhất Phàm. Lúc người ta vất vả trăm cay nghìn đắng đi tìm vật tư, cái người này lại đi tìm bao cao su, cũng may là anh ta không đi cùng bọn họ. Nếu không cậu ta sẽ dần chết cái tên chết tiệt này. Hướng Quốc hừ một tiếng, không nói gì. Dù sao thì anh ta cũng không đi cùng bọn họ, Mộ Nhất Phàm muốn làm gì cũng không liên quan tới cậu. Thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn mong lão đại dùng số bao cao su này làm chết cái người này luôn. Ba cậu lính nhìn mấy hộp đồ rơi xuống đất, sau đó lặng lẽ rời đường nhìn. Mọi người nhận lầm người rồi, tôi không phải Mộ Nhất Phàm đâu. Mộ Nhất Phàm lấy một tay che mặt, tay kia lấy khẩu trang đen trong túi ra đeo lên mặt. Mẹ ơi! Không còn mặt mũi gì nữa rồi. Rõ ràng anh đã chạy xa như vậy, tới tận đây để tìm mua áo mưa, sao vẫn đụng phải người quen. Với cả, không phải nhóm Tôn Tử Hào theo Chiến Bắc Thiên đi làm nhiệm vụ sao? Sao lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng? Gì mà khéo thế cơ chứ? Đúng là không thể không nói bọn họ thật có phân con bà nó vượng. Phân vượng, từ này đồng âm dọa phần với duyên phận. 5 người Tôn Tử Hào, 4. Đã nhận ra rồi còn giả bộ cái gì cơ chứ? Mộ Nhất Phàm thấy túi đã rách. Không thể cất lại bao cao su vào trong túi, không thể làm gì hơn là nhặt 5-6 hộp nhét vào trong ba lô của mình. Còn lại cho mọi người đó. 5 người Tôn Tử Hào, Nam. Mộ Nhất Phàm không còn mặt mũi đâu để ở lại nữa, vội vã chạy đi, trước khi đi còn không quên cầm túi dầu bôi chân theo. Thế nhưng, anh còn chưa chạy được mấy bước, bộ đàm trên người Tôn Tử Hào vang lên. Tôn Tử Hào, hình như bên chỗ lao đại xảy ra chuyện. Là giọng của Ma Vũ. Tôn Tử Hào và Hướng Quốc biến sắc. Đang định hỏi chuyện gì, một cơn gió thổi qua, bộ đàm trong tay bị đoạt lấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Nhất Phàm vội vã hỏi, giờ anh ấy đang ở đâu? Tôn Tử Hào và Hướng Quốc kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, ban nay họ không thấy rõ động tác của Mộ Nhất Phàm, bộ đàm đã bị đoạt đi, sao tốc độ lại có thể nhanh tới như vậy? Mao Vũ nghe thấy giọng nói ở bộ đàm bên kia khác thường, ngừng lại một chút mới nói, ở trung tâm mua sắm giữa huyện. Vừa mới nói xong, Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy xung quanh có điều bất ổn. Mặt biến sắc, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, lạnh lùng nói, có tang thi tới. Hơn nữa còn là tang thi cao cấp, có hơn 5 người, dựa vào năng lực của Hướng Quốc và Tôn Tử Hào bây giờ chỉ có thể đối phó với tang thi trung cấp cấp 3, cho nên căn bản không phải đối thủ của chúng. Đi mau. Mộ Nhất Phàm sốt ruột rụng. Hướng Quốc hừ một tiếng, chỉ là tang thi tới thôi mà, sợ cái gì, cũng đâu phải chưa từng giết tang thi. Tuy giọng nói có vẻ khinh thường, nhưng cậu ta cảnh giác, ánh mắt nghiêm túc đảo khắp bốn phía. Ngay sau đó, lá ngô đồng trên đầu rụng xuống hóa thành những lưỡi dao bén nhọn, bắn về phía nhóm Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm có tốc độ, lúc những lá cây kia rơi xuống, thân hình thoát ẩn thoát hiện như ảo ảnh, dễ dàng né tránh đòn tấn công. Tuy nhóm Hướng Quốc và Tôn Tử Hào cũng dùng dị năng, hóa giải được đòn tấn công của những chiếc lá sắc nhọn, nhưng vẫn bị một ít lá dao gây thương tích ở tay và đùi. Ba cậu lính còn lại bởi vì dị năng không mạnh như Hướng Quốc và Tôn Tử Hào nên dính nhiều thương tích hơn, quần áo trên người cũng bị rách dưới. Anh nhân, chúng ta may thật đấy, gặp sáu dị năng giả liền. Một tiếng cười lanh lảnh từ trong con ngõ tối truyền tới. Trên đường phố yên tĩnh, tiếng cười càng thêm vang dội. Đối với nhóm Hướng Quốc mà nói, tiếng cười này có phần chói tai. Bọn họ vội giơ đèn tin lên chiếu vào trong ngõ, chỉ thấy một người đàn ông gầy yếu, hai tay đút túi quần, ung dung đi ra, bộ dạng như không thèm đếm xỉa tới nhóm Hướng Quốc. Mộ Nhất Phàm trông thấy đối phương, hơi ngẩn ra. Kia không phải là Tang Thi cùng Phan Nhân chết ra khỏi xưởng quân sự, đi tìm tinh hoạch đó sao? Thế mà bọn họ lại tới huyện Ngô Đồng. Giờ thì thảm thật rồi. Một mình họ cũng có thể tùy tiện xử lý 5 người Hướng Quốc. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ một con ngõ khác, sau đó là một người đàn ông cao lớn đi ra. Tiếc là đẳng cấp có vẻ thấp, tinh hoạch của bọn chúng còn không đủ để nhét kẽ răng mình. Lại một giọng nói biếng nhác phát ra từ trong một con ngõ khác. Á Huy, anh đừng kén chọn, giờ dị năng giả có thể lên cấp này đã là tốt lắm rồi. Lời này là của một cô gái, giọng nói trẻ con như một thiếu nữ. Trong dị năng giả, tổng cộng chia làm 7 cấp bậc, giờ Hướng Quốc và Tôn Tử Hào chỉ mới ở cấp thứ 2, ba cậu lính kia thì là cấp 1, đối mặt với Tang Thi cao cấp, dù có trên cấp 4 cũng không phải đối thủ. Huống hồ đối phương có 3 Tang Thi là Tang Thi cao cấp cấp 3 trở lên, đám Hướng Quốc khó có thể đối phó với họ. Cậu trai đi ra cùng với Phan Nhân chết nói, nếu mấy người chê bọn chúng cấp thấp thì nhường tinh hoạch của bọn chúng cho em đi, giờ trong số mọi người, em là cấp thấp nhất, em muốn hấp thu nhiều năng lượng để đuổi kịp mọi người. Hạ Đông Hải cười nói, được, cho chú đấy, anh Nhân, Diệp Tử, A Húy, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không. Ba người kia đều không có ý kiến gì. Tôn Tử Hào và Hướng Quốc thấy bọn họ ung dung cười chia nhau tinh hoạch trong người họ, trong đầu tự ý thức được mối nguy, biết đám Tang Thi này không phải dạng vừa. Nếu tình hình bất ổn thì bỏ chạy nhé. Tôn Tử Hào thấp giọng nói. Hướng Quốc đáp, ừ. Cậu ta biết có những lúc không nên tỏ vẻ anh hùng. Huống hồ núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Chỉ e chạy không thoát. Mộ Nhất Phàm căng thẳng nhìn chòng chọc Hạ Đông Hải, thấp giọng nói với đám Tôn Tử Hào. Hạ Đông Hải là dị năng giả hệ phong, tốc độ vô cùng nhanh, ngoại trừ dị năng giả cùng hệ và dị năng giả tốc độ, hoặc dị năng giả không gian ra, những người khác không thể chạy thoát khỏi Hạ Đông Hải. Tôn Tử Hào đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, sao anh biết không chạy thoát? Trước đó tôi từng gặp họ một lần, trong số họ có một người là dị năng hệ phong. Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa. Giờ anh chưa thể kiểm soát chắc chắn được đám Hạ Đông Hải, nói chung cần cố gắng kéo dài thời gian, hơn nữa cũng không biết chiến Bắc Thiên ở bên kia thế nào. Nếu như có chiến Bắc Thiên ở đây, nhất định đám Hạ Đông Hải không dám làm sằng. Hạ Đông Hải chú ý tới ánh mắt của Mộ Nhất Phàm, vui vẻ nhếch môi cười, ngay lập tức cơ thể lóe lên, phóng tới trước mặt Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đã đề phòng với Hạ Đông Hải từ trước, nhanh chóng cầm thanh giáo ngắn màu bạc lên đỡ lấy, ngăn lại nắm đấm gió. Lúc này Tôn Tử Hào mới hô lên một tiếng, cẩn thận. Bởi tốc độ của đối phương quá nhanh, tiếng còn chưa cất lên thì đối phương đã tiến đến. Mộ Nhất Phàm nhìn thanh giáo ngắn trong tay, trong lòng hơi kinh ngạc. Thế mà nó không bị dị năng hệ phong của đối phương đánh gãy. Có thể thấy thanh giáo ngắn này là hàng xịn. Đáy mắt Hạ Đông Hải lóe lên tia giật mình, sau đó hứng thú mà nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, dị năng giả hệ phong. Hey, tôi chưa từng thấy ai có tốc độ nhanh như tôi, cuối cùng hôm nay cũng được gặp. Nhóm Hướng Quốc và Tôn Tử Hào cảm thấy ngạc nhiên. Thật không ngờ Mộ Nhất Phàm có dị năng. Mộ Nhất Phàm nhận ra đối phương muốn đánh cùng anh một trận, thế không bỏ qua. Muốn đánh với tôi chứ gì, cũng được thôi, đợi một chút. Anh cẩn thận đặt túi đồ xuống đất, nói, được rồi. Anh sợ túi đồ bị rách, không còn túi gì để đựng nữa. Hạ Đông Hải nhìn hành động cẩn thận của anh, không khỏi liếc mắt nhìn xuống cái túi màu đen, tò mò hỏi, bên trong đựng gì đấy? Dầu bôi trơn. Mộ Nhất Phàm nói xong, lập tức có xung động muốn giật môi. Anh thành thật trả lời đối phương như vậy làm cái gì cơ chứ bảy. Tôn Tử Hào, Nam. Nếu không phải giờ đang là lúc nguy hiểm, cậu ta chỉ muốn hét to, tôi không quen người này sáu. Hướng Quốc, 4. Ba cậu lính và 4 Tang Thi, 6. Hạ Đông Hải cười ha hả, tiếc là cậu không có cơ hội rồi. Mộ Nhất Phàm học theo điệu cười ha hả của hắn ta, thế anh phải thất vọng rồi, không những tôi có cơ hội dùng nó, mà còn dự định dùng cả 1 tháng liền. Hạ Đông Hải, Nam. 1 tháng. Ngày nào cũng làm từ sáng tới tối. Làm không ngừng không nghỉ luôn sao ba. Mộ Nhất Phàm nhân lúc đối phương phân tâm, dùng một cơn gió xoáy tấn công về phía Hạ Đông Hải. Hạ Đông Hải vội lấy lại tinh thần, tránh né đòn tấn công của đối phương, sau đó đối phương lại một lần nữa dùng phong nhận 180 độ quét ngang tới. Phong nhận không chỉ tấn công về hướng Hạ Đông Hải, còn đánh về phía đám Phan Nhân Chiết. Mau đi đi. Mộ Nhất Phàm vội nói. Hướng Quốc và Tôn Tử Hào không do dự chút nào, nhân lúc đối phương không phản ứng mà bỏ chạy. Chương 157, dị năng hệ phong biến mất rồi. Đám Hạ Đông Hải không ngờ Mộ Nhất Phàm lại đột nhiên xuất chiêu về phía họ, càng không ngờ năng lực của Mộ Nhất Phàm lại mạnh như vậy. Phong nhận 180 độ phong tới, quả giống như gió lốc cấp 12 trở lên, những căn nhà ở xung quanh nứt toát, nóc nhà bị hất bay, gió lớn đến nỗi cây cối bị bật gốc. Hạ Đông Hải vội dùng dị năng của mình để chống lại sức gió của đối phương, dị năng của đối phương và dị năng của hắn chống lại nhau, tạo thành hai nửa riêng, sau đó vượt qua người hắn, quét về phía các tòa nhà. Dâm một tiếng, căn nhà không chịu nổi cơn cuồng phong, sập ngay tại chỗ. Á Huy lập tức dùng dị năng hệ băng, biến cây lá trước mặt hắn thành một tường băng dày, đỡ lấy cơn gió mạnh mà đối phương đánh tới. Bên Phan Nhân Chết cũng như vậy, cậu thanh niên Quảng Tuấn Kiệt ở bên cạnh nhanh chóng dùng dị năng hệ mục, dùng vô số bụi cây nhỏ bao xung quanh mình và Phan Nhân Chết, tạo thành một vỏ bọc như kén tằm, khiến dị năng của đối phương không đánh được bọn họ. Nhưng cũng chỉ tạm ngăn cản được gạch đá từ trên nóc nhà rơi xuống. Trong lúc Hạ Đông Hải tránh khỏi dị năng của đối phương, cơ thể lóe lên, đi tới trước mặt Hướng Quốc. Đám Hướng Quốc cả kinh, đang muốn ra tay, Mộ Nhất Phàm di chuyển tới chỗ họ và Hướng Quốc nói, mọi người đi trước đi, tôi đối phó với hắn ta. Tôn Tử Hào và Hướng Quốc liếc mắt nhìn nhau, không do dự gì, vội vã theo ba cậu lính ngồi lên xe. Hành vi của bọn họ không phải là sợ chết, mà là không muốn để những người khác làm vật hy sinh. Trước đây lúc làm nhiệm vụ, luôn có một đội ngũ ở phía sau hiểm trợ, giúp loại bỏ nguy hiểm ở phía sau cho các đội viên rút lui. Nếu như khi đó họ do dự, hoặc là muốn theo chân đội viên ở lại giành nhau đối phó kẻ địch, trái lại càng thêm phí phạm thời gian, cũng sẽ hy sinh nhiều người hơn. Cho nên, lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không nên lôi thôi kéo dài, bởi vì nguy hiểm trước mắt không cho con người ta thời gian để do dự. Đương nhiên, cũng bởi bọn họ thấy Mộ Nhất Phàm có năng lực đối phó với Hạ Đông Hải, nên mới quyết định lên xe rời đi. Họ lên xe rồi, cậu lính lập tức khởi động xe. Hướng Quốc vội vã dùng bộ đàm nói với Ma Vũ, Ma Vũ, tình huống Lao Đại ở bên kia thế nào? Cùng lúc đó Ma Vũ hỏi, Hướng Quốc, có phải bên mấy ông gặp phiền phức không? Hình như tôi nghe thấy có người nói có tang thi tới, là sự thật sao? Ừ thật, bọn tôi ở bên đây gặp 5 tang thi rất lợi hại, hơn nữa bọn tôi không phải đối thủ của chúng. Giờ mấy ông đang ở đâu? Trong giọng nói của Ma Vũ mang theo sự sốt ruột. Hướng Quốc nhìn hai bên đường, bọn tôi cũng không biết ở đâu, giờ đang lái xe tán loạn, không cho tang thi có cơ hội đuổi theo. Tôn Tử Hào giành lấy bộ đàm trong tay Hướng Quốc, Ma Vũ, Lao Đại thế nào rồi? Ma Vũ dừng lại một chút, nói, Lao Đại không sao, chỉ là ban nãy thông tin không liên tiếp, nên tôi mới sốt ruột thông báo cho mấy ông. Trong lòng Tôn Tử Hào cảm thấy nghi hoặc, Ma Vũ không phải người vội vàng hấp tấp, không chỉ vì thông tin không liên tiếp mà sốt ruột thông báo cho người khác, khiến những đội ngũ khác rối loạn. Thế nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều, không việc gì là tốt rồi, nhưng mà chỗ chúng tôi ở bên đây có chút việc ngoài ý muốn. Chuyện gì ngoài ý muốn? Mộ Nhất Phàm, bọn tôi gặp Mộ Nhất Phàm, giờ anh ta đang giúp bọn tôi giữ chân 5 tang thi lợi hại kia, nếu không có anh ta, chắc bọn tôi không thoát được rồi. Nếu Mộ Nhất Phàm gặp chuyện gì bất chắc, họ biết ăn nói thế nào với Lao Đại đây? Ma Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta giữ chân tang thi. Tôn Tử Hào nhìn bầu trời phía sau đó không biết thấy gì, sốt ruột nói một câu, không ổn rồi. Ma Vũ vội hỏi, sao vậy? Hướng Quốc và hai cậu lính khác ngoái đầu nhìn về phía sau. Trong mắt họ, Mộ Nhất Phàm dư sức đấu lại Hạ Đông Hải, thế nhưng lại có một tang thi dị năng hệ băng tham chiến. Ngay sau đó, cậu lính lái xe đột nhiên rẽ ngoặt, bọn họ bị tòa cao ốc ngăn đường nhìn, cũng không biết tình huống phía sau thế nào, đồng thời họ liên tục bị ngã sấp xuống ghế ngồi. Cậu lái xe kiểu gì thế? Hướng Quốc xoa xoa cánh tay bị đau, giận dữ nói với cậu lính. Cậu lính vội nói, có tang thi đuổi theo. Tôn Tử Hào nhìn ra bên ngoài, bờ tường hai bên đường đột nhiên xuất hiện đầy những cành cây, tốc độ mọc dài còn nhanh hơn tốc độ họ lái xe. Mau dùng dị năng tấn công đi. Cậu ta lập tức dùng dị năng hệ thổ, muốn ngăn cản cành cây theo đuổi, tức là dị năng hệ một khắc dị năng hệ thổ. Đối phương xuyên qua bức tường đất mà Tôn Tử Hào tạo, tiếp tục đuổi theo. Hướng Quốc lập tức dùng dị năng hệ hỏa tấn công những cành cây mọc ra, muốn mượn lửa để đốt dị năng hệ hỏa đuổi theo, tức là dị hỏa của cậu ta không đủ để thiêu đốt cành cây của đối phương. Thế nhưng, cũng không biết có phải hành động của họ đã chọc giận đối phương hay không, những cành cây trên tường hóa thành vô số lưỡi kiếm, mạnh mẽ đâm về phía bọn họ. Cậu lính lái xe thấy thế, vội vàng đạp chân ga tới cùng, nâng tốc độ lên cao nhất, phóng ra khỏi con ngõ nhỏ, cành cây phía sau đâm vào khoảng không, đâm xuống mặt đất. Những người ngồi trong xe thở phào, họ còn tưởng mình bị đâm thành tổ ong rồi. Lúc này mặt đất ầm ầm vang lên, xe bọn họ bị mặt đất cuốn lên, thân xe rung lên một cái. Tang thi dị năng hệ mục từ dưới đất đổi tới. Tôn Tử Hào nói. Cậu ta vừa mới nói xong, ở phía trước cách đó 20m, đột nhiên một tiếng rầm vang lên, mặt đất nổ tung biến thành một cái hố lớn. Sau đó, một cây ngô đồng to lớn chui ra chắn ngang đường đi của họ, cùng lúc đó, một cành cây lớn tạt về phía bọn họ. Xe như một trái bóng mà lăn xa hơn 10 mét, chiếc xe cũng theo đó mà biến dạng, người trong xe thiếu chút nữa bị đè lại với nhau. Nhóm Tôn Tử Hào nén cơn đau, vội vã bỏ ra khỏi xe. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, năm cành cây như năm con rắn phóng về phía bọn họ, sau đó cuốn quanh chân họ, kéo người lên thật cao. Dường như đối phương đang đùa giỡn với họ, không trực tiếp lấy mạng họ. Không chạy được nữa à? Quảng Tuấn Kiệt được một cành ngô đồng to buộc lấy từ trên cao bay tới, dừng trước mặt bọn họ, cười mỉa mai nhìn bọn họ. Tôn Tử Hào từ trên cao giận dữ nhìn theo hắn, vội vã lấy khẩu súng được đặt ở bắp đùi, nhắm vào đầu Quảng Tuấn Kiệt, đột nhiên kéo khóa súng. Bằng, đạn bắn về phía Quảng Tuấn Kiệt. Quảng Tuấn Kiệt không chút hoang mang, lúc đối phương nổ súng, một cành cây lớn xuất hiện trước mặt cậu ta, giúp cậu ta đỡ đạn. Cùng lúc đó, một cành cây nhỏ đâm vào mu bàn tay cầm súng của Tôn Tử Hào, tay thủng một lỗ máu. Tôn Tử Hào đau đến rên lên, cành cây nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay cậu ta tạo thành một lỗ nhỏ, khiến cậu đau đến không thể nắm chặt khẩu súng. Năm ngón tay từ từ buông lỏng ra, khẩu súng lục rơi xuống đất. Quảng Tuấn Kiệt thu hồi cành cây đâm vào tay Tôn Tử Hào, nhìn lỗ máu trên mu bàn tay Tôn Tử Hào, cười nhạt, con người, thật yếu đuối. Nếu đổi lại là tang thi cao cấp, chút thương tích ấy là cái gì, chỉ mấy phút là có thể hoàn toàn khép miệng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hướng Quốc vội vàng nói, Tôn Tử Hào, ông không sao chứ? Tôn Tử Hào lắc đầu, nhìn về phía Quảng Tuấn Kiệt, cười mỉa mai, nghe lời mày nói, dường như rất thích làm tang thi, thế nhưng mày đừng quên, trước đây mày cũng là con người. Quảng Tuấn Kiệt đang muốn phản bác mấy câu, một giọng nói trầm thấp vang lên, Quảng Tuấn Kiệt, chú đừng chơi đùa nữa. Phan Nhân Chết từ trong con ngõ nhỏ đi ra, đưa mắt nhìn người bị treo trên cây, lại nói, chúng ta còn phải đi tìm những tinh hạch khác. Quảng Tuấn Kiệt nhíu mày, vâng. Cậu ta giơ tay lên, năm ngọn cây sắc bén từ đầu ngón tay cậu ta mọc dài ra, sau đó vung về phía Tôn Tử Hào, hung mãnh đâm vào đầu Tôn Tử Hào. Ngay lúc ngọn cây cách Tôn Tử Hào chỉ nửa thước, đột nhiên một ngọn gió cuốn tới, chặt gãy năm ngọn cây, đồng thời chặt đứt rễ cây cuốn quanh người nhóm Tôn Tử Hào. Năm người Hướng Quốc rơi xuống, cũng may mà mọi người đều là quân nhân được huấn luyện, phản ứng vô cùng bén nhạy, trong khoảnh khắc rơi xuống, lập tức lộn vòng trên không trung, hai chân tiếp đất bình an. Quảng Tuấn Kiệt hừ một tiếng, anh Hải bị làm sao vậy? Đến một dị năng giả cũng không cản được. Mẹ nó, thằng kia danh quá, thấy anh với Á Huy cùng nhau tấn công, chỉ trốn chứ không tấn công, chú cũng biết dị năng hệ phong nhanh thế nào rồi đấy, sao có thể dễ dàng đánh chúng? Hạ Đông Hải từ phía sau đuổi theo nói. Quảng Tuấn Kiệt nhíu mày, Diệp Tử thì sao? Diệp Tử đâu? Sao Diệp Tử không đối phó với hắn? Em đây. Diệp Thụ từ phía sau chậm chạp đi tới, em thấy mấy anh đánh đến hăng say, nên cũng lười động thủ. Cứ tưởng hai người đủ để đối phó tên ấy rồi, ai ngờ hai người lại không chọi được một. Mộ Nhất Phàm trông thấy Diệp Thụ, không chút nghĩ ngợi mà đánh một phong nhận về phía Diệp Thụ. Không thể trách anh không thương Hoa Tiết Ngọc, với dị năng giả hệ tinh thần, chỉ một suy nghĩ thôi cũng có thể lấy mạng nhóm Tôn Tử Hào. Mắt thấy phong nhận sắp đánh về Diệp Thụ, đột nhiên một tường băng chắn trước mặt Diệp Thụ, chặn đòn tấn công hệ phong. Diệp Thụ cười nhạt, đúng là không biết sống chết gì. Cô nhìn đám Mộ Nhất Phàm, ánh mắt trở nên hung ác. Ngay sau đó, đầu đám Tôn Tử Hào và Hướng Quốc đau như muốn nứt ra, vô cùng đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy, đau đầu quá. Là dị năng hệ tinh thần. Hướng Quốc nhớ trước đó Lao Đại từng kể với họ những dị năng có trên đời này, trong đó có dị năng hệ tinh thần. Có người nói đây là một dị năng rất mạnh, có thể giết người trong vô hình. Mộ Nhất Phàm thấy đám Hướng Quốc ôm đầu kêu đau, liền biết là Diệp Thụ đang dùng dị năng. Để bọn họ không nhìn ra anh có dị năng vô hiệu hóa, anh cũng ôm đầu, làm như hết sức đau đớn. Trong lòng thầm nghĩ nhân lúc mọi người không chú ý, dùng một chiêu phong nhận mạnh mẽ giết Diệp Thụ trong tức khắc. Mộ Nhất Phàm cả kinh trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Dị năng hệ phong của anh biến mất rồi bốn. Chương 158, sức mạnh thật cường đại. Mộ Nhất Phàm cũng lên, đang trong lúc nguy cấp, dị năng hệ phong lại biến mất, tiếp theo anh nên đối phó với năm tàng thi như nào đây? Anh lại một lần nữa thử vận chuyển dị năng hệ phong trong cơ thể, nhưng vẫn không có phản ứng gì, sau nhiều lần thử. Đột nhiên anh nhớ ra dị năng chính của mình không phải hệ phong, mà là dị năng sao chép. Có lẽ sau khi Diệp Thụ sử dụng dị năng hệ tinh thần với anh xong, bị anh không cẩn thận sao chép, khiến dị năng hệ phong biến thành dị năng hệ tinh thần. tuy rằng dị năng hệ tinh thần rất mạnh, nhưng anh mới thu phục dị năng, còn không biết nên sử dụng thế nào, bảo anh đối phó với đám diệp thụ kiểu gì đây. Xem ra sau này anh phải học cho tốt cách khống chế dị năng sao chép mới được, tùy tiện sao chép dị năng của người khác chưa chắc đã là chuyện tốt, sớm muộn gì cũng hại chết chính mình. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhóm diệp thụ, nghĩ xem có nên dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế bọn họ không. Nếu hành động thất bại thì anh dùng uy lực của tang thi để sai khiến họ là được rồi, dù sao thì bị bại lộ thân phận cũng tốt hơn là bị giết. Nghĩ tới đây, hai mắt anh đột nhiên sáng lên, dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế hẳn không khác gì nhiều so với dùng năng lực của tang thi để uy hiếp. Thế nhưng, điều khiển dị năng hệ tinh thần ra kiểu gì đây? Ngay lúc Mộ Nhất Phàm đang vô cùng cuống lên, đột nhiên Phan Nhân Chết lại nói, mau động thủ giết chúng đi. Sau đó hắn ta đưa mắt nhìn cây ngô đồng trên đỉnh đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá, mơ hồ thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng màu đỏ tía. Dường như Diệp Thụ, Quảng Tuấn Kiệt, Á Huy, Hạ Đông Hải cũng chú ý tới điểm này, bởi vì dưới cây ngô đồng khá tối, nếu trên ngọn cây có ánh sáng, sẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá, chiếu xuống dưới cây. Diệp Thụ lập tức dùng dị năng hệ tinh thần để điều khiển, ba cậu lính thật sự không chịu được, đau đến lăn lộn khắp đất. Đột nhiên, dầm một tiếng, năm tia lửa màu đỏ tía từ trên đỉnh cây ngô đồng nổ xuống. Năm tang thi biến sắc. Hạ Đông Hải dùng tốc độ nhanh nhất ôm theo Diệp Thụ và Phan Nhân Chết tránh né lôi hỏa. Quảng Tuấn Kiệt vội vã dùng cành cây đưa mình tránh đi, Á Huy thì dùng dị năng hệ băng để tạo ra một lớp băng tán che trên đỉnh đầu, nhân lúc lôi hỏa đánh tan lớp băng, kéo dài thời gian để chạy trốn. Băng tán, tán ô bằng băng. Ngay sau đó, năm lôi hỏa cường đại đánh nát băng tán, đâm thẳng xuống mặt đất, nổ một tiếng lớn, mặt đất bị đánh ra một hố lớn, lửa cháy hừng hực trong hố, đá vụn bên trong dưới nhiệt độ nóng rực mà phát ra tiếng nổ tung. Ngọn cây lớn cũng vì bị lôi hỏa bắn qua mà thân cây nhanh chóng bén lửa, trong nháy mắt, ánh lửa bùng lên, rọi soi vạn vật dưới mặt đất. Những tang thi vô danh sợ hãi nhìn chỗ trước mặt bọn chúng. Ánh mắt Phan Nhân Chết nóng rực, hắn thân là dị năng hệ lôi, trông thấy dị năng hệ lôi hỏa cường đại, trong lòng nghĩ dị năng của mình cũng có thể mạnh như vậy. Diệp Thụ thì thào nói, sức mạnh cường đại quá. Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên. Là chiến Bắc Thiên tới. Ngọn lửa trong nháy mắt lan tới những thân cây khác, càng đốt càng cháy dữ dội. Mắt thấy ngọn lửa càng ngày càng khó thể khống chế, đột nhiên ngọn lửa dừng lại. Ngay sau đó, trên ngọn lửa kết lại một tầng băng mỏng, băng kết lại ngăn cản trận hỏa hoạn, sau đó một tảng băng lớn như cầu trượt từ trên ngọn cây trải xuống mặt đất. Dưới ánh mắt của mọi người, một chiếc xe Việt Dã quân dụng theo cầu băng mà từ trên cao lái xuống mặt đất. Á Huy từ trước đến nay không hứng thú với chuyện gì, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, hóa ra dị năng hệ băng còn có thể sử dụng như vậy. Hắn ta chưa từng nghĩ, có thể dùng dị năng hệ băng kết những ngọn cây lại thành tảng băng, sau đó có thể bình yên vô sự đi lại. Lúc này, cửa chiếc xe quân dụng được người bên trong mở ra, một thân ảnh cao lớn từ trong xe đi ra. Chiến Bắc Thiên. Đột nhiên Diệp Thụ mở to mắt, anh Hải, là Chiến Bắc Thiên, sao hắn ta lại ở đây? Hạ Đông Hải nghe thấy Diệp Thụ nói ba chữ Chiến Bắc Thiên, dẫn theo Diệp Thụ không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước. Lúc Chiến Bắc Thiên nhìn tới đám Hạ Đông Hải, ánh mắt đánh lại, lôi hỏa từ trên trời cao giáng xuống, đánh về phía đám Hạ Đông Hải. Hạ Đông Hải cuống quýt tránh né đòn oanh tạc, trong lòng rất rõ năng lực cường đại của đối phương, căn bản mấy người họ không phải đối thủ của đối phương, vội vã dẫn theo Diệp Thụ mà dùng dị năng chạy đi. Á Huy và Phan Nhân Chết liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí. Chiến Bắc Thiên đâu dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, hắn dùng lôi hỏa cường đại mà ném về phía bọn họ, những thân cây ở xung quanh bị lôi hỏa đánh vào, đều đổ xuống. Cảnh tượng tựa như lôi kiếp trên TV, những tiếng nổ rầm rầm vang dội, uy lực của lôi hỏa màu đỏ tía hết sức cường đại, khiến đám tang thi chạy trốn bốn phía. Đâu chỉ có vậy, hắn dùng dị năng hệ băng để bịt kín lối đi của bọn chúng, khiến Phan Nhân Chết phải sử dụng dị năng tối cao của mình, dùng sét đánh sập tường băng trước mặt, cùng Á Huy nhanh chóng rời khỏi huyện Ngô Đồng. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành tang thi có ý thức mà phải chạy trốn chật vật như vậy. Tuy rằng Hạ Đông Hải có thể bay trên bầu trời, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng dẫn theo người chạy trốn rất khó khăn, phải tránh trái né phải, không chỉ bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ Diệp Thụ không bị thương. Giờ hắn không còn đắc ý như lúc mới ban đầu, miệng không ngừng chửi thề, mẹ kiếp. Diệp Thụ cố gắng dùng dị năng hệ tinh thần để đối phó với Chiến Bắc Thiên, nhưng năng lực đối phương mạnh hơn cô, căn bản không thể xâm nhập vào trong đầu Chiến Bắc Thiên. Năng lực của đối phương thật sự rất mạnh. Cô nhìn xuống dưới đất, ngay cả tang thi cao cấp cấp 3 như Á Huy và Phan Nhân Chết cũng đang liều mạng chạy trốn. Ngay sau đó, dường như cô ta nghĩ ra điều gì, vội hỏi, Quảng Tuấn Kiệt đâu? Cậu ta đâu rồi? Thằng nhóc kia sẽ tự chạy thôi. Hạ Đông Hải tăng tốc độ dị năng của mình lên cao nhất, phóng một đường ra khỏi huyện Ngô Đồng. Ở bên kia, Quảng Tuấn Kiệt được Diệp Thụ nhắc tới đang trốn ở gốc cây phía sau lưng Chiến Bắc Thiên, tìm cơ hội đánh chết Chiến Bắc Thiên. Sau đó, nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang tập trung đối phó với đám Hạ Đông Hải thì nhanh chóng dùng dị năng hệ mục tấn công về phía Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm thấy phía sau gốc đại thụ có một rễ cây bén nhọn đâm về phía Chiến Bắc Thiên, lo lắng hô to, Bắc Thiên, cẩn thận. Chiến Bắc Thiên đã sớm biết có tang thi đang ẩn nút, vội xoay người lại, dùng lôi hỏa đốt cháy cảnh cây đâm tới, cũng đánh tan gốc đại thụ trước mặt Quảng Tuấn Kiệt. Đến khi Chiến Bắc Thiên trông thấy Quảng Tuấn Kiệt, ánh mắt càng thêm dữ tợn, bởi đối phương khiến hắn nhớ tới chuyện ở kiếp trước. Ánh mắt kinh người kia khiến Quảng Tuấn Kiệt dùng mình một cái, lúc này hắn ta mới biết cái gì gọi là sợ. Hắn xoay người muốn bỏ trốn, không ngờ một tường băng dày chắn ngang lối đi của hắn. Giây tiếp theo, lôi hỏa đánh về phía hắn. Quảng Tuấn Kiệt lảo đảo né tránh, dùng dị năng để tấn công đối phương, thế nhưng còn chưa đánh tới đối phương, những ngọn cây hắn bắn ra đã bị lửa thiêu thành tro tàn. Trước mặt Chiến Bắc Thiên, hắn không có chút sức mạnh nào. Quảng Tuấn Kiệt sợ hãi đảo mắt nhìn bốn phía, muốn tìm đường chạy trốn, đột nhiên ánh mắt dừng trên người Tôn Tử Hào, trong đáy mắt lóe lên tia sáng. Hắn lập tức xuất ra dị năng, giả như đang tấn công Chiến Bắc Thiên, nhưng lại dùng dị năng hệ một cuốn Tôn Tử Hào đang yếu ớt nằm dưới đất lên. Chiến Bắc Thiên thấy vậy, muốn dùng lôi hỏa để đốt cành cây, lại thấy đột nhiên Quảng Tuấn Kiệt ôm đầu mình, đau đớn mà rên lên, đau quá, đau quá. Hắn đau đến mức cả gương mặt méo mó lại, ngay sau đó đột nhiên bất động. Cứ như vậy nằm đơ tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chòng chọc về phía trước, sau đó từ từ ngã xuống, lúc này xuất hiện người đứng phía sau. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm giơ thanh giáo ngăn lóe lên sắc bạc, ánh mắt giật mình mà ngớ ra. Cảnh tượng này khiến hắn hết sức chấn động, dù sao thì kiếp trước Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi vương, cùng một phe với Quảng Tuấn Kiệt, giờ trông thấy Mộ Nhất Phàm dùng giáo đâm chết Quảng Tuấn Kiệt, khó tránh khỏi kinh ngạc. Mộ Nhất Phàm đờ đẫn nhìn Chiến Bắc Thiên, em giết người rồi. Hình như từ khi xuyên vào tiểu thuyết, đây là lần thứ hai anh giết người. Tuy đối phương là tang thi, tuy rằng giết xong không phải ngồi tù, tuy rằng giờ anh có thể mặt không đổi sắc giết thực vật và động vật biến dị, dù trông thấy người khác giết tang thi anh cũng không thấy sao. Nhưng, đến khi mình thật sự giết người, trong lòng vẫn khó có thể thích ứng. Tôn Tử Hào yếu ớt nói, hắn ta là tang thi, không phải con người. Hướng Quốc trông thấy bộ dạng Mộ Nhất Phàm như mới giết người lần đầu, vô lực liếc mắt nhìn một cái, trước đây anh còn chưa giết ai à? Ngẫm lại trước đây làm nhiệm vụ. Dù không giết ngàn kẻ địch thì cũng hơn mấy trăm người, giờ chỉ là một tang thi thôi mà bộ dạng lo như bị cảnh sát bắt thế kia. Chiến Bắc Thiên rảo bước tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, vươn tay ôm lấy anh, vừa vỗ lưng anh xoa dịu, lại vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Hướng Quốc lấy tinh hạch trong đầu Quảng Tuấn Kiệt, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi lên xe. Hướng Quốc cố sức đỡ Tôn Tử Hào dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán, lao đại lợi hại quá. Cảnh tượng trước mắt khiến họ có cảm giác như gặp cơn động đất cấp 10, nhà cửa xung quanh sập nát. Đại thụ bị bật gốc, huyện Ngô Đồng vốn vắng vẻ tối đen, giờ hơn nửa huyện biến thành bãi phế tích. Tôn Tử Hào được Hướng Quốc đỡ dậy, đi tới trước mặt thi thể Quảng Tuấn Kiệt, móc con dao găm trên đùi ra, đâm dao vào đầu Quảng Tuấn Kiệt, lấy viên tinh hạch màu xanh biếc ra, đoạn nói, chúng ta phải cố gắng luyện tập mới được, nếu không sẽ kéo chân lão đại. Qua chuyện này họ mới biết mình vô dụng tới cỡ nào, ngay cả trở tay cũng không có sức. Đi, lát nữa còn phải đi lấy một vài thứ. Hướng Quốc kéo Tôn Tử Hào nói. Tôn Tử Hào lấy làm nghi hoặc, lấy cái gì? Hướng Quốc không trả lời cậu ta, gọi cậu lính dưới đất vậy, quay về xe Việt dã. Chương 159, bố của bố chồng tương lai của em. Năm người vừa lên xe, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm và lão đại của họ ngồi ở hàng ghế ba, Mộ Nhất Phàm tựa cằm lên vai lão đại của bọn họ, miệng không ngừng lẩm bẩm, một cái nữa đi, một cái nữa đi, cho em một cái nữa đi. Trông anh chẳng còn chút sợ hãi gì như lúc ban nãy, giờ hệt như một đứa bé không đòi được kẹo. Cũng không biết lão đại đã làm gì Mộ Nhất Phàm mà anh thay đổi nhanh như vậy. Thật ra Chiến Bắc Thiên không làm gì, chỉ là trong lúc an ủi Mộ Nhất Phàm, hắn khẽ hôn lên chiếc khẩu trang Mộ Nhất Phàm đeo một cái. Thật không ngờ, nụ hôn này có tác dụng hơn bất cứ cách an ủi nào khác, lập tức rời đi sự chú ý của Mộ Nhất Phàm, nhưng Mộ Nhất Phàm đeo khẩu trang được hôn đâu đủ thỏa mãn, vội kéo khẩu trang ra, yêu cầu hôn thêm cái nữa. Mộ Nhất Phàm trông thấy nhóm Tôn Tử Hào lên xe, đành phải thôi, yên lăng tựa cằm lên vai Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên thấy anh đủ rũ, đôi mày khẽ trao lại, trong nháy mắt xe khởi động, hắn nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi không có mấy huyết sắc của Mộ Nhất Phàm một cái. Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, giống như bạn Husky được chủ nhân thưởng, lập tức ngẩng đầu lên, cười híp mắt hôn liên tiếp trên mặt Chiến Bắc Thiên mấy cái, bộ dạng vô cùng thỏa mãn khiến Chiến Bắc Thiên dở khóc dở cười, mặc cho cậu ngốc nhân lúc mọi người không chú ý mà lén lén lút lút hôn hôn thơm thơm mình. Đột nhiên, xe lệch hướng, thiếu chút nữa đâm vào căn nhà ở bên đường. Mọi người giật mình, Hướng Quốc ngồi ở ghế kế bên tài xế nhìn sang cậu lính bên cạnh, sao thế? Cậu lính vội nói, ban nãy đột nhiên tay nhũ ra, trượt tay lái. Có cần đổi người lái hay không?
Tôn Tử Hào quan tâm hỏi.
Không cần, không cần đâu ạ.
Cậu lính hơi chột dạ nhìn đường phía trước.
Cậu không dám nói bởi vì cậu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mộ Nhất Phàm cao hứng hôn lao đại mình nên mới trượt tay lái. Mà lao đại bọn cậu thế mà không tức giận, vẫn dung túng cho hành động của Mộ Nhất Phàm, mặc cho anh ta hôn lên khóe môi, bộ dạng cũng chẳng có vẻ gì là không vui, ngược lại trong mắt tràn ý cười.
Chiến Bác Thiên ngồi ở ghế sau liếc mắt nhìn gương, đoạn hỏi, ban nay xảy ra chuyện gì vậy?
Sao mấy cậu lại gặp Tăng Thi? Tại sao Phan Nhân Chiết, Hạ Đông Hải, Á Huy, Diệp Thụ và Quảng Tuấn Kiệt lại ở cùng một chỗ với nhau?
Hơn nữa thế mà đã thăng lên làm Tăng Thi cao cấp, năng lực còn mạnh hơn nhóm Hướng Quốc.
Phải rồi, Lưu Tinh, Lưu Vũ, Trương Hoác, Lý Huy và Trần Khải Hào đâu?
Liệu có ở cùng với Phan Nhân Chiết không?
Chiến Bác Thiên nghĩ tới đây, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
Đột nhiên bọn họ xuất hiện.
Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa, ngay sau đó nghĩ tới chuyện ban nãy Mao Vũ nói trong bộ đàm, vội vàng hỏi, còn anh, có bị thương không?
Trước đó anh gặp chuyện gì vậy?
Ánh mắt anh không ngừng quét tới quét lui trên người Chiến Bắc Thiên, muốn nhìn một chút xem Chiến Bắc Thiên có bị thương không.
Chiến Bắc Thiên nhìn hàng ghế trước mặt, nhạt giọng nói, không việc gì.
Mộ Nhất Phàm lại hỏi, sao mọi người lại tới huyện Ngô Đồng tìm vật tư?
Dọc đường tới đây anh có chú ý, có rất ít người qua đây tìm vật tư, đồng nghĩa với việc bên này không có nhiều vật tư. Anh tin chắc Chiến Bắc Thiên biết điều này, thế nhưng sao hắn lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng?
Chiến Bắc Thiên không đáp mà hỏi ngược lại, còn em?
Sao em lại ở huyện Ngô Đồng?
Ở dây nguy hiểm như vậy, sao chỉ có một mình em?
Mộ Nhất Phàm cười gượng một tiếng, trước mặt năm người kia, anh không trả lời câu hỏi của hắn.
Chiến Bác Thiên nhìn ra anh ngại trên xe còn có nhóm Tôn Tử Hào, cũng không gặng hỏi.
5 phút sau, xe đi tới lối vào trung tâm mua sắm thì dừng lại.
Hướng Quốc, Tôn Tử Hào và ba cậu lính xuống xe trước.
Chiến Bác Thiên ngồi ở trong xe với Mộ Nhất Phàm, do dự một chút mới nói, chuyện tới huyện Ngô Đồng là do anh cố ý sắp xếp.
Mộ Nhất Phàm chớp mắt nhìn Chiến Bắc Thiên.
Bởi anh biết em ở đây.
Mộ Nhất Phàm cười ha hả, có phải anh không nỡ xa em, muốn làm một cuộc gặp gỡ tình cờ với em không?
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, không phải.
Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ, nếu biết em ở đây nên mới tới huyện Ngô Đồng, nhưng không phải vì không nỡ xa em, vậy sao anh lại tới?
Sau khi anh biết em ở đây, cố ý sắp xếp như mình gặp tai nạn, để em cùng Hướng Quốc tới cứu anh.
Mộ Nhất Phàm không đợi hắn nói xong đã phẫn nộ nói, chẳng lẽ anh muốn thử em?
Nếu là như vậy thật, anh sẽ rất đau lòng.
Nghe anh nói hết đã.
Chiến Bác Thiên xoa xoa tóc anh, mục đích của anh chỉ là muốn nhóm Hướng Quốc thay đổi cách nhìn về em.
Lúc đó hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn đám Hướng Quốc không dùng ánh mắt cũ để nhìn Mộ Nhất Phàm thôi, đổi lại là ai, cũng không muốn cấp dưới khinh thường người mình yêu, đây cũng là lý do hắn không nói rõ nguyên nhân trước mặt nhóm Tôn Tử Hào.
Thế nhưng, người hắn thích quả thật đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cho nên hắn muốn thông qua chuyện này giải thích với cấp dưới, Mộ Nhất Phàm bây giờ khác Mộ Nhất Phàm lúc trước.
Giờ hắn nói lý do cho Mộ Nhất Phàm, cũng vốn là dự định sau khi chuyện kết thúc sẽ nói cho anh biết rõ chân tướng.
Không ngờ, đột nhiên nhóm Hướng Quốc lại gặp phải đám Phan Nhân Chiết, đây thực sự là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn.
Cũng may là hắn tới kịp thời, nên nhóm Tôn Tử Hào mới không bị thương quá nhiều.
Nếu không phải hắn lo Phan Nhân Chiết cố ý dẫn hắn đi để dễ đối phó những người khác, thì hắn đã đi theo đuổi tận giết tuyệt bọn chúng.
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền hiểu suy nghĩ của hắn, thế sao anh biết em muốn tới huyện Ngô Đồng?
Chuyện anh tới huyện Ngô Đồng là nằm ngoài dự kiến, Chiến Bác Thiên không có năng lực biết trước, nhưng lại dẫn người chạy tới đây.
Lão Lý dùng dị năng nghe trộm em muốn tới huyện Ngô Đồng, nên anh mới tới được.
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt, lúc anh nhìn bản đồ, quả thật đã lẩm bẩm nói tên huyện Ngô Đồng, vậy anh cũng biết em tới xưởng quân sự phải không?
Lúc đi tới xưởng quân sự, anh cũng lẩm bẩm nhắc tới xưởng quân sự không ít lần.
Chiến Bác Thiên gật đầu. Có thể cho anh biết mục đích em tới xưởng quân sự không?
Nếu chuyện tới xưởng quân sự đã bị biết, Mộ Nhất Phàm cũng không giấu hắn, còn không phải vì muốn lấy lòng ông nội nên mới đi sao?
Chiến Bác Thiên biết anh muốn lấy lòng Chiến Quốc Hùng, nhưng cố ý làm như không rõ mà hỏi, ông nội.
Em muốn lấy lòng ông nội em.
Mộ Nhất Phàm tức giận nói, là ông nội anh ấy, lao gia nhà anh, cụ của con nó, cũng chính là Chiến Lao Quân ủy, Chiến Lao gia Chiến Quốc Hùng, bố của bố chồng tương lai của em, nói như vậy anh đã hiểu chưa?
Ông nội anh còn đang nằm trên giường kìa, không biết có tỉnh lại được hay không.
Chiến Bác Thiên nghe cách xưng hô phía sau, cuối cùng gương mặt anh Tuấn lãnh đạm không nhịn được mà nở nụ cười.
Mộ Nhất Phàm lườm xéo hắn, cười cái gì?
Không có gì.
Chiến Bác Thiên lập tức thu lại nụ cười, kéo anh vào trong lòng, trái tim run lên đầy xúc động.
Thoạt đầu hắn cho rằng Mộ Nhất Phàm rời thành B là muốn theo đội ngũ của Mộ gia đi tìm vật tư, nhưng thật không ngờ anh lại đi một mình.
Hắn càng không ngờ, một người bình thường vẫn luôn tùy tiện cẩu thả như anh, lại cẩn thận nghĩ tới chuyện về lâu về dài, vì niềm vui của người nhà hắn mà một thân một mình chạy tới xưởng quân sự. Thật khiến hắn không tức nổi, ngược lại còn thấy đau lòng. Bởi vì qua Lý Điển Thanh hắn biết, trong lúc đi mộ Nhất Phàm còn bị thương không ít. Phải rồi, năm tang thi ban nãy là năm tang thi ra khỏi quân xưởng, còn có năm tang thi cao cấp và trung cấp ở trong quân xưởng nữa. Vốn mộ Nhất Phàm không định nói, nhưng 10 tang thi còn chưa có sự lôi kéo của anh đã tụ tập lại một chỗ, khiến anh lo sẽ có chuyện gì không hay xảy ra. Còn năm tang thi ở trong xưởng quân sự. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia hung ác, có phải trong đó có hai chị em sinh đôi không?
Đúng, đúng, sao anh biết?
Mộ Nhất Phàm vờ như không biết mà hỏi. Chiến Bắc Thiên giải thích qua loa, trước đây anh từng gặp 10 người bọn họ. Hắn buông Mộ Nhất Phàm ra, anh sắp xếp cho đội chúng ta về thành B đã, có chuyện gì đợi về thành B rồi nói. Mộ Nhất Phàm theo hắn xuống xe, sau đó anh thấy Lý Điển Thanh đang nói chuyện phiếm với một dị năng giả khác, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội chạy tới, lao Lý, cháu có một số việc muốn hỏi bác. Lý Điển Thanh bị anh kéo qua một bên hỏi, cậu Mộ, có chuyện gì vậy?
Là thế này. Cháu vừa nghe bác Thiên nói, anh ấy nhờ bác dùng dị năng nghe trộm vị trí mấy ngày nay của cháu.
Lý Điển Thanh không đợi anh nói xong, vội giải thích, Chiến thiếu tướng lo lắng cho cậu nên mới làm như vậy, cậu đừng trách Chiến thiếu tướng.
Cháu không trách anh ấy, cháu muốn hỏi bác, lúc cháu ở xưởng quân sự, bác có nghe được những người khác nói gì không?
Lý Điển Thanh lắc đầu, Chiến thiếu tướng bảo tôi không nghe trộm quá nhiều về cậu, chỉ cần thi thoảng nghe xem cậu có gặp nguy hiểm gì không là được rồi, cho nên tôi cũng không dám nghe trộm nhiều chuyện của cậu.
Mộ Nhất Phàm có hơi thất vọng, không sao.
Anh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên ở bên kia, thấy Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với Ma Vũ, không tới làm phiền hắn, quay trở lại trong xe. Chiến Bắc Thiên cũng không nói gì với Ma Vũ, chỉ bảo cậu ta tập hợp đội quay về thành B.
Ma Vũ lại nói, Hướng Quốc vẫn chưa về.
Hướng Quốc? Chiến Bắc Thiên chau mày lại, không phải cậu ấy theo tôi sao?
Cậu ấy lại đi rồi, nói là có thứ quan trọng cần mang về, một mình lái xe đi, nói là hơn 10 phút là có thể về.
Cậu ấy không phải người ở huyện Ngô Đồng, có thứ gì quan trọng ở đấy.
Chiến Bắc Thiên nghĩ Hướng Quốc không phải một người thích làm loạn, bèn không nói gì, lại hỏi, tay của Tôn Tử Hào không sao chứ.
Ma Vũ chau mày lại, khổ sở nói, bị thương vào gân cốt, có lẽ sau này tay không linh hoạt được nữa.
Chiến Bắc Thiên lấy trong ngực ra một bình nước nhỏ, rót chai nước này vào vết thương của cậu ấy.
Vâng.
Ma Vũ cũng không hỏi trong bình có cái gì, nhận lấy bình nước đi tìm Tôn Tử Hào.
Không bao lâu sau, Hướng Quốc lái xe quay về, sau đó cầm theo 4-5 túi lớn xuống xe, đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên, mặt không đổi sắc nói, lao đại, đây là quà Mộ Nhất Phàm tặng anh.
Mộ Nhất Phàm tặng tôi.
Chiến Bắc Thiên nhấn mày, cái gì vậy?
Hướng Quốc không nói thẳng trong đó đựng cái gì, anh ta tới huyện Ngô Đồng là để tìm cái này cho anh, ban nãy để giúp bọn em thoát khỏi sự truy sát của tang thi nên ném đồ đi, em vừa đi lấy về cho anh ta.
Chiến Bắc Thiên càng thêm tò mò, đồng thời cũng rất kinh ngạc.
Thật không ngờ Mộ Nhất Phàm tới huyện Ngô Đồng vì hắn.
Lão đại, em chúc anh dồi dào tinh lực, đủ sức để nện chết Mộ Nhất Phàm.
Hướng Quốc đặt đồ xuống đất rồi rời đi.
Chiến Bắc Thiên, Nam.
Chương 160, tề tề là ai?
Chiến Bắc Thiên nhìn 5 túi đen đựng đồ, không nén nổi tò mò, định mở ra xem rốt cuộc thứ gì khiến Mộ Nhất Phàm phải mạo hiểm chạy tới huyện Ngô Đồng tìm cho mình. Hắn ngồi xổm người xuống mở một túi đồ trong đó ra, đập vào mắt là một cái đầu gà, không có thân. Hơn nữa còn được khâu trên một miếng vải màu đỏ hình tam giác.
Chiến Bắc Thiên không hiểu.
Gấu đông sao?
Hắn lại lấy ra nhìn thêm một chút, trên miếng vải đỏ hình tam giác có may 3 đầu dây màu đỏ chỉ rộng chừng 1cm, đồng thời các đầu dây buộc lại với nhau, khiến nhất thời không nhìn ra đây là cái gì.
Cũng không hiểu sao Mộ Nhất Phàm lại tặng gấu đông cho một người đàn ông như hắn.
Chiến Bắc Thiên thấy trong túi đen có mấy hộp đồ, cầm hộp lên nhìn, 4 chữ quần lót cho nam đập vào mắt hắn. Khiến hắn bừng hiểu ra thứ trong tay mình là cái gì. Nhất thời sắc mặt hắn tối sầm lại, lập tức cất quần lót vào túi, buộc chặt túi lại, sau đó vội vã ngẩng đầu nhìn 4 phía xung quanh, xác định không ai để ý xem hắn đang làm gì, lúc này sắc mặt mới dịu đi nhiều.
Chân mày Chiến Bắc Thiên cau chặt lại, túi đầu nhìn mấy túi khác, chẳng lẽ là quần lót tình thú hết cả sao?
Hắn mở một túi đen ra, những đồ SM đập vào mắt hắn, khỏe mắt hắn dần giật, lập tức buộc túi đồ lại, mặt đen đi. Đưa mắt nhìn về phía xe ban này họ ngồi.
Thật không hiểu trong đầu cái cậu ngốc kia nghĩ cái gì, mạo hiểm tới chạy huyện Ngô Đồng chỉ để tìm mấy thứ này, có nhất thiết phải thế không?
Chẳng lẽ muốn hắn dùng hết mất thứ này lên người cậu ngốc ấy?
Chiến Bắc Thiên không có ý định mở các túi khác nữa, cầm 5 túi đồ đi tới đuôi xe, nhân lúc không có ai nhìn, cất 5 túi đồ vào trong không gian.
Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài,
càng không biết Hướng Quốc đã đi lấy bao cao su và dầu bôi chân về, lại còn đặc biệt mang hết đồ dùng tình thú trong cửa hàng về cho anh. Giờ anh đang hí ha hí hửng nhìn tay mình, móng tay anh đã hoàn toàn đổi màu như cũ, chỉ là không có chút huyết sắc nào, trông có vẻ rất nhợt nhạt. Chiến Bắc Thiên vừa lên xe liền thấy Mộ Nhất Phàm đang chăm chú nhìn tay mình cười một cách ngốc nghếch. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên lên xe, vui vẻ giơ mu bàn tay mình lên, nói, Bắc Thiên, anh xem này, hết đen rồi nè. Chiến Bắc Thiên nhìn đôi tay tái nhợt của anh, sau này có thể không cần đeo găng tay nữa. Chắc không được đâu, nếu không cẩn thận cào thương người khác thì làm sao bây giờ. Mộ Nhất Phàm đeo găng tay vào, ôm lấy người ngồi bên cạnh anh, ngáp dài mà nói, em mệt quá, em muốn ngủ một lúc. Mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, chẳng mấy chốc anh đã rơi vào giấc ngủ. Chiếc Bác Thiên nhìn cậu chàng đang ôm chặt lấy mình, cái đầu gối lên vai mình, đúng là giận không có chỗ phát tiết, không nhịn được mà nhéo nhéo mũi đối phương. Mộ Nhất Phàm đang mơ màng ngủ bị bóp đến khó chịu, lầm bầm nói, đừng lộn xộn. Đồ ngốc. Chiến Bác Thiên khẽ cười, buông bàn tay bóp mũi anh ra, xoa xoa mái tóc anh. Mao Vũ đang muốn tới báo tin cho Chiến Bắc Thiên trông thấy cảnh này, lập tức dừng chân, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Chiến Bắc Thiên, qua hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu theo Lão Đại cũng đã được 6, 7 năm, nhưng chưa từng trông thấy vẻ dịu dàng như vậy của Lão Đại, xem ra Lão Đại thật sự rất thích Mộ Nhất Phàm. Có việc gì vậy? Chiến Bắc Thiên không quay đầu lại hỏi. Mao Vũ lấy lại tinh thần, Chiến Bắc Thiên lại khôi phục vẻ hờ hững, lập tức nói, đã kiểm kê xong nhân số, không có ai thương vong. Có thể quay về thành B bất cứ lúc nào. Về thành B đi. Vâng ạ. Mao Vũ sắp xếp cho mọi người xong, lại cùng Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, và hai cậu lính khác ngồi lên xe cùng với Chiến Bắc Thiên, họ đi trước dẫn đầu, đoàn xe phía sau từ từ rời khỏi huyện Ngô Đồng theo. Sau khi bọn họ đi được nửa giờ, đám Hạ Đông Hải quay trở lại huyện Ngô Đồng, tìm kiếm tung tích của Quảng Tuấn Kiệt, đến khi họ tới nơi xảy ra tranh đấu, tìm thấy thi thể Quảng Tuấn Kiệt ở đó. Bọn họ thấy Quảng Tuấn Kiệt bị lấy tinh hạch đi. Mắt đỏ đau, Diệp Thụ cả giận nói, tên Chiến Bắc Thiên chết tiệt, sớm muộn gì tôi sẽ tìm hắn tính món nợ này, anh Nhân, có nói chuyện này cho Lão Đại không? Phan Nhân chết gật đầu, đợi gặp Lão Đại rồi nói chuyện này, giờ chôn thi thể trước đã, sau đó đi tìm tinh hạch nâng cao năng lực của mình. Lão Đại sẽ không bỏ qua cho hắn. Á Huy lười biếng nói, ừ, không đâu. Trong lúc đám Phan Nhân chết chôn cất thi thể Quảng Tuấn Kiệt, đoàn xe của Chiến Bắc Thiên đã đi được 20 km. Mà bạn Husky đang gối đầu trên vai Chiến Bắc Thiên ngủ ngon lành kia đột nhiên bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thảm thiết đều, tiêu rồi, quên không mang em ấy theo rồi. Chiến Bắc Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, ai vậy? Mộ Nhất Phàm không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, tề tề của em. Dầu bôi chân trong chữ hắn là nhuận hoặc tề. Sao anh lại quên mất thứ quan trọng như vậy chứ, ôi buồn ơi là sầu. Mộ Nhất Phàm ôm ngực nói, trái tim đau nhói ba. Thật ra anh thấy đau cúc hoa hơn, không có em ấy. Nhất định sẽ rất khổ sở. Tề tề, là ai? Chiến Bắc Thiên meo mắt nhìn Mộ Nhất Phàm. Mới ra ngoài được có mấy ngày, đã không nỡ xa người khác, còn tỏ vẻ đau lòng thế kia. Mộ Nhất Phàm ủ rũ nhìn hắn, nói anh cũng không biết đâu, nói chung không có em ấy, em sẽ rất khổ sở. Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, sắc mặt càng ngày càng tối xuống, cũng càng ngày càng rét lạnh. Năm người ngồi phía trước đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi ngồi thẳng người lên, sau đó họ thấy trên thành xe kết một tầng băng mỏng. Mộ Nhất Phàm hết sức dầu dĩ, sao anh lại quên mất em? Tôn Tử Hào ngồi phía trước lạnh không chịu được, không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc tề tề là ai? Nếu quan trọng với anh như vậy, có cần quay về đón người ấy không? Cậu còn chưa dứt lời, hàn khí trong xe lại lạnh hơn. Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, được á? Không phiền chứ? Nhiệt độ trong xe lại một lần nữa giảm xuống mấy độ. 4. Mao Vũ trợn trắng mắt. Không thấy sắc mặt Lão Đại đã kết băng kia à? Còn cứ luôn miệng tề tề. Nếu đưa người này về thật, không chừng ngày nào doanh địa của họ cũng sống trong mùa đông khắc nghiệt mất. Tôn Tử Hào nói, chúng ta mới đi 20 km, quay trở lại nhanh thôi. Vừa mới dứt lời, Hướng Quốc liền hắt xì hơi một cái, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nổi đoá lên, mẹ nó, dầu bôi chân thì nói mẹ là dầu bôi chân đi, sao cứ phải gọi á muội như thế làm cái quần gì? Lẽ nào không nhận ra Lão Đại rất có ý kiến với tể tể sao? Chiến Bắc Thiên, Nam. Mà Vũ, Nam. 4. Tôn Tử Hào quyết định không bao giờ để ý tới Mộ Nhất Phàm nữa, lúc này rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới dầu bôi trơn. Khoe miệng hai cậu lính ngồi phía trước dần dần. Mộ Nhất Phàm buồn bực liếc mắt nhìn, anh hiểu rõ trong lòng là được rồi, sao cứ phải nói hẳn em ấy ra. Nói ra rồi, Chiến Bắc Thiên sẽ biết anh muốn làm gì. Hướng Quốc lườm anh một cái. Nếu như không nói ra, cả xe họ sẽ chết có mất. Chiến Bắc Thiên tiếp tục nhắm mắt lại, không để ý tới cậu ngốc này nữa. Thế nhưng Mộ Nhất Phàm không ngủ được, lấy tay chọc tới chọc lui trên người Chiến Bác Thiên. Chiến Bác Thiên thẳng tay kéo cái cậu ngốc không an phận này vào lòng, ngủ đi. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu, miệng vừa khéo gần sát tai Chiến Bác Thiên, liền nhỏ giọng nói, đợi về rồi chúng ta ấy ấy nhé, được không? Dù sao thì Chiến Bác Thiên cũng biết anh đi tìm dầu bôi chân rồi, anh không ngại nói thẳng ra. Chiến Bác Thiên không mở mắt hỏi, ấy ấy là cái gì? Làm vận động ấy. Thật ra trong lòng Mộ Nhất Phàm rất căng thẳng, không chắc liệu Chiến Bác Thiên có chịu làm tình với mình không. Dù sao thì trong tiểu thuyết anh viết, nam chính vốn thích con gái, giờ lại đột nhì ẻn biến thành một người con trai, không biết liệu nam chính có chấp nhận không. Giống như giờ anh biết mình thích đàn ông, nhưng vẫn không thể chấp nhận chuyện nhìn hai người đàn ông khác trần truồng ôm nhau. Cho nên, anh lo tuy Chiến Bắc Thiên có thể hôn hôn thơm thơm anh rồi vân vân, nhưng chưa chắc đã chấp nhận chuyện hai người đàn ông mài súng đạn thật. Chiến Bắc Thiên hỏi, vận động gì cơ? Vận động trên giường ấy. Chiến Bắc Thiên, 4. Mộ Nhất Phàm thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên không nói gì, bèn nói, anh không nói gì, em coi như anh đồng ý. Chiến Bắc Thiên vẫn không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm hứng chí hôn chụt lên khỏe môi hắn một cái. Khỏe môi Chiến Bắc Thiên không khỏi cong lên. Hướng Quốc ngồi phía trước, nam. Nghĩa. Cứ như bọn họ không tồn tại không bằng ấy, nói gì mà rõ to. Tôn Tử Hào, 4. Có cần phải sâu ân ái lộ lộ liếu liêu đến thế không? Mà Vũ, nam. Tôi không nghe thấy gì, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết 13. Chương 161, em gọi là anh hùng. Con đường sau buổi mạt thế không hề bình yên, nhất là khi cây cối hoa cỏ sinh trưởng tốt, con đường bằng phẳng bị thực vật tàn phá, khiến mặt đường đầy dây ổ gà ổ vịt. Hơn nữa, thi thoảng trên đường sẽ bị thực vật và động vật biến dị đánh lén, khiến cho con đường vài trăm kỷ lờ mở tờ ngắn ngủi phải đi tốn 2 ngày. Đến khi đội của Chiến Bắc Thiên quay trở lại thành B đã là trạm vạng tối 2 ngày sau, vào thành lại mất thời gian kiểm tra, cho nên đến khi họ quay về doanh địa đã là 11 giờ đêm. Mộ Nhất Phàm vừa xuống xe, lập tức xông thẳng vào phòng 8. Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền nằm nhoài ra giường đợi Chiến Bắc Thiên về phòng, tiện thể lấy bao cao su anh mang từ huyện Ngô Đồng về ra thổi một cái. Thử xem có bị thủng lỗ hay không. Thế nhưng anh đợi trong phòng suốt 1 giờ, mấy cái bao bị anh thổi thành bóng bay, nhưng vẫn không thấy Chiến Bắc Thiên về. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là xuống giường đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, thế nhưng cậu lính gác đêm nói cho anh hay, Chiến Bắc Thiên đi rồi 4. Sau đó, cậu lính còn nói cho anh biết, Chiến Bắc Thiên phải đi khoảng 3 ngày nữa mới về. Mộ Nhất Phàm buồn bực quay về phòng. Đã nói sẽ làm vận động trên giường mà, sao lại bỏ bom anh, hơn nữa, họ vừa mới về mà. Lại đi đâu cơ chứ? Mộ Nhất Phàm lập tức nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên đi tới xưởng quân sự tìm đám phan nhân chết tính sổ, dù sao thì đám người kia cũng là kẻ địch trong kiếp trước của Chiến Bắc Thiên. Nếu giờ không tiêu diệt, đợi đến khi thực lực đám phan nhân chết thăng lên một cấp, như thế sẽ rất khó tiêu diệt bọn chúng. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, thở dài thườn thượt. Được rồi. Chuyện này quan trọng hơn làm vận động trên giường, vậy đợi nam chính giải quyết cho xong đám người kia, bọn họ sẽ vui vui vẻ vẻ mà say sưa làm một phen. Mộ Nhất Phàm buồn bã ôm lấy cái gối của Chiến Bắc Thiên, dùng sức hôn chụt trên đó mấy cái, mới nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong cùng Trịnh Quốc Tông, anh liền xin Mao Vũ một hộp quà và hơn 10 con cá chép rồi rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên. Vốn Mao Vũ không muốn đưa cá chép cho Mộ Nhất Phàm, dù sao thì đây cũng là vật tư người trong đội đi tìm về, thế nhưng sau khi nghe Mộ Nhất Phàm nói muốn tặng cho Chiến Lao Quân ủy, cậu ta không nhiều lời liền đưa cá cho Mộ Nhất Phàm, còn lấy thùng nước cho anh đựng. Mộ Nhất Phàm ngồi xe Mao Vũ phái đi tới chiến gia, vừa xuống xe liền nói với hai cậu lính gác tên mình, nói rõ mục đích mình tới. Hai cậu lính này chính là hai cậu lính lần trước, cho nên lập tức vào nhà thông báo cho anh. Mộ Nhất Phàm nhân lúc một cậu lính đi vào trong thông báo, vội hỏi cậu lính còn lại, Chiến Nam Thiên có ở nhà không? Cậu lính trả lời gọn gẽ, nhị thiếu gia không ở đây. Mộ Nhất Phàm nghe vậy liền thở phào. Nếu hôm nay Chiến Nam Thiên cũng ở đây, như vậy chuyện sẽ trở nên khó khăn. Nhất là khi anh còn chưa lấy lòng được Chiến Lao Gia đã bị Chiến Nam Thiên tố giác chuyện anh là tang thi, như vậy Chiến Lao Gia càng không cho phép anh ở bên Chiến Bắc Thiên. Ba ba. Ba ba. Một giọng nói non nớt vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm. Tiểu thiếu gia đừng chạy nhanh quá, cẩn thận ngã bây giờ. Lao quản gia chạy đuổi theo phía sau. Mộ Nhất Phàm nhìn hai chân Mộ Kình Thiên ngắn tũng chạy lạch bạch về phía mình, lòng mềm nhũn cả ra, mỉm cười đi tới bế lấy con trai mình, nhóc con. Có nhớ ba không? Nhớ ạ. Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ anh, nhớ lắm luôn. Thái Nguyên mỉm cười đi tới, ngày nào tiểu thiếu gia cũng nhắc tới cậu. Nói thật, nếu không phải tiểu thiếu gia quá giống Chiến thiếu tướng nhà họ, có lẽ ông đã nghi ngờ đứa bé này là con của Mộ Nhất Phàm, nếu không sao thằng bé chỉ nhắc tới ba ba, chứ chẳng đả động gì tới Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm cười ha hả, hôn lên mặt bé con mấy cái. Thật ra trong lòng anh cũng rất nhớ bé con, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bé con được sinh ra, hai ba con phải xa nhau lâu như vậy, Chiến Lao Gia có nhà không ạ? Thái Nguyên cười nói, ông ấy đang ở trong đại sảnh. Giờ Chiến Quốc Hùng đang ngồi hầm hà hầm hực trong đại sảnh, cũng không vì lý do gì cả, chỉ là vừa nghe Mộ Nhất Phàm tới, bé con chẳng còn cần người cụ này nữa, chạy đi tìm ba ba. Mộ Nhất Phàm quay đầu bảo cậu lính Mao Vũ phái đi mang thùng tới, chú Thái, số cá này là Bắc Thiên bảo cháu mang về, anh ấy đang bận việc quan trọng, phải mấy ngày nữa mới có thể quay về nhìn Chiến Lao Gia. Thằng bé này thật có tâm. Thái Nguyên cười híp mắt dẫn cậu lính đi vào nhà ăn. Mộ Nhất Phàm bế bé con đi vào đại sảnh, thấy Chiến Lao Gia đang ngồi một mình, không nói cũng chẳng rằng mà ngồi trên sofa uống trà, anh vội vàng nói hai chữ đã luyện trong lòng đến ngàn lần ra, ông nội, cháu tới thăm ông này. Anh nghĩ, muốn đối phó với Chiến Lao Gia, nhất định phải mặt dày mày dạn như ngoài đời thực, nếu không sẽ không thu phục được ông. Chiến Quốc Hùng tức giận liếc nhìn anh một cái, ai là ông nội của cậu? Ông tự rót cho mình một tách trà, lại phát hiện ra ấm đã hết trà. Mộ Nhất Phàm thấy vậy, lập tức buông bé con ra chạy tới, ông nội, để cháu đi pha trà cho ông. Cậu biết, vốn Chiến Quốc Hùng định gọi Thái Nguyên tới, nhưng đến khi thấy Mộ Nhất Phàm thành thạo thực hiện từng bước pha trà, bèn không ngăn cản anh nữa. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Quốc Hùng không nói gì, liền tự tìm đề tài nói, ông nội. Anh vừa kêu hai chữ này, đã bị Chiến Quốc Hùng cắt ngang, đừng gọi ta như vậy, cậu là người nhà họ Mộ, ta không chịu nổi. Mộ Nhất Phàm không cãi ông, cười hết mắt, vâng, thế gọi là anh Hùng. Chiến Lao Gia vừa nghe, thiếu điều phun hết nước trong miệng vào mặt anh, tuổi ta đủ để làm ông nội của cậu, cậu còn không biết xấu hổ gọi ta là anh, với cả, nếu cậu gọi ta là anh, chẳng phải Mộ Thiên kêu ta là bác sao. Không được, vai vế loạn hết rồi. Cho nên, cháu gọi ông là ông nội là đúng rồi, bé con vẫn như cũ gọi ông là cụ, có phải không ạ? Chiến Quốc Hùng không nói lại anh, không buồn sửa cách xưng hô nữa. Mộ Nhất Phàm nói tiếp, ông nội, phải mấy hôm nữa Bắc Thiên mới về thăm ông được. Chiến Quốc Hùng khẽ hừ một tiếng, vừa mới về thành B đã lại bận bận bịu bịu, không biết bận cái gì. Bận đến mức không có thời gian đến thăm người ông này nữa. Cũng bởi mới về thành B nên mới có nhiều chuyện bận rộn, đợi mấy hôm nữa hết bận sẽ có thời gian về thăm ông ạ. Mộ Nhất Phàm ngồi hàn huyên với Chiến Quốc Hùng một hồi, đợi trà ngấm rồi, liền châm trà cho Chiến Quốc Hùng, ông nội, ông nếm thử trà cháu pha xem thế nào. Anh rất tự tin với kỹ năng pha trà của mình, bởi Chiến Quốc Hùng ngoài hiện thực từng khen không dứt lời tay nghề của anh. Chiến Quốc Hùng nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức mùi trà thơm ngát tinh khiết, đúng là không thể không nói, tay nghề thằng nhóc này rất tốt. Mộ Nhất Phàm đầy mong chờ hỏi, ông nội, thế nào ạ? Chiến Quốc Hùng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, nhạt giọng nói, tạm tạm. Mộ Nhất Phàm cười hì hì. Anh biết Chiến Quốc Hùng là người trong ngoài bất nhất, tạm tạm có nghĩa là hài lòng với trà anh pha. Ông, có phải lâu lắm rồi ông không ra ngoài giải sầu không? Kiểu như đi ra hồ câu cá gì đó ấy. Mộ Nhất Phàm biết Chiến Quốc Hùng là người thích vừa câu cá vừa chơi cờ, cho nên mới hỏi như vậy. Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chau mày nói, giờ đang là mặt thế, còn chỗ nào câu cá được nữa. Kể từ khi mặt thế, ông chưa từng rời thành B. Huống hồ cơ thể già cả, kém thanh niên nhiều lắm, đâu thể vừa ra ngoài đánh tăng thi, vừa nhìn thế giới bên ngoài. Ai nói không có ạ? Chiến Quốc Hùng vừa nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú, ở đâu? Mộ Nhất Phàm chỉ vào bể bơi, chúng ta có thể câu cá ở đó. Hơn nữa, cháu còn có thể chơi cờ với ông. Chiến Quốc Hùng chau mày, cá đâu ra? Thái Nguyên vừa vào phòng nghe vậy, liền cười nói, có cá, cậu Mộ đây có mang hơn chục con cá tới, để tôi thả vào bể bơi cho lão ra. Chiến Quốc Hùng có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn Mộ Nhất Phàm đầy sâu xa. Chỉ e thằng nhóc này đã chuẩn bị từ trước, muốn tới lấy lòng mình, nếu không sao lại mang cả cá tới. Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến lão ra chưa phản đối, vội vã chạy đi bảo cậu lính trong biệt thự bố trí bên cạnh bể một chút, sau đó đỡ Chiến Lao Gia đi ra hưởng thụ hoạt động ngoài trời. Chiến Quốc Hùng nhìn bàn cờ vây, trong lòng cảm thán, đã hơn nửa năm rồi ông không vừa câu cá vừa chơi cờ vây, ông cứ ngỡ cả đời này không còn cơ hội tận hưởng như vậy nữa. Có phải Chiến Bắc Thiên nói với cậu ta thích câu cá đánh cờ vây không? Mộ Nhất Phàm cười hì hì, không nói gì, ngồi xuống trước mặt Chiến Quốc Hùng nói, để cháu chơi với ông. Dựa vào cậu á. Chiến Quốc Hùng hừ nhẹ. Cậu mà thua thì đừng có khóc nhẹ đấy. Mộ Nhất Phàm đáp lại ông, nếu như ông nội thua, thì ông phải giữ cháu lại đây ăn cơm, không được vì thua mà dở trò xấu đâu đấy. Chiến Quốc Hùng tức giận lườm anh một cái, còn lâu ta mới dở trò xấu. Thái Nguyên nhìn hai người cãi vã, cười hết mắt, trông họ hệt như ông cháu ruột vậy. Đúng lúc này, một cậu lính đi tới, báo cáo, Thái quản gia. Thái Nguyên đưa mắt nhìn cậu lính, có chuyện gì?
Nhóm Thẩm thiếu gia tới thăm chiến lao quân ủy ạ.
Chương 162, siêu quá đi.
Chiến quốc hùng vừa nghe vậy, cười nói, đám Khâm Dương tới.
Mau cho mấy đứa nó vào đi, cũng lâu lắm rồi không thấy mấy thằng nhóc đến thăm ông già này, lần này tới, nhất định là tới gặp con Bắc Thiên cho mà xem.
Quả nhiên, trong tay bốn người Thẩm Khâm Dương, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều cầm đồ chơi, sau khi đi vào, thấy bé con đứng bên cạnh Thái Nguyên, mắt của Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều sáng rực lên.
Duy chỉ Thẩm Khâm Dương là ngạc nhiên nhìn đứa bé đã 2-3 tuổi, qua hồi lâu vẫn không nói gì.
Khỏi phải hỏi, nhất định đây là con của Bắc Thiên.
Viêm Lỗi cười nói, giống Bắc Thiên hồi nhỏ như lúc một khuôn ấy, dáng dấp giống hệt thế này.
Tỉnh Quân Lâm cười dịu dàng nói, tôi cứ tưởng bé con chỉ chừng 1-2 tháng, không ngờ đã 2-3 tuổi.
Thẩm Khâm Dương lẩm bẩm nói, tôi cũng tưởng bé con chỉ chừng 1-2 tháng.
Trước đó nghe Chiến Bắc Thiên dẫn theo một đứa con trai về, anh còn tưởng đứa bé là do người đàn ông kia sinh ra, giờ xem ra không phải, cũng không biết người đàn ông kia thế nào, có lẽ đã qua đời vì ung thư, chưa kịp sinh bé con ra.
Vưu Cảnh Phong cầm đồ chơi đi tới, chú Thái, bé con tên gì vậy?
Thái Nguyên cười nói, tên Mộ Thiên.
Vưu Cảnh Phong ngồi xổm xuống, dụ dỗ Mộ Kình Thiên đứng bên cạnh Thái Nguyên nói, Mộ Thiên, chú là bạn của ba con, giờ chú cho con đồ chơi, con qua đây cho chú ôm một cái có được không?
Mộ Kình Thiên chớp mắt nhìn họ một cái, sau đó xoay người chạy về phía Mộ Nhất Phàm, ba ba.
Mộ Nhất Phàm mỉm cười ôm lấy bé con, hôn lên mặt bé con một cái.
Đứa bé này đúng là thông minh, ở lúc quan trọng sẽ không quên người ba này.
Đám Vưu Cảnh Phong ngẩn ra, trước đó có nghe cậu lính nói Chiến Bắc Thiên không có nhà, sao giờ lại có mặt?
Họ nhìn theo hướng bé con chạy, trông thấy một chàng trai ngồi đối diện Chiến Quốc Hùng, lại một lần nữa ngẩn ra, đặc biệt là Thẩm Khâm Dương, được mặt ra như một kho tượng.
Viêm Lỗi lập tức hỏi, chú Thái, thế kia là sao vậy?
Thằng bé không phải con của Bắc Thiên sao?
Chắc không đâu.
Thằng bé giống Bắc Thiên đến thế cơ mà, không thể nào không phải của Chiến Bắc Thiên.
Là con đại thiếu gia, chỉ là nhận cậu Mộ đây làm ban nuôi.
Thái Nguyên giải thích xong, liền quay về đại sảnh, sai người dọn bàn ghế ra, tiện thể đi lấy hoa quả chiêu đãi khách.
Vậy sao?
Ánh mắt Thẩm Khâm Dương không tự chủ mà đảo qua cái bụng phẳng lì của Mộ Nhất Phàm.
Lúc này, Chiến Quốc Hùng hừ lạnh nói, không phải mấy đứa thấy bé con xong, quên luôn ông lão này rồi đấy chứ.
Vưu Cảnh Phong cười nói, đâu dám quên ông Chiến ạ, hôm nay bọn cháu tới đây, ngoài tới gặp bé con ra, còn muốn tới thăm ông, đợi ăn cơm tối xong bọn cháu mới đi.
Lúc này Chiến Quốc Hùng mới hài lòng gật đầu, thế mấy đứa qua chơi với bé con đi, ta muốn đánh một ván với thằng bé này, xem có giữ nó lại ăn được hay không.
Ông nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, nói, cậu Mộ, cậu có thể ở lại đây ăn cơm chưa không, thì phải xem cậu có bản lĩnh hay không.
Mộ Nhất Phàm cười nói, ông nội, nếu cháu thắng, ngoài muốn ở lại đây ăn cơm chưa ra, còn mong ông cứ gọi cháu là một mục.
Chiến Quốc Hùng đáp một tiếng.
Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu bé con, qua chơi với mấy chú đi, đợi lát nữa ba đánh cờ với cụ con xong, sẽ ăn cơm trưa cùng với con.
Ba ba, cố gắng lên.
Mộ Kình Thiên hôn lên mặt Mộ Nhất Phàm một cái.
Chiến Quốc Hùng thấy bé con hôn Mộ Nhất Phàm, không vui hử một tiếng.
Mộ Kình Thiên liền chạy tới bên người Chiến Quốc Hùng, hôn lên mặt ông một cái, sau khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Chiến Quốc Hùng, lúc này mới chạy về phía nhóm Vưu Cảnh Phong.
Thẩm Khâm Dương nhìn bé con, trong mắt lộ ra vài suy nghĩ.
Mộ Kình Thiên để ý tới bộ dạng của Thẩm Khâm Dương, ngẩng đầu nhìn anh đầy sâu xa.
Thẩm Khâm Dương ngẩn ra.
Anh có cảm giác như trong nụ cười của bé con mang theo ý tứ sâu xa, có cảm giác quái dị không nói nên thành lời.
Thẩm Khâm Dương chau mày lại.
Có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không, một đứa bé hồn nhiên sao có thể cười như vậy được.
Tỉnh Quân Lâm ở bên cạnh lấy tay chọc chọc Thẩm Khâm Dương, nhỏ giọng nói, ông làm sao thế?
Không phải trước đó muốn gặp thằng bé lắm sao?
Giờ gặp rồi, sao có vẻ cụt hứng thế?
Thẩm Khâm Dương đưa mắt nhìn bé con đang chơi đùa với Viêm Lỗi và Vưu Cảnh Phong, xoay người đi tới trước cửa đại sảnh.
Tỉnh Quân Lâm hiểu ý, cũng đi ra theo, nhỏ giọng hỏi, có phải trên người thằng bé này có bí mật gì không?
Ông còn nhớ lúc nghe thấy tin Bắc Thiên có con, tôi nói gì không?
Tỉnh Quân Lâm suy nghĩ một chút, lúc đó ông rất ngạc nhiên nói, nhanh như thế đã sinh rồi, không phải sinh non chứ?
Anh ta nhớ rõ như vậy, là bởi anh và đám Viêm Lỗi vẫn gặng hỏi có phải Thẩm Khâm Dương biết chuyện bé con và mẹ bé con hay không?
Tiếc là Thẩm Khâm Dương vẫn khóa chặt miệng, phải sau khi gặp bé con rồi mới dám xác định.
Đúng, sở dĩ khi đó tôi nói vậy, là bởi Chiến Bắc Thiên từng đưa người tới viện tôi làm kiểm tra, lúc đó người kia chỉ mang thai 5 tháng.
Tỉnh Quân Lâm ngạc nhiên nói, ý ông là, cậu ta còn một người con nữa.
Thằng này khá thật, âm thầm lặng lẽ, đột nhiên sinh hai con ra.
Thẩm Khâm Dương lắc đầu, ý tôi không phải như vậy, quan trọng là, người mà cậu ta dẫn tới kiểm tra là một người đàn ông. Trong đôi mắt điềm đạm của Tỉnh Quân Lâm lóe lên tia khiếp sợ. Hơn nữa, cái người đàn ông mang thai kia, lúc này đang ngồi đối diện Chiến Lao Gia, đang đánh cờ với ông ấy. Tỉnh Quân Lâm càng khó có thể tin, đàn ông mang thai. Nếu không phải tôi tận mắt thấy, cũng không thể tin được, nhưng tôi tự mình làm siêu âm B, đúng là mang thai thật, đồng thời còn mang thai trong tình huống không có tử cung, giờ bụng người kia bé đi, rất có thể đã sinh cái thai ra. Chân mày Tỉnh Quân Lâm trao lại, nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc Thẩm Khâm Dương muốn nói gì, sau đó hỏi, ông nói vậy nghĩa là, trước đó Bắc Thiên đưa một người đàn ông tới viện kiểm tra, người kiểm tra là đàn ông đã mang thai 5 tháng, hơn nữa còn là con của Bắc Thiên, giờ đứa bé kia đã được sinh ra, rất có thể chính là đứa bé đang đứng trước mặt chúng ta, có phải không? Thẩm Khâm Dương vội vã gật đầu. Tỉnh Quân Lâm nghĩ theo hướng Thẩm Khâm Dương, sao có thể? Dù đàn ông có thể mang thai sinh con ra, nhưng đứa bé cũng đâu thể lớn như vậy được. Sao không thể? Ông xem cả đám chúng ta đều có dị năng, còn cả cây cối hoa cỏ, động vật biến dị ngoài kia nữa, vì sao một đứa trẻ không thể trong thời gian ngắn lên 2-3 tuổi? Cái này, nhất thời Tỉnh Quân Lâm không phản bác được. Thẩm Khâm Dương tiếp lời, ừ rồi, dù không phải đứa bé này là từ cái thai người đàn ông kia mang đi, thế nhưng, rất có thể đứa bé này được sinh ra từ trước đó, ông cũng thấy đấy, bé con thân mật gọi người đàn ông kia là ba ba, tôi thấy chắc Chiến Lao Gia còn chưa biết chuyện này, nếu không chắc đã tức đến nhảy dựng lên rồi, sao có thể nhàn nhã chơi cờ cùng người kia. Tỉnh Quân Lâm nghĩ tới cảnh ban nãy, đúng là không thể phủ nhận, bé con thật sự rất thân thiết với Mộ Nhất Phàm, dù có nhận làm ban nuôi, cũng không thể thân mật như vậy. Hơn nữa lúc họ tới, bọn họ có hỏi mấy cậu lính gác rằng mẹ bé con có ở Chiến Gia không, có biết mẹ bé con là ai không, nhưng cậu lính lại nói chưa từng gặp mẹ bé con. Tỉnh Thiếu Gia, Thẩm Thiếu Gia, mời uống trà. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ. Thẩm Khâm Dương và Tỉnh Quân Lâm giật mình, sau khi thấy là Thái Nguyên, nhất thời thở phào, chú Thái, chú hủ chết tụi cháu mất. Thái Nguyên cười nói, là do hai thiếu gia nói chuyện quá nhập tâm. Ông bưng trà đi tới bên cạnh nhóm Viêm Lỗi, đưa trà cho bọn họ. Vưu Cảnh Phong nhận lấy tách trà, nhấp một hớp nhỏ, thấp giọng hỏi Thái Nguyên, chú Thái, anh ta là ai vậy, kỹ thuật rất lợi hại. Kỹ thuật, kỹ năng chơi cờ. Mặc dù anh không đi tới nhìn thế cờ, nhưng từ gương mặt nghiêm túc của Chiến Quốc Hùng có thể thấy tài đánh cờ của đối phương rất lợi hại, nên Chiến Quốc Hùng mới nghiêm túc như vậy. Thái Nguyên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ánh mắt sâu xa, đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Nhất Phàm. Sao cơ? Anh ta là người nhà họ Mộ. Vưu Cảnh Phong hết sức kinh ngạc, giờ khắp thành B có ai là không biết tình hình giữa Mộ gia và Chiến gia, cho nên cậu ta không thể ngờ người nhà họ Mộ lại chạy tới Chiến gia, hơn nữa Mộ Nhất Phàm còn là ba nuôi con của Chiến Bắc Thiên, quan hệ này quá phức tạp rồi. Ừ, người của Mộ gia, còn có, rất có thể mẹ đứa bé cũng là người nhà họ Mộ. Trong lời nói của Thái Nguyên mang theo vài phần thâm ý, ánh mắt cũng càng lúc càng thâm trầm. Vưu Cảnh Phong càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu nghĩ tới việc đứa bé ra đời trước khi hai nhà xích mích với nhau, cũng không thấy quá kỳ lạ. Vưu Cảnh Phong thấy chân mày Chiến Quốc Hùng nhíu mỗi lúc một chặt, không khỏi tò mò đi tới xem họ chơi cờ thế nào. Hồi nhỏ, anh và đám Thẩm Khâm Dương thường xuyên tới Chiến ra chơi, cho nên cũng được ông Chiến huấn luyện tài đánh cờ, cũng có chút hiểu biết về cờ vây. Đến khi Vưu Cảnh Phong trông thấy ván cờ cao siêu, không khỏi sợ hãi cảm thán, cũng dần dần nhìn ra được sát pháp tinh diệu của họ, tài nghệ cờ vây đến chấn động lòng người được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói tài đánh cờ của chàng trai họ Mộ này rất cao siêu, có thể ép sát Chiến Lao ra từng bước, hẳn đã học đánh cờ vây từ nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vưu Cảnh Phong không nhận ra mình đã đứng xem gần 2 giờ. Cuối cùng Chiến Quốc Hùng hạ cờ xuống, nói, ta thua. Mộ Nhất Phàm liền thở phào. Nếu như anh có thể chảy mồ hôi, chắc đã chạy được một thùng rồi. Nếu không phải anh theo học Chiến Quốc Hùng đánh cờ vây từ nhỏ, hiểu rõ cách đánh của Chiến Quốc Hùng, có lẽ anh sẽ không thể thắng được một người có thâm niên mấy chục năm như vậy. Chiến Quốc Hùng ngước mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thẳng chàng thanh niên này, thật không ngờ đối phương có thể thắng ông. Đột nhiên ông bật cười sang sảng, cậu nhóc này khá lắm, có thể ở lại ăn cơm trưa. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, không vui hừ 2 tiếng. Chiến Quốc Hùng nghĩ ra điều gì đó, liền sửa lời nói, mục, phải không? Lúc này Mộ Nhất Phàm mới thỏa mãn cười. Cuối cùng mối quan hệ cũng có thể kéo gần thêm một chút, sau này anh phải không ngừng cố gắng thêm mới được. Ba ba siêu thật đó. Mộ Kình Thiên bổ nhào tới chỗ Mộ Nhất Phàm. Thẩm Khâm Dương và Tỉnh Quân Lâm nhìn cha con họ thân mật với nhau, không nói gì. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Mộ Kình Thiên vừa nhào tới, cười nói, cụ con mới siêu, nếu không phải cụ con cố ý nhường ba, nhất định ba sẽ thua.
Chiến Quốc Hùng lại càng cười to hơn. Lao ra. Đột nhiên Thái Nguyên đi tới trước mặt Chiến Quốc Hùng, cất tiếng gọi. Chiến Quốc Hùng thu tiếng cười lại, đưa mắt nhìn Thái Nguyên, có chuyện gì? Thái Nguyên muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói, có thể ăn cơm chưa được rồi. Chương 163, vi rút tăng thi. Trong lúc ăn, Chiến Quốc Hùng bảo mấy cậu trai trẻ tuổi giới thiệu đơn giản để hai bên hiểu biết lẫn nhau. Trong số bốn người Thẩm Khâm Dương, Vưu Cảnh Phong, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, chỉ có mình Thẩm Khâm Dương là bạn ngoài hiện thực của Mộ Nhất Phàm, ba người còn lại là bạn của Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực. Từ nhỏ Mộ Nhất Phàm đã thích lượn lờ xung quanh Chiến Bắc Thiên, đương nhiên cũng quen biết với bọn họ, cũng có chút hiểu biết về tính tình của họ, cho nên trong lúc Mộ Nhất Phàm đối mặt với bốn người này, không có chút gì lạ lẫm, trò chuyện hết sức vui vẻ. Nhóm Thẩm Khâm Dương cũng nói chuyện rất vui với Mộ Nhất Phàm. Sau khi ăn no, Thẩm Khâm Dương nhân lúc Chiến Quốc Hùng chạy tới bên hồ bơi câu cá, đi tới bên cạnh Mộ Nhất Phàm, cười hỏi, Mộc Mộc, cậu còn nhớ tôi chứ? Mộ Nhất Phàm biết tính Thẩm Khâm Dương sẽ không nén nổi tò mò, chạy tới hỏi anh chuyện bé con, bèn cười nói, nhớ chứ, phải cảm ơn anh khi đó ở Thành Dê đã giúp tôi kiểm tra sức khỏe. Đều là bạn bè với nhau cả, không cần khách khí làm gì, chỉ là... Tôi rất tò mò đứa bé trong bụng cậu. Thẩm Khâm Dương không dám hỏi quá trực tiếp, chỉ lo sẽ nhắc tới chuyện đau lòng của Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn bé con đang chơi đùa với Viêm Lỗi, cười nói, không phải anh đã gặp bé con rồi hay sao? Thẩm Khâm Dương nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng càng thêm tò mò, sao nhoáng cái đã lớn như vậy rồi? Ai biết được, giống như chuyện đột nhiên con người có dị năng ấy, không ai giải thích rõ được cả. Thẩm Khâm Dương cảm thán, thật không ngờ chuyện lại đúng như anh đoán. Anh đứng lên. Từ lúc tôi tới đây còn chưa chơi với thằng bé, tôi qua chơi với họ trước. Ừ. Sau khi Thẩm Khâm Dương rời đi, Mộ Nhất Phàm lấy trong bạ lộ mình ra một hộp quà, đi tới phòng khách, sau đó giấu hộp quà sau lưng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Chiến Quốc Hùng nói, ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông. Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, nói đầy sâu xa, đừng nói với ta chuyện khiến ta khó xử. Ý của ông rất rõ ràng, là không được nói chuyện giữa Mộ gia và Chiến gia. Mộ Nhất Phàm vội nói, không phải chuyện khó xử gì đâu ạ, chỉ là khiến ông có chút tiếc nuối thôi. Chiến Quốc Hùng nhanh chóng hiểu ý anh, có phải cậu muốn đưa Mộ Thiên về không? Mộ Nhất Phàm khẽ cười trừ. Anh không đưa Mộ Kình Thiên về không được, nếu không quay về anh biết ăn nói sao với mấy người Mộ Duyệt Thành đây. Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua, không nhìn anh, cũng không nói có đồng ý cho anh đưa người đi hay không. Ông nội, cháu biết ông không nỡ xa bé con, nhưng bên nhà ngoại cũng đã mấy ngày không gặp bé. Cho nên cháu đưa bé về cho họ gặp bé con vài ngày, sau đó lại mang qua chỗ ông, được không ạ? Chiến Quốc Hùng sụ mặt, không nói gì. Cháu biết bé con đi, nhất định ông sẽ rất buồn, cho nên cháu đặc biệt mang một món quà tới cho ông đỡ buồn. Mộ Nhất Phàm đặt hộp quà mình giấu sau lưng lên bàn. Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, đồ Mộ gia mua, ta không dám nhận. Đây không phải của Mộ gia mua lại, đây là đồ mấy hôm trước cháu ra ngoài một mình tìm được, không tính là của Mộ gia, là đồ của cá nhân cháu, nếu ông nhớ bé con. Có thể lấy ra nhìn, có thể giúp phân tâm sự chú ý. Thứ gì mà có thể phân tâm sự chú ý của ta vậy? Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn hộp quà, nhưng không có ý mở ra. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Quốc Hùng có chút tò mò với hộp quà, vội vã mở ra. Lúc này, một khẩu súng vàng lấp lánh đập vào mắt Chiến Quốc Hùng, ánh mắt ông ngẩn ra, cậu đi tới xưởng quân sự ở phía Tây Bắc. Thái Nguyên vẫn ngồi ở một bên bồi Chiến Quốc Hùng câu cá nghe thấy ba chữ xưởng quân sự, tò mò quay đầu nhìn xem đồ trên bàn là thứ gì. Đến khi trông thấy khẩu súng, không khỏi ngẩn ra, thật không ngờ Mộ Nhất Phàm lại mang khẩu súng mà Lao Gia thích nhất trong xưởng quân sự tới. Mộ Nhất Phàm gật đầu, lúc cháu thấy khẩu súng này, liền cảm thấy vô cùng thích hợp với ông, nghĩ nếu ông cầm nó trên tay sẽ hết sức uy vũ khí phách, nên liền lấy về tặng cho ông. Chiến Quốc Hùng trao mày lại, ở đó nhiều tang thi như vậy, cậu vào kiểu gì? Ông đã nhiều lần phái người đi tìm khẩu súng này, nhưng bởi vì bên đó rất nhiều tang thi, hơn nữa bên trong còn có nhiều tang thi cao cấp. Cho nên người của ông không thể vào trong phân xưởng. Vốn muốn cho nổ cả đám tang thi, nhưng lại sợ làm hỏng khẩu súng, nên vẫn không mang súng về. Mộ Nhất Phàm đã chuẩn bị lý do từ trước, cháu có dị năng hệ phong, có thể phóng qua đám tang thi để đi vào, hơn nữa tốc độ của cháu nhanh, cầm xong liền bỏ chạy. Ha ha! Chiến Quốc Hùng cười đầy sảng khoái, hóa ra cậu vào kiểu đấy, ta còn tưởng cậu đánh tang thi đi vào, thế nhưng cậu tới xưởng quân sự làm gì? Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói vì muốn lấy lòng Chiến Quốc Hùng nên mới đi, bèn nói, vốn là cháu muốn tới xưởng quân sự xem có thừa vũ khí gì có thể dùng được không, nhưng không ngờ có nhiều tang thi như vậy, cho nên cầm được khẩu súng vàng lấp lánh này liền co giò chạy luôn. Chiến Quốc Hùng gật đầu, cuối cùng cũng tin lời anh nói. Cậu có thể đưa bé con về, thế nhưng ta muốn biết, chừng nào mẹ đứa bé mới tới gặp ông lão này. Thật ra dù Mộ Nhất Phàm có không tặng súng, ông cũng có ý cho Mộ Nhất Phàm đưa bé con về, không lên tiếng chỉ là muốn ra vẻ ta đây mà thôi. Thái Nguyên vừa nghe, ánh mắt liền khóa trên người Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm có chút chột dạ, qua mấy ngày nữa ạ. Rồi, cậu đừng làm phiền ta câu cá nữa, trước khi đưa bé con đi nhớ nói với ta một tiếng là được rồi.
Vâng ạ.
Mộ Nhất Phàm cười híp mắt rời đi. Chiến Quốc Hùng nhìn bóng lưng Mộ Nhất Phàm, lại nhìn khẩu súng trên bàn, đáy mắt ánh lên ý cười, chắc chắn thằng nhóc này từng nghe Bắc Thiên nói ta thích khẩu súng này, nên mới đặc biệt chạy tới xưởng quân sự lấy súng ra, đúng là có tâm. Thái Nguyên nhếch môi nói, đương nhiên cậu ấy phải để tâm tới lão gia rồi. Chiến Quốc Hùng cảm thấy lời nói của ông mang theo ý tứ sâu xa, nghi hoặc nhìn ông nói vậy là sao? Thái Nguyên lắc đầu, không muốn nói gì thêm. Đến 3, 4 giờ chiều, Mộ Nhất Phàm mới dẫn bé con lên xe Mao Vũ phái quay về khu cao ốc. Lính gác thấy thẻ thân phận trong tay Mộ Nhất Phàm, liền cho anh đi vào. Mộ Nhất Phàm đi tới cửa thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra, sau đó có 3, 4 người lục tục đi ra. Người đi ra sau cùng trong thang máy là một người đàn ông mặc tây trang. Lúc anh ta nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, đầu tiên là sửng sốt, giống như nhìn thấy quỷ, sợ đến mức lùi lại mấy bước, hoảng hốt chạy về phía cửa tòa nhà. Mộ Nhất Phàm chẳng hiểu mô tê gì đi vào trong thang máy, đầu tiên ấn nút đóng cửa, sau đó ấn nút lên tầng 79. Người đàn ông chạy tới cửa quay đầu nhìn Mộ Nhất Phàm đi vào thang máy, lúc này mới thở phào một hơi. Anh ta đứng tại chỗ nhìn chữ số trên thang máy từ từ tăng lên, đến khi lên tới tầng 79, liền ngừng lại, không đi lên nữa. Sau đó lại từ tầng 79 xuống tầng 78, rõ ràng không có ai lên tầng 80. Người đàn ông suy nghĩ một chút, vội chạy tới một chiếc thang máy khác vừa mới mở cửa, ấn nút lên tầng 80. Sau khi tới tầng 80, anh ta quen cửa quen mẻo mà chạy thẳng vào một gian phòng hô, Nhất Hàng. Nhất Hàng. Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng đang ngồi xem DVD ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông thở hổn hà hổn hển, Viễn Hoàng, sao cậu lại quay lại? Đoàn Viễn Hoàng thở gấp nói, anh cậu. Tôi thấy anh cậu. Anh tôi. Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Hàng có nghe mẹ mình nói qua chuyện Mộ Nhất Phàm tới thành B, thế nhưng mấy ngày nay vẫn không thấy Mộ Nhất Phàm, cho nên gần như đã quên sự tồn tại của Mộ Nhất Phàm.
Đúng, chính là anh ta.
Mộ Nhất Hàng cười rêu nói, đây là tòa nhà Mộ Thị, cậu thấy anh ta thì có gì kỳ quái?
Đúng là không kỳ quái, nhưng khiến tôi nghĩ ra một việc.
Đoàn Viễn Hoàng đóng cửa phòng lại, bước nhanh tới bên giường Mộ Nhất Hàng, cậu còn nhớ cậu từng bảo tôi tìm một loại thuốc. Sau khi cho người ăn hoặc là tiêm vào cơ thể người, dưới tình huống không thấy cơ thể có gì khác thường, có thể tăng nhanh tốc độ tử vong không?
Đương nhiên nhớ.
Sao Mộ Nhất Hàng có thể quên chuyện này được?
Lúc đó tôi nhớ mình có hỏi cậu, cậu muốn tiêm thuốc này vào người ai, cậu còn nhớ cậu trả lời thế nào không?
Anh tôi. Mộ Nhất Hàng nghĩ đột nhiên Đoàn Viễn Hoàng nhắc tới chuyện này, nhất định là có nguyên nhân, bèn hỏi, sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này?
Phải rồi, nói lại nhớ, tôi còn đang muốn hỏi cậu. Không phải lúc đó cậu đảm bảo với tôi thuốc này có thể sử dụng sao?
Thế nhưng giờ Mộ Nhất Phàm vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, không thấy có vẻ gì là sắp chết cả, chẳng lẽ cậu lấy nhầm thuốc?
Giờ tôi cũng đang định nói tới chuyện thuốc này đây, nhưng mà tôi không lấy nhầm thuốc, thế nhưng thuốc này có vấn đề rất nghiêm trọng, cậu biết tôi đưa cho cậu thuốc gì không?
Mộ Nhất Hàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, không khỏi ngồi thẳng người, cậu cho tôi thuốc gì?
Đoàn Viễn Hoàng hít sâu một hơi, đoàn nói, virus tăng thi.
Mộ Nhất Hàng.
Ba.
Ban nãy tôi thấy anh ta giống hệt như người thường, nên lại càng hoảng sợ hơn, cho nên mới phải chạy về đây hỏi cậu, rốt cuộc lúc đó cậu có cho tiêm virus vào người anh ta không?
Mộ Nhất Hàng cả giận nói, con mẹ nó, thế mà cậu lại cho tôi loại virus này, cậu không sợ tôi bị anh ta cào cắn sẽ biến thành tang thi sao?
Lúc đó tôi hỏi cậu, cậu có ở cùng với anh cậu không? Cậu nói một tháng không gặp lấy một lần, nên tôi mới đưa virus cho cậu, hơn nữa, giờ cậu tức cái nỗi gì? Thế cậu có tiêm vi rút vào người anh ta hay không?
Mẹ nó, chuyện này tôi nhờ Lý Thanh Thiên làm, ông ta quay về báo với tôi đã tiêm vi rút vào cơ thể Mộ Nhất Phàm, còn có thật hay không tôi không biết.
Nếu như thật sự đã tiêm vi rút vào người anh ta, chỉ e giờ anh ta đã biến thành tang thi cao cấp, cậu mau nghĩ biện pháp tiêu diệt anh ta đi.
Mộ Nhất Hàng ngồi trên giường rơi vào trầm tư.
Chương 164, cháu thích một người đàn ông.
Mộ Nhất Phàm đang ở tầng 79 hỏi thăm sức khỏe của Mộ Khiếu Hổ không mảy may biết chuyện ở tầng 80.
Anh bây giờ, thiếu chút nữa chìm chết trong nước bọt của hai thím và hai bác gái, nguyên nhân là anh dẫn bé con nhiều ngày như vậy không về.
Đến khi bác gái và hai thím nói xong rồi, anh mới hỏi chuyện của Y Tá Tô.
Lưu Linh Hồng nói, cô ta chỉ khai có một người đàn ông cô ta không quen bảo làm vậy, người đàn ông kia nói chỉ cần làm theo lời anh ta,
ngày nào anh ta cũng mang đồ ăn đến nhà cô ta, nuôi người nhà cho cô ta, về phần người đàn ông kia là ai, cô ta không nói, cô ta không biết họ tên anh ta, hơn nữa lần nào anh ta tới tìm cũng đeo kính râm. Mộ Nhất Phàm hỏi, có khi nào y tá Tô nói dối không? Lưu Linh Hồng khẽ than một tiếng, đến tra tấn bằng điện cũng đã thử, không có khả năng cô ta nói dối, cô ta không phải quân nhân từng được huấn luyện, sao có thể chịu được bức cung bằng điện. Lý Thái Ngọc nói, người sai y tá Tô hại ông, hẳn đã sớm đoán ra chúng ta sẽ phát hiện ra hành động của y tá Tô, cho nên mới hành sự cẩn thận kín đáo như vậy, đã chuẩn bị sẵn từ trước, khiến chúng ta bức cung cũng không tra ra được cái gì. Giờ thành B nhiều người như vậy, muốn tìm ra người này cũng không dễ. Hơn nữa, chú của cháu nói, rất có thể người muốn hại ông cháu đã giám thị nhất cử nhất động nhà chúng ta từ bên ngoài, thành thử chúng ta không dễ tìm người. Lưu Linh Hồng nói tiếp, hơn nữa, bọn thím cho kiểm tra thuốc y tá Tô cho ông uống, là loại thuốc khiến con người ta có thể bị loạn trí nghiêm trọng, chẳng trách các bác sĩ kiểm tra thân thể ông không ra bệnh, giờ bọn thím không dám cho ông uống thuốc linh tinh nữa, trừ khi đã được kiểm tra sau khi mua, xác thực không có vấn đề gì, mới dám cho ông uống. Mộ Nhất Phàm trao mày nhìn về phía phòng của Mộ Khiếu Hổ hỏi, vậy giờ tình huống ông thế nào rồi ạ? Bác cả cười nói, giờ tình hình rất ổn định, cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, sau khi tỉnh lại, tuy rằng vẫn không thể nói chuyện, nhưng hai mắt có thần thái hơn rồi, dường như đã nhận ra chúng ta là ai, hơn nữa, lúc ông ăn cơm, cũng tự mình ai, không giống như trước, chỉ có thể cho ông uống cháo loãng. Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, định sau khi ăn cơm sẽ cho Mộ Khiếu Hổ uống chút nước suối trong không gian. Bác hai ôm bé con trong lòng anh, cười nói, thằng nhóc này, cứ âm thầm lặng lẽ rồi có một đứa con trai, trông thằng bé kháo khỉnh chưa này. Lý Thái Ngọc nói nhỏ, cái miệng nhỏ của cháu nó cũng ngọt sớt, muốn ôm về làm cháu quá. Lạc Lý Huy cười nói, cô mơ đẹp nhỉ, có làm cũng là làm cháu tôi. Bác cả cười nói, chị thấy mấy cô nên giục con trai mình kết hôn, sinh cho mấy cô đứa cháu bé là được rồi. Mộ Nhất Phàm thấy mọi người nhắc tới chuyện kết hôn, vội chạy vào phòng của Mộ Khiếu Hổ, tránh cho mấy thím nhắc tới chuyện của anh. Anh vừa vào phòng, liền thấy Mộ Khiếu Hổ từ từ mở mắt ra, có lẽ là bị anh đánh thức. Ông nội, ông tỉnh rồi. Mộ Nhất Phàm vội vã chạy tới, ngồi bên giường, nắm lấy tay ông. Con ngươi Mộ Khiếu Hổ giật giật, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Đúng như lời bác cả nói, hai mắt ông có thần hơn nhiều, thoạt nhìn giống như liệt toàn thân, tuy không nói được, nhưng ý thức lại tỉnh táo. Mộ Nhất Phàm vội nói, ông có nghe thấy cháu nói gì không? Nếu nghe được thì ông chớp chớp mắt một cái. Mộ Khiếu Hổ chớp chớp mắt. Tốt quá rồi. Mộ Nhất Phàm hưng phấn nói, ông à, cháu muốn nhân lúc ông còn chưa nói được, nói cho ông một chuyện quan trọng, nếu không sau này rất khó mở lời với ông. Mộ Khiếu Hổ, 4. Chuyện là thế này. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Khiếu Hổ nhìn mình trọng trọng, hết sức trộn dạ, cảm thấy mình nhân lúc ông không thể động đậy nói chuyện này, đúng là có chút thất đức. Thế nhưng, giống như anh đã nói, nếu giờ không nói, anh sợ sau này rất khó mở lời. Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh ra, ông nội, cháu thích một người đàn ông. Mộ Khiếu Hổ vừa nghe vậy, liền mở to mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, trong mắt lộ ra tia không thể tin. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, anh ấy tên là Chiến Bắc Thiên, tuy rằng lạnh như băng, nhưng mà đối nhân xử thế rất tốt, con người ngay thẳng thật thà, có năng lực, còn trẻ mà đã làm thiếu tướng, hơn nữa ngoại hình cực cun, cũng hết sức đẹp trai, nói chung là một người có tài, ông gặp cũng sẽ thích ngay thôi. Với cả, dáng anh ấy đẹp cực kỳ, công phu giường chiếu cũng. Khu khu. Anh còn chưa thử qua, thôi cái này bỏ. Mộ Khiếu Hổ, 7. Nói quá xa rồi, quay trở lại vấn đề chính, anh ấy là cháu trai của Chiến Lao Quân ủy, tuy rằng Mộ gia chúng ta có mâu thuẫn với Chiến gia, thế nhưng cháu thích anh ấy, ông à, chắc chắn ông sẽ đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, có đúng không ông? Mộ Khiếu Hổ, Nam. Ông không nói gì, cháu coi như ông đồng ý nhé. Mộ Khiếu Hổ, Nam. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, cảm ơn ông đã tác thành cho bọn cháu, nhờ ông thuyết phục bố cháu đấy, vất vả lắm cháu trai của ông mới thích được một người, nhất định ông phải ủng hộ bọn cháu, hạnh phúc của cháu trông cậy vào ông cả đấy. Mộ Khiếu Hổ, Nam. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào là Lưu Linh Hồng, Nhất Phàm, đi ăn cơm thôi. Cô thấy ông cụ trên giường đã tỉnh lại, liền nói, bố tỉnh rồi, vậy bọn con mang cơm vào cho bố nhé. Mộ Nhất Phàm và Lưu Linh Hồng cùng nhau rời khỏi phòng. Ông lão trên giường nhìn chòng chọc cửa phòng, qua hồi lâu mới há miệng ra, khó khăn gần từng chữ ra khỏi họng, cái thằng nhãi danh này. Bên ngoài phòng, Mộ Nhất Phàm và Lưu Linh Hồng ra tới đại sảnh, thấy Triệu Vân Huyên đang đưa lưng về phía họ nói chuyện với hai bác gái, trong lúc nói chuyện, thi thoảng cao hứng cười. Mộ Kình Thiên được bác cả ôm thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, lập tức gọi một tiếng, ba ba. Triệu Vân Huyên liền bị giật mình, vội xoay người, tới khi thấy chàng trai cách mình chưa tới hai thước, giống như gặp quỷ, lập tức tránh xa ba bước. Mấy bác gái nghi hoặc nhìn nét mặt Triệu Vân Huyên, "Vân Huyên, cô làm sao vậy?" Triệu Vân Huyên lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, mỉm cười, "Chỉ là đột nhiên thấy có người đứng sau lưng nên bị giật mình thôi." Mộ Nhất Phàm nhìn Triệu Vân Huyên, cảm thấy biểu hiện của bà không giống như lời bà nói. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm nhìn mình, liền nở nụ cười với anh. Lúc này, Mộ Duyệt Thành và Mộ Duyệt Chi đi thang máy lên tầng 79, còn có các anh chị em họ cũng từ thang máy khác đi lên tầng ăn. Do sau khi Mộ Nhất Phàm tới thành B, họ chưa gặp được Mộ Nhất Phàm, nên đều tiến lên trước nói chuyện đôi câu, cùng vun đắp tình cảm. Nhất thời cả tầng 79 náo nhiệt cả lên, giống như ngày Tết đầu năm. Không bao lâu sau, lính trong tòa nhà đi thang máy bưng cơm nước lên tầng 79. Mọi người liền tìm chỗ ngồi xuống, bác trai cả cười nói, lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Bình thường mọi người đều ra ngoài tìm vật tư, rất hiếm khi tụ tập lại ngồi ăn chung một chỗ, dù có quay về cũng đều ăn trong tầng của mình. Có mấy người vui vẻ phụ họa nói, đúng rồi, đúng rồi. Mộ Nhất Phàm nhìn cậu lính bưng thức ăn tới, khẽ cho mày. Điều này khiến anh nhớ tới chiến Bắc Thiên, ngoại trừ lúc ở trong biệt thự thành Dê và rời thành Dê ra, lúc ở thôn trang nhỏ và những chỗ có căn tin lớn cho mọi người ngồi ăn, chiến Bắc Thiên đều tự mình tới căn tin ngồi ăn cùng mọi người. Làm như vậy để người trong đội không cảm thấy người lãnh đạo mình là một người cao cao tại thượng khó thân cận, cũng sẽ khiến người trong đội có nhiều hảo cảm hơn, không có chút dị nghị. Nhất Phàm, giờ đang là lúc ăn cơm, sao con còn đeo găng tay? Đột nhiên Triệu Vân Huyên nói. Những người khác nghe vậy, đều nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Các bác gái cũng lấy làm kỳ quái, trời nóng thế này, đeo găng không thấy khó chịu sao? Mộ Nhất Phàm cười nói, tại vì cơ thể khó chịu, cảm thấy người hơi cứng, nên mới đeo găng tay. Giờ cháu tháo ra vậy. Anh liền tháo găng tay xuống, dù sao thì đeo găng tay khi ăn cũng bất lịch sự, lúc ăn cơm ở chiến đến ra, anh cũng tháo găng tay xuống. Cũng may là, móng tay anh đã không còn đen. Mọi người ngồi đây đều biết Mộ Nhất Phàm bị ung thư, đều bảo anh đeo lại. Mộ Duyệt Thành cũng nói, nếu khó chịu trong người, thế con đeo vào mà ăn, hơn nữa, đây đều là người một nhà cả, đeo vào cũng không ai nói con đâu. Triệu Vân Huyên nhìn hai tay anh, không nói gì. Cuối cùng Mộ Nhất Phàm vẫn không đeo găng tay. Trong lúc ăn, Triệu Vân Huyên liên tục nhắc tới chuyện tang thi cao cấp. Mọi người cũng thảo luận theo, giờ tang thi càng lúc càng lợi hại, có thể nói tang thi không khác con người là bao, chỉ có thể nhận biết qua sắc mặt, mắt và móng tay. Đương nhiên dị năng giả cũng có thể nhận biết tang thi, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của dị năng giả phải mạnh hơn tang thi, nếu không sẽ rất khó nhận ra khí tức của đối phương. Thi thoảng Mộ Nhất Phàm cũng nói đôi câu, nhắc nhở mọi người đang ngồi đây. Anh làm như vậy cũng không phải vì chột dạ sợ người khác biết thân phận, chỉ là không muốn người của Mộ gia thụ thương mà thôi, cho nên suy nghĩ của anh hết sức đơn giản. Thế nhưng, anh cảm thấy hành động của Triệu Vân Huyên hôm nay hết sức kỳ lạ, một người không phải đi tìm vật tư như Triệu Vân Huyên lại liên tục nhắc tới tang thi cao cấp, lời nói và hành động hẳn mang ý tứ sâu xa. Mộ Nhất Phàm vừa ăn vừa chú ý tới hành động của Triệu Vân Huyên, nhận ra cứ thi thoảng bà ta lại nhìn về phía bên đây, thế nhưng nếu ánh mắt bà chạm phải anh, sẽ lập tức rời đường nhìn. Qua biểu hiện của Triệu Vân Huyên khi nhìn thấy anh, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh cảm thấy rất có khả năng Triệu Vân Huyên đã phát hiện ra thân phận tang thi của anh. Nếu quả thật như vậy, bà ta phát hiện bằng cách nào? Mộ Nhất Phàm nhớ trong tiểu thuyết cũng từng viết về đoạn tang thi vương bị Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng phát hiện ra thân phận tang thi, sở dĩ bọn họ biết nguyên chủ là tang thi, bởi vì người bạn làm ở Viện Nghiên cứu Quốc gia của Mộ Nhất Hàng nhắc tới. Nghĩ tới đây, anh chợt nhớ tới người đàn ông mặc tây trang mình gặp được hôm nay, hành động của người đàn ông kia giống hệt Triệu Vân Huyên lúc bị giật mình. Lẽ nào người đó là? Sau khi ăn xong, Mộ Nhất Phàm lén lút cho Mộ Khiếu Hổ uống nước suối, sau đó liền dẫn con trai lên tầng 80, đến khi gặp cậu lính gác ở thang máy, ánh mắt lóe lên, hỏi cậu lính, Đoàn Viễn Hoàng về từ lúc nào vậy? Chương 165, nay thì bỏ bom ông đây này ba. Khoảng 5 giờ chiều ạ. Cậu lính đáp. Mộ Nhất Phàm trao mày lại. Quả nhiên người đàn ông mặc tây trang kia là Đoàn Viễn Hoàng, cũng chính là bạn của Mộ Nhất Hàng, là nghiên cứu viên ở Viện Nghiên cứu Quốc gia. Nói cách khác, Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng đã nghi ngờ anh là tang thi, giờ chỉ chưa tìm ra được chứng cứ mà thôi. Thế nhưng, giờ anh không giống Mộ Nhất Phàm trong tiểu thuyết, sở dĩ lúc đó nguyên chủ bị phát hiện thân phận là vì móng tay còn mang màu đen, cho nên nhanh chóng bị mẹ con Triệu Vân Huyên vạch trần thân phận. Giờ anh không khác gì người thường, muốn vạch trần thân phận của anh không dễ. Cho nên trước mắt anh phải nhanh chóng tăng năng lực của mình, tăng cấp xong còn phải đối phó với hai người Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm ôm bé con về phòng, sau đó lấy hơn 100 tinh hạch trong bã lộ ra, đoạn nói, Kình Thiên, con có biết Chiến Nam Thiên là tang thi không? Chiến Nam Thiên là tang thi á? Mộ Kình Thiên trợn to đôi mắt tròn xinh nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy bé con ngạc nhiên nhìn mình, nghi ngờ nói, con không biết sao. Lúc con ở trong bụng ba, cũng chính là lúc chúng ta ở thành Dê, ba từng gặp anh ta ở cổng khu biệt thự một lần, lúc đó sắc mặt và ánh mắt anh ta tái nhợt, hơn nữa, trong viền mắt có tơ máu, móng tay cũng đen xì, cho thấy rõ ràng anh ta là tang thi, thế nhưng anh ta lại có ý thức, có thể kiềm chế không cắn người, cho nên ba đoán rất có thể anh ta đã trở thành tang thi cao cấp, tiếc là khi đó ba không biết anh ta là Chiến Nam Thiên. Mộ Kình Thiên giải thích, lúc con ở trong bụng ba, để mau chóng tu luyện thành người, thường xuyên ngủ để tiết kiệm linh lực của mình, cho nên con không nhìn thấy Chiến Nam Thiên. Thế nhưng sao chú ấy lại biến thành tang thi? Lại còn là tang thi cao cấp trước mặt thế, thật không thể tin nổi. Đúng thế thật, mấy hôm trước lúc ba gặp anh ta, phát hiện năng lực anh ta mạnh hơn ba, sau này con ở chiến gia mà gặp anh ta, cố gắng tránh xa anh ta ra, đừng ở riêng với anh ta, tránh bị anh ta gây thương tích. Mộ Nhất Phàm cảm thấy Chiến Nam Thiên bây giờ không phải người hiền lành, nếu không anh sẽ không nhắc nhở Mộ Kình Thiên. Mộ Kình Thiên do dự một chút, gật đầu. Mộ Nhất Phàm ngồi xuống giường, giờ ba phải hấp thu năng lượng tinh hoạch, phiền con giúp ba canh chừng, nếu có người gọi đi ăn, con nói ba cần nghỉ ngơi, để họ mang cơm lên cho con ăn. Vâng ạ. Mộ Nhất Phàm mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một cái, sau đó làm theo cách Chiến Bắc Thiên dạy mình mà hấp thu tinh hoạch vào trong cơ thể. Số lượng tinh hoạch hơi nhiều, hơn nữa trong lúc hấp thụ tinh hoạch vào thân thể, cần từ từ để năng lượng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, cho nên tốn khá nhiều thời gian. Trong lúc Mộ Nhất Phàm hấp thu năng lượng để tăng cấp, Chiến Bắc Thiên lái xe đi tới gần xưởng quân sự ở phía Tây Bắc. Bởi hắn đi một mình, cho nên tốc độ vô cùng nhanh, chỉ cần gặp động thực vật biến dị tấn công, hắn sẽ dùng dị năng hệ băng để đóng băng, sau đó nhanh chóng rời đi. Thế nên hắn chỉ mất một ngày là có thể tới gần xưởng quân sự. Để không làm kinh động tới tang thi cao cấp trong xưởng quân sự, hắn đỗ xe ở cổng lớn, tự mình đi vào trong. Những khi hắn thấy tang thi đi về phía mình, lập tức dùng dị năng hệ băng để đóng băng toàn bộ tang thi trong xưởng quân sự, do không bị tang thi công kích nên nhanh chóng đi tới ngoài cổng phân xưởng. Trương Hoắc đang phụ trách trông coi trong phân xưởng ngửi thấy mùi người sống, cự ly lại rất gần, không khỏi cả kinh, lập tức bấm chuông cảnh báo. Đám Hạ Đông Hải đang ở trên tầng hấp thu năng lượng lập tức chạy xuống tầng 1. Trương Hoắc, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài cửa có người. Trương Hoắc nói với những người đi xuống tầng. Đám Hạ Đông Hải ngửi một cái, quả thật có mùi con người. Bọn họ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Chiến Bắc Thiên đang ung dung đi vào phân xưởng. Những chỗ bị hắn đi qua, lập tức bị băng xương bao trùm lấy, giống như gương mặt của hắn lúc này, lạnh như băng, không có bất cứ biểu tình gì. Chiến Bắc Thiên. Diệp Thụ vừa nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, sợ hãi lui về phía sau. Những người khác nghe thấy cái tên này, cũng trở nên căng thẳng, nhất là ba người Lưu Tinh, Lưu Vũ và Trương Hoắc, ngoài căng thẳng ra, còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì năng lực Quảng Tuấn Kiệt vốn cao hơn họ nhưng lại chết trong tay Chiến Bắc Thiên. Phan Nhân Chết nói, thật không ngờ hắn lại tìm tới đây. Hắn tới đây, hẳn là để tiêu diệt chúng ta. Trần Khải Hào nói. Lưu Tinh sợ hãi hỏi, Lão Đại nói giờ chúng ta không phải đối thủ của hắn, chúng ta có nên chạy không? Trần Khải Hào nói, không chạy thoát được đâu, cô xem tang thi bên ngoài kia đều bị đóng băng lại, kết cục của chúng ta cũng như vậy thôi. Chân mày Hạ Đông Hải nhíu chặt lại, nếu đã không chạy thoát, vậy chúng ta liều mạng đánh một trận. Nói không chừng mọi người còn có hy vọng rời khỏi đây. Nói đoạn phất tay lên, chém phong trảm về phía Chiến Bắc Thiên, những người khác cũng sử dụng dị năng. Chiến Bắc Thiên liền tạo một khiên bằng băng cứng như kim cương để bảo vệ mình, đỡ lấy những đòn tấn công của đối phương, sau đó dùng dị năng hệ băng để đóng băng cả đám Phan Nhân Chết lại. Lúc này, 9 người Phan Nhân Chết bị đóng thành 9 tảng băng. Sở dĩ Chiến Bắc Thiên không trực tiếp dùng dị năng hệ lôi hỏa, là bởi lo lắng dùng dị năng hệ lôi hỏa sẽ hủy diệt tinh hạch trong não họ. Cho nên hắn mới dùng dị năng hệ băng để đóng băng bọn họ. Chiến Bắc Thiên đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì tồn tại mới đi tới. Đến khi cách đám Phan Nhân Chết chỉ chừng 5 thước, đột nhiên một bạch quang sáng chói vụt qua, bạch quang, ánh sáng trắng. Chiến Bắc Thiên lập tức nheo mắt lại, lúc bạch quang đánh vào tảng băng bao xung quanh đám Phan Nhân Chết liền vỡ vụn. Phan Nhân Chết không bị băng giới hạn cử động chớp chớp mắt, cứ tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng hắn ta nhanh chóng ý thức chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nói: Lao Đại tới, chúng ta mau rời khỏi đây. Những người khác hoàn hồn lại, cuống quýt chạy về phía cửa sau. Chiến Bắc Thiên muốn đuổi theo, thế nhưng vừa đi được nửa bước, bạch quang lại một lần nữa bắn về phía hắn. Hắn lập tức dùng khiên băng đỡ lấy, dầm một tiếng, bạch quang đánh vào khiên băng lập tức phát ra tiếng rắc rắc rắc, trên khiên băng cứng rắn xuất hiện vết nứt. Chiến Bắc Thiên giật mình. Thật không ngờ lại xuất hiện một tang thi lợi hại tới cứu đám Phan Nhân Chết, hơn nữa, dị năng của đối phương còn ngang cơ với hắn. hắn lập tức sử dụng dị năng, khôi phục lại nguyên trạng của khiên băng, đồng thời dùng dị năng lôi hỏa đánh về phía bạch quang mà đối phương phong tới. Rầm, rầm, rầm. Bên trong phân xưởng đổ sập trong nháy mắt. Trước khi phân xưởng sập xuống, Chiến Bác Thiên trông thấy bạch quang như bóng quỷ, trong nháy mắt biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Tốc độ rất nhanh, so với dị năng hệ phong còn nhanh hơn nhiều, là một dị năng hắn chưa từng thấy. Rốt cuộc đối phương là ai? Sao lại trở thành lão đại của đám Phan Nhân Chiết? Chẳng lẽ ở kiếp này, sau khi mất đi Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, lại xuất hiện một Tang Thi Vương khác? Hơn nữa, dường như đối phương không có ý đối đầu với hắn, cứu người xong liền tránh đi, rốt cuộc là vì cái gì? Trong đầu Chiến Bắc Thiên chứa đầy những câu hỏi. Hắn nhìn phân xưởng trống rỗng, biết mình không đuổi kịp đám Phan Nhân Chiết, không thể làm gì hơn là rời phân xưởng, lái xe rời khỏi xưởng quân sự. Tới khi trở lại doanh địa ở thành B đã là buổi tối ngày hôm sau, hắn lập tức quay về phòng mình. Ngay lúc hắn mở cửa phòng ra, đột nhiên bùm một tiếng, giống như tiếng bóng bay vỡ. Chiến Bác Thiên cả kinh, lập tức bật đèn phòng lên, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Căn phòng bày biện rất đơn giản, ngoại trừ hộp tủ và phòng vệ sinh có thể trốn được ra, những nơi khác vừa nhìn đã rõ ngay. Sau đó, hắn phát hiện ra sau cửa có điều bất ổn, giống như có thứ gì đó chọc vào cửa phòng, không thể đẩy cửa vào phía bên kia tường, không mở toàn bộ cửa phòng ra được. Chiến Bác Thiên meo mắt lại, nhanh chóng kéo cửa phòng ra nhìn, chỉ thấy bốn quả bóng bay bị dính vào mặt tường, trong đó có một quả đã bị chọc vỡ, mà phía sau tay nắm cửa có dính một cái kim nhỏ, chỉ cần có người mở cửa ra thì sẽ lập tức đâm vỡ quả bóng. Tiếng vang vừa nãy, hẳn phát ra từ nơi này. Còn có, trên bốn quả bóng có viết mấy chữ rồng bay phượng múa bằng bút dạ đen, này thì bỏ bom ông đây hết sức tức giận nên đặc biệt chuẩn bị bóng dọa một chút ký tên Mộ Nhất Phàm. Những thứ này đều được Mộ Nhất Phàm đặc biệt chuẩn bị trước khi rời doanh địa. Chiến Bác Thiên nhìn thấy dòng chữ trên đó, đúng là dở khóc dở cười. Đêm hôm đó lúc đi, vốn là hắn muốn nói với Mộ Nhất Phàm một tiếng, ai biết cái cậu ngốc này quá nóng nội, vừa xuống xe đã chạy thẳng vào phòng tắm, đến cơ hội để nói chuyện cũng không có. Sau đó bởi vì phải thông báo chuyện với đám ma vũ, nên hắn quên nói với Mộ Nhất Phàm mà đã lái xe rời thành B. Thế nhưng, cậu ngốc này lấy bóng đâu ra vậy? Chiến Bác Thiên nhìn chòng chọc quả bóng một lúc, mới biết là được thổi bằng bao cao su, khóe mắt liền dần giật, buồn cười nói, xem ra phải bồi thường em thật tốt mới được. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, hắn liền lái xe tới tòa cao ốc Mộ Thị. Chương 166, đưa em về nhà. Chiến Bác Thiên xuống xe, đi tới cổng tòa nhà, liền nói với lính gác cổng, tôi là Chiến Bác Thiên, tới tìm Mộ Nhất Phàm. Binh lính thấy khắp người Chiến Bác Thiên tản ra khí thế chính nghĩa lẫm liệt, cùng với dáng người cao thẳng và gương mặt nghiêm túc, liền biết đối phương là quân nhân, hơn nữa đối phương còn mang họ Chiến, chỉ khác tên cháu thứ hai của Chiến lão quân ủy một chữ, cho nên không nhiều lời liền cầm bộ đàm liên lạc với lính gác ở tầng 80, có một tiên sinh tên Chiến Bác Thiên tới tìm đại thiếu gia. Mặc dù trong nhà đối phương có xích mích với Mộ thượng tướng, nhưng nói gì thì nói, đối phương cũng là người nhà họ Chiến, dù họ không chào đón thì cũng phải thông báo một tiếng, sau đó do phía trên quyết định tiếp đãi người này thế nào. Lúc cậu lính ở tầng 80 tới thông báo, Mộ Nhất Phàm đang cảm thấy hết sức vui vẻ vì được thăng cấp. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc thăng lên, anh mới cảm thấy cả người tràn trề năng lượng, sau đó lại như chưa hề hút tinh hạch, không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng anh biết mình có thể đồng thời sao chép hai dị năng, cho nên anh nóng lòng muốn sao chép lại dị năng hệ phong, vì dị năng hệ phong dùng rất thích, chí ít đi đâu cũng không cần phải dùng xe. Kinh Thiên, lúc ba thăng cấp, có ai tới tìm bà không? Trong lúc hấp thu tinh hạch, bị quấy rồi thì không sao, thế nhưng trong lúc thăng cấp, kiêng kỵ nhất là bị người ngoài quấy rầy, sẽ dẫn tới thăng cấp thất bại. Mộ Kinh Thiên nói, ông nội từng tới một lần, ông thấy hai ngày liền bà không ra khỏi phòng, rất lo cơ thể bà gặp chuyện. Thế con thuyết phục ông đi như nào? Con bảo mấy hôm trước ba dùng hết dị năng, cho nên cần nghỉ ngơi hai ngày để điều dưỡng cơ thể. Mộ Nhất Phàm ôm lấy bé con, hôn lên gương mặt mũm mĩm một cái, thông minh quá. Bé con cười khúc khích. Lúc này, có người tới gõ cửa phòng. Mộ Nhất Phàm đứng dậy mở cửa phòng, liền nghe thấy cậu lính nói, đại thiếu gia, dưới tầng có một tiên sinh tên Chiến Bắc Thiên tới tìm anh. Chiến Bắc Thiên? Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu chắc chắn không nghe lầm chứ? Chiến Bắc Thiên tới tìm tôi thật sao? Anh nhẩm tính số ngày, cũng đã tới lúc Chiến Bắc Thiên quay về. Hừ, cũng không tồi, còn biết sau khi về tới tìm anh, tha thứ cho vụ hắn bỏ bom đấy. Không nhầm đâu ạ. Vậy cậu bảo anh ấy chờ một chút, lát nữa tôi sẽ xuống. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đóng cửa phòng, lấy trong tủ ra một đống quần áo, mấy ngày rồi ba không tắm, ba phải tắm xong rồi mới xuống. Kinh Thiên, con mau chọn quần áo đẹp cho ba đi. Mộ Kinh Thiên, bốn. Cũng có phải hẹn hò đâu mà làm như vậy. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng phi vào phòng tắm, sau đó nghĩ tới đã mấy ngày rồi bé con chưa tắm, lại phi ra, ôm bé con vào phòng tắm cùng nhau kỳ kỳ cọ cọ 20 phút, đi ra thay quần áo, sấy khô tóc, trải kiểu tóc đẹp mắt, còn xịt một ít nước hoa. Đến khi anh đeo bạ lỗ trên lưng, ôm bé con rời phòng thì đã là chuyện hơn nửa giờ sau. Cậu lính gác cổng lặng lẽ dựng ngón lai cho Mộ Nhất Phàm, đại thiếu gia nhà họ đúng là cao thủ, thế mà lại ra vẻ ta đây với người nhà chiến gia, dù có là Mộ thượng tướng cũng không bắt người nhà họ chiến đợi nửa giờ được. Trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng nghĩ, nếu không phải Mộ Nhất Phàm giận thật rồi, thì không biết anh lề mề trên tầng làm cái gì nữa. Nhưng nếu là giận thật, phải dỗ người về thế nào đây, thế nhưng, hiển nhiên hắn đã nghĩ quá nhiều. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy hắn, liền cười tươi rói, từ xa đã kêu Bắc Thiên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa, đợi có lâu không. Chiến Bắc Thiên thấy anh thần thanh khí sảng, lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người, khẽ nhếch môi lên, hỏi đầy ý tứ sâu xa, tắm à? Chẳng trách lâu như vậy mới xuống. Mộ Nhất Phàm cười hề hề. Chiến Bắc Thiên đón lấy bé con trong tay anh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn có nét giống mình, không khỏi giơ tay lên khẽ nắm cằm bé con hỏi, nhớ bố không? Lập tức có người đáp, nhớ. Chỉ là, lời này là Mộ Nhất Phàm đáp. Mộ Kinh Thiên, 4. Chiến Bắc Thiên thấy buồn cười trong lòng. Cậu ngốc này lúc nào cũng có thể khiến hắn dễ dàng vui vẻ. Lên xe đi. Mộ Nhất Phàm kích động chạy về phía xe Chiến Bắc Thiên. Đám lính nhìn bóng hai người xa dần, trong lòng tự hỏi mình không hoa mắt đấy chứ. Nếu không, sao họ lại cảm thấy con trai của đại thiếu gia giống Chiến Bắc Thiên? Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe, sau khi đóng cửa xe lại, lập tức bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên, hôn lên mặt hắn hỏi, hôm đó sau khi về thành B, anh lại đi đâu vậy? Chiến Bắc Thiên không giấu anh, tới xưởng quân sự tìm đám Phan Nhân Chiết, chính là mấy tang thi chúng ta gặp lúc ở huyện Ngô Đồng. Anh tới giết bọn chúng sao? Ừ, nhưng mà bọn chúng được lão đại chúng cứu đi. Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi, lão đại của chúng lợi hại lắm sao? Chiến Bắc Thiên nghĩ tới tang thi mình gặp ngày hôm trước, không khỏi nheo mắt lại, ừ, năng lực ngang cơ với anh, hơn nữa còn dùng dị năng anh chưa từng thấy, tốc độ còn nhanh hơn dị năng hệ phong, giống như một tia sáng, nhanh chóng vụt mất. Dị năng hệ quang. Mộ Nhất Phàm bật thốt lên, quang, ánh sáng. Thế nhưng trong tiểu thuyết anh không hề nhắc tới dị năng hệ quang, liệu có phải anh đã nghĩ nhầm rồi hay không? Em nói vậy thôi, em nghe anh nói đối phương nhanh như tia sáng, cho nên không biết có phải dị năng hệ quang người không? Anh nghĩ xem, tốc độ của anh nhờ ra ở hơn gió mà. Chiến Bắc Thiên trao mày lại, rất có khả năng này, nếu đúng là dị năng hệ quang như em nói, tốc độ của hắn không ai bị nổi, cũng đồng nghĩa với việc tang thi này hết sức nguy hiểm, hơn nữa. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Điều hắn lo lắng nhất chính là Mộ Nhất Phàm có thể bị tang thi kia khống chế. Có đó. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nói. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, có gì cơ? Có dị năng có tốc độ nhanh hơn dị năng hệ quang. Là dị năng gì? Chiến Bắc Thiên thật sự không nghĩ ra có dị năng gì mà tốc độ còn nhanh hơn dị năng hệ quang. Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, trong lòng đấu tranh một lúc mới nói, dị năng không gian. Trong tiểu thuyết anh viết, ở gần cuối tiểu thuyết Chiến Bắc Thiên mới học được cách dùng kỹ năng dịch chuyển bằng không gian, kỹ năng này vô cùng biến thái, có thể nháy mắt xuất hiện phía sau kẻ địch, giết chết kẻ địch. Hơn nữa, đây còn là dị năng anh không thể sao chép được, trừ khi anh cũng có một không gian. Dị năng không gian. Từ đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc, không phải không gian chỉ dùng để chứa vật phẩm thôi sao? Mộ Nhất Phàm nghĩ xem mình có nên nói tỉ mỉ với Chiến Bắc Thiên hay không, nếu như không nói, nhờ đối phương là dị năng hệ quang tật, chẳng phải sẽ gây thương tích cho Chiến Bắc Thiên sao? Đây không phải là điều anh muốn nhìn thấy, huống hồ tình tiết tiểu thuyết đã lộn xộn, nói ra cũng không gây ảnh hưởng gì, cái này ngoài việc xem không gian của bản thân có mạnh hay không, còn phải xem khả năng lĩnh hội của cá nhân, nếu không thể lĩnh hội. Cả đời này chỉ có thể dùng để chứa vật phẩm, nhưng nếu có thể lĩnh hội, có lẽ không gì có thể ngăn cản hay đánh bật lại sức mạnh cường đại của không gian. Hơn nữa, có thể dùng không gian để dịch chuyển, trong nháy mắt dịch chuyển tới phía sau đối phương, cho đối phương một đòn chí mạng, có thể nói chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra còn có biến đổi không gian và không gian phong bạo, thế nhưng Mộ Nhất Phàm không định nói ra, vì hai dị năng này rất khó lĩnh hội, trừ khi Chiến Bắc Thiên có thể lĩnh hội thuần thục và vận dụng ba dị năng kia tới cực hạn. Mới có thể lĩnh hội hai kỹ năng này. Còn có, điều anh lo nhất là, nếu quả thật có dị năng hệ quang, như vậy, liệu có đồng nghĩa với việc có dị năng hệ AM không, ám, bóng tối? Đáng sợ hơn cả là một người có đồng thời hai dị năng quang và ám, một khi ánh sáng và bóng tối hợp nhất thì sẽ tạo thành thái cực, có khả năng nuốt trọn tất cả. Mong là chuyện không như anh nghĩ. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cũng không hỏi Mộ Nhất Phàm nói có thật hay không, hoặc là sao anh lại biết được. Hắn đặt bé con ngồi xuống người anh, lái xe rời khỏi cao ốc Mộ Thị.
Mộ Nhất Phàm hỏi, đi đâu vậy?
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn anh, nói, đưa em về nhà.
Mộ Nhất Phàm nghe hắn nói hai chữ về nhà, hưng phấn đặt bé con ngồi xuống ghế, mình thì dịch sát tới tay ghế, ôm cổ Chiến Bắc Thiên, có phải muốn dẫn em ra mắt phụ huynh, giới thiệu em với họ không?
Chiến Bắc Thiên nhướng mày, em muốn anh giới thiệu em với họ.
Đương nhiên Mộ Nhất Phàm muốn Chiến Bắc Thiên giới thiệu mình với người nhà hắn rồi, nhưng tới khi nghĩ đến Chiến Quốc Hùng, anh lại trở nên yên lặng. Tạm thời anh còn chưa có dũng khí để dùng thân phận mẹ bé con đối mặt với Chiến Quốc Hùng, phải đợi ấn tượng của Chiến Quốc Hùng với anh tốt lên rồi hắn nói.
Vẫn là nên đợi một chút thì hơn.
Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng đang ủ rũ xuống, khẽ nhếch môi, không nói gì, tăng tốc độ xe, quay trở về chiến lính ra.
Chương 167, em cũng muốn được bế.
Cậu lính gác cổng nhận ra xe của Chiến Bắc Thiên, liền mở rộng cửa cho Chiến Bắc Thiên lái vào gara. Thái Nguyên đang ở trong nhà ăn gọt hoa quả, trông thấy xe Chiến Bắc Thiên trở về, liền đi tới gara, mỉm cười nói với Chiến Bắc Thiên vừa mở cửa ghế lái, thiếu gia đã về rồi.
Chú Thái.
Chiến Bắc Thiên chào người ở bên ngoài gara, sau đó đi tới phía ghế phụ, mở cửa xe, bế bé con đang ngủ trên người Mộ Nhất Phàm ra, sau đó lại khẽ lay người chàng trai đang ngủ đến nghẹo cả cổ, Mục Mục, dậy đi.
Mộ Nhất Phàm mơ màng mở đôi mắt hắn còn đang nhập nhèm, vươn tay duỗi người dậy, đến nơi rồi à?
Chiến Bắc Thiên khẽ đáp, ừ.
Mộ Nhất Phàm rủi rủi mắt, đi xuống xe, như người không có xương sống mà vươn dài cổ ra gác lên vai Chiến Bắc Thiên, lẩm bẩm nói, em cũng muốn được bế.
Chiến Bắc Thiên thấy anh như một cậu nhóc, trong mắt lóe lên tia dịu dàng, nghiêng đầu hôn lên trán Mộ Nhất Phàm một cái, lại vô vô lưng anh, mau đứng thẳng người đi.
Ừa.
Mộ Nhất Phàm lười biếng đứng dậy, đến khi thấy Thái Nguyên đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên nhìn họ, cả người như bị kim đâm vào, lập tức tỉnh cả lại, vội vã đứng thẳng người lên chào hỏi, cháu chào chú Thái.
Thái Nguyên đang ngẩn ra lấy lại tinh thần, gật đầu, thiếu gia, hai người ăn sáng chưa?
Chiến Bắc Thiên hỏi Mộ Nhất Phàm, em với con đã ăn chưa?
Mộ Nhất Phàm lắc đầu, còn chưa.
Thái Nguyên hiểu ý, vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thiếu gia và cậu Mộ.
Mộ Nhất Phàm thấy ông xoay người đi, vội hỏi Chiến Bắc Thiên, ban nãy chú Thái có thấy anh hôn em không?
Nếu Thái Nguyên thấy Chiến Bắc Thiên hôn anh rồi nói với Chiến Lao gia thì biết làm sao bây giờ?
Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, em nói xem.
Chắc không thấy đâu nhỉ?
Mộ Nhất Phàm cảm thấy lời này đúng là tự lừa mình dối người, Thái Nguyên đứng ngay cửa vào, sao lại không thấy được?
Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, đưa tay lên khoác lấy vai anh, dẫn một lớn một nhỏ đi vào phòng khách, trông thấy Chiến Quốc Hùng đang ngồi nghiên cứu cờ vây ở đại sảnh một mình, liền cất tiếng nói, ông nội, chúng cháu về rồi.
Chiến Quốc Hùng nghe thấy giọng Chiến Bắc Thiên, ngẩng đầu lên, liền thấy một tay Chiến Bắc Thiên ôm bé con, tay kia ôm Mộ Nhất Phàm đi tới.
Không biết vì sao, trong lòng ông mơ hồ nảy lên cảm giác quái dị, giống như nhìn thấy một nhà ba người quay trở về.
Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, hừ nhẹ một tiếng. Chịu về rồi đấy à?
Lần trước lúc mới về thành B, còn chưa ở được nửa ngày đã dẫn một nhóm người tới trường học, mãi hôm nay mới chịu về một chuyến.
Dạo này khá là bận.
Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng đánh thức bé con trong lòng.
Mộ Kình Thiên mơ màng tỉnh lại, đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên rủi rủi mắt, đến khi nhìn thấy Chiến Quốc Hùng, ngọt ngào cất tiếng gọi, cháu chào cụ.
Gương mặt Chiến Quốc Hùng liền dịu xuống, vây vây tay bé con, Mộ Thiên, tới chỗ cụ nào, cho cụ ôm chặt của cụ một cái.
Sao ông nội lại gọi bé con là Mộ Thiên?
Chiến Bắc Thiên nghi ngờ như mày, thả bé con xuống đất.
Mộ Kình Thiên vừa xuống đất, liền nhào vào trong lòng Chiến Quốc Hùng, cụ ơi!
Chiến Quốc Hùng vui vẻ ôm lấy bé con, có nhớ cụ không?
Nhớ ạ!
Chiến Quốc Hùng vừa nghe, tâm tình liền sáng sủa lên.
Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Quốc Hùng đang vui vẻ, lập tức ngồi xuống đối diện Chiến Quốc Hùng, ông nội, ông đang chơi cờ vây một mình ạ. Có muốn cháu chơi cùng với ông không?
Được, quy định cũ, tháng mới được ở lại ăn.
Chiến Quốc Hùng đang chán muốn chết, Thái Nguyên đánh cờ không giỏi, lần nào cũng thua ông, thành thử không có tính khiêu chiến đến gì, dần ra cảm thấy rất nhàm chán.
Vâng ạ, nếu cháu thắng ông cả ba ván, ngoài ở lại ăn cơm chưa ra, còn muốn ở lại ăn bữa tối và qua đêm ở đây, được không ạ?
Mộ Nhất Phàm nói xong, liền chớp chớp mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên không thể ngờ, mới có mấy ngày mà Mộ Nhất Phàm đã có thể khiến ông nội thay đổi cái nhìn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e không cần dựa vào chơi cờ, còn có thể khiến ông nội chủ động giữ người lại.
Chiến Quốc Hùng vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề, chiến gia chúng ta nhiều phòng mà.
Mộ Nhất Phàm lập tức nói, cháu muốn ở cạnh phòng Chiến Bắc Thiên.
Chỉ cần thắng được 3 trận, cậu có muốn ở trong phòng của Bắc Thiên cũng được, ta sẽ bảo thằng bé nhường phòng cho cậu.
Không cần nhường, không cần nhường đâu ạ.
Mộ Nhất Phàm vội xua tay nói.
Anh muốn ở phòng bên cạnh Chiến Bắc Thiên là để tiện chạy qua phòng hắn, nếu hắn nhường phòng lại thì còn ý nghĩa gì nữa.
Chiến Bắc Thiên thấy vẻ mặt Mộ Nhất Phàm chỉ tiếc không được ngủ thẳng trong phòng mình, trong mắt lóe lên tia cười, có tiền đồ. Lúc này Thái Nguyên đi ra nói, lao ra, hai người muốn chơi cờ thì đợi tiểu thiếu gia và cậu Mộ đây ăn sáng xong rồi hăng chơi. Ừ, Chiến Quốc Hùng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một nữ giúp việc bưng hai bát mì một lớn một nhỏ đi ra, đặt xuống bàn ăn. Mộ Nhất Phàm và Mộ Kình Thiên đi vào nhà ăn ăn sáng, Chiến Bắc Thiên ngồi trong đại sảnh nói chuyện với Chiến Quốc Hùng. Ông nội, những nghiên cứu viên từng nghiên cứu về tang thi ở Viện Nghiên cứu Quốc gia, giờ còn sống không? Chiến Bắc Thiên hỏi. Chiến Quốc Hùng trao mày lại, chỉ còn ba nghiên cứu viên còn sống, những người khác nếu không phải đã chết, thì cũng bị lây vi rút nhốt trong phòng nghiên cứu. Ông nghi ngờ nhìn Chiến Bắc Thiên, cháu hỏi cái này làm gì? Cháu muốn tìm mấy nghiên cứu viên đi nghiên cứu về virus tang thi, nghiên cứu ra một lượng lớn thuốc có thể giải virus tang thi trong cơ thể, hoặc là nghiên cứu ra một loại thuốc, lúc bị tang thi cào cắn, có thể ức chế virus khuếch tán, nếu không cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nhân loại cũng tới bờ diệt vong. Chiến Quốc Hùng gật đầu, đồng ý với phương pháp của Chiến Bắc Thiên, để ta xem có thể tìm mấy nghiên cứu viên kia về không, chỉ là giờ muốn nghiên cứu chế tạo thuốc thì hơi khó, giờ đang là mặt thế, có rất nhiều dược phẩm bị thiếu. Chưa chắc đã nghiên cứu ra được. Không thử thì sao biết kết quả thế nào được ạ? Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi trong nhà ăn, lại nói, giờ Nam Thiên đang bận cái gì? Cháu về lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp nó. Mục đích lần này hắn trở về, ngoài việc muốn tìm nghiên cứu viên để chế tạo thuốc loại bỏ vi rút tang thi và chơi với ông nội gia, còn muốn nghĩ cách giải quyết chuyện giữa Chiến gia và Mộ gia, mà nhân vật then chốt ở đây chính là Chiến Nam Thiên. Nói à? Chiến Quốc Hùng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, lại thở dài nói, cũng bận rộn như cháu ấy, không biết nó bận cái gì, từ nửa năm trước tới giờ, số lần ta gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay một bàn tay, hơn nữa lần nào nó về, ngồi chưa ấm chỗ đã có việc vội vã bỏ đi, không biết bao giờ mới có thời gian tán gẫu với ta đây. Chiến Bắc Thiên chau mày hỏi, chú hai và thím hai đâu rồi? Bọn họ không biết Nam Thiên đang bận cái gì sao? Chiến Quốc Hùng lắc đầu, từ nửa năm trước thằng bé này đã là lạ, trước mặt thế. Có một lần đột nhiên mất liên lạc, khiến cả nhà phải lo lắng, sau đó trở về, nó nói với chúng ta là theo bạn bè đi thám hiểm trong núi sâu, ở đó không có tín hiệu nên không thể liên lạc với gia đình được. Ông thở dài, cái thằng bé này càng ngày càng không tin tưởng được, trước đây nó có làm gì khiến chúng ta phải lo lắng đâu, có chuyện gì cũng nói với chúng ta, giờ thì thần thần bí bí, chẳng nói chẳng rằng, cháu không biết đấy thôi, từ sau khi đi núi sâu về, nó còn bị bệnh. Bệnh gì ạ? Nghe chú cháu nói là bị đau mắt. Ngày nào cũng đeo kính râm, tránh lây nhiễm cho người khác, phải rồi, người nó còn bị lạnh lên, cho nên trời nóng như đổ lửa còn đeo găng tay, ta không tận mắt thấy, mấy cái này đều là nghe chú cháu kể lại, giờ đã khỏi rồi, cháu không phải lo lắng. Nói tới đây, Chiến Quốc Hùng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn hỏi, ta thấy Mộc Mộc cũng đeo găng tay, có phải cũng bị bệnh gì không, nếu không trời nóng thế này, sao lại đeo găng tay? Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ gợn sóng, đúng là em ấy bị bệnh thật. Lời này của ông khiến hắn nhớ tới bệnh ung thư của Mộc Mộc, không biết bệnh này có chữa khỏi được hay không, có nên nhân lúc anh là tang thi, năng lực khép miệng vết thương mạnh mà cắt bỏ hoàn toàn khối u không. Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang trêu chọc bé con, nói, nhưng nhìn thằng bé hoạt bát như vậy, đâu giống bị bệnh đâu. Em ấy bị ung thư xương, không thể hiện ra bên ngoài. Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn đổi chủ đề, ông nội, có phải đã nhiều ngày rồi Chiến gia chúng ta không ăn cơm chung với nhau không? Thì còn gì nữa, ai cũng bận ra ngoài tìm vật tư, không nhớ tới ông lão này, cũng không nghĩ xem ông lão này không còn sống được bao lâu nữa. Chiến Quốc Hùng có chút oán giận nói, nhưng trong lòng cũng rõ con cháu mình bận rộn như vậy là vì Chiến gia. Nhất định ông sẽ sống lâu trăm tuổi, mấy ngày này cháu cũng sẽ ở nhà chơi cùng với ông nhiều hơn, với cả, cháu muốn đợi Nam Thiên về hỏi chuyện của nó với Mộ Nhất Hàng. Chiến Quốc Hùng cũng nghĩ hai nhà nên nói cho rõ ràng chuyện này, nếu không cháu trai ông với mẹ của chắc nó biết làm sao bây giờ. Cho nên cũng không ngăn cản, ừ. Lúc này Mộ Nhất Phàm chạy tới, ông nội, cháu ăn no rồi, có thể chơi cờ với ông rồi. Chương 168, phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng. Thoạt đầu Chiến Bắc Thiên cứ nghĩ Mộ Nhất Phàm chơi cờ chỉ để lấy lòng Chiến Quốc Hùng, chơi cùng ông cho bớt nhàm chán. Thế nhưng, đến khi nhìn Mộ Nhất Phàm và Chiến Quốc Hùng chơi cờ với nhau, hắn mới phát hiện ra kỹ năng đánh cờ của Mộ Nhất Phàm rất tốt, thậm chí còn có xu thế áp sát Chiến Quốc Hùng, đến mức hai bên ngang tài ngang sức. Dù sao Chiến Quốc Hùng cũng có thâm niên chơi cờ chừng 60 năm, đâu có thể tùy tùy tiện tiện chiếm thế thượng phong với ông được. Cho nên, Mộ Nhất Phàm hết sức áp lực, trong lúc chơi cũng vô cùng tập trung, trong đầu chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để thắng được Chiến Quốc Hùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chiến Bắc Thiên sống lại thấy Mộ Nhất Phàm như vậy, trên gương mặt thanh tú không có bất cứ ý cười nào, chân mày nhíu chặt lại, bờ môi mím chặt, ánh mắt dồn hết sự tập trung trên bàn cờ. Nếu bây giờ đột ngột xảy ra một trận động đất kinh hoàng, có lẽ cũng không thể làm lay động chàng trai này. Chiến Bắc Thiên mỉm cười, Kim Long chẳng đặng mà giơ tay lên xoa xoa đầu Mộ Nhất Phàm. Chiến Quốc Hùng vừa đi một nước cờ, đang ngồi nhấc tách trà lên nhấp một hụm, lúc đặt tách trà xuống, khỏe mắt liếc về phía bàn tay đang xoa tóc Mộ Nhất Phàm. Ông nâng mi mắt lên, liền trông thấy đôi mắt vốn hờ hững không chuyện gì có thể nhấc lên một gợn sóng, thế mà lại ních đầy sự dịu dàng và cương triều, ánh nhìn thể như nhìn người mình yêu, trong mắt chỉ có duy nhất một bóng hình. Chiến Quốc Hùng không khỏi ngẩn người. Ông không nhìn nhầm đấy chứ? Cháu trai ông lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn một chàng trai khác. Mà ông thân là người từng trải, sao không biết ánh mắt này mang ý nghĩa gì? Ngay lập tức, tâm tư Chiến Quốc Hùng xa sầm xuống. Ông nội, đến lượt ông rồi. Chiến Bắc Thiên nhắc nhở. Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, trông thấy đôi mắt Chiến Bắc Thiên hờ hững lạnh nhạt, thể như những gì ông vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Sau đó, ông không yên lòng, thua 3 trận liên tiếp. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, bèn gợi ý nghỉ ngơi một chút, sau đó rảnh sẽ chơi cờ tiếp. Chiến Quốc Hùng liền cầm cần câu cá đi tới bên hồ bơi, thế nhưng ánh mắt không ngừng đảo về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Mộ Nhất Phàm hưng phấn ngồi kế bên Chiến Bắc Thiên, khoa tay múa chân nói chuyện. Chiến Bắc Thiên chỉ nghe chứ không nói, thế nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười nhàn nhạt, dường như đang hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Chiến Quốc Hùng cảm thấy hơi chói mắt, nhưng ngẫm lại thấy không thể nào. Cháu trai ông đã cùng một người phụ nữ khác sinh con ra, sao có thể nảy sinh tình cảm với đàn ông, nhất định là ông đã nghĩ nhiều rồi. Thái Nguyên bầu bạn bên cạnh thấy cá đã cắn câu, nhưng Chiến Quốc Hùng không thu cần, bèn nhắc nhở, lao ra, cá cắn câu rồi. Chiến Quốc Hùng nhanh tay kéo lên, nhưng bởi vì thu cần quá chậm mà cá lại chạy mất. Ông nhìn lưới câu trống trơn, đặt cần câu xuống đất, thở dài nói, không câu nữa. Thái Nguyên nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, quan tâm hỏi, lao ra, ông sao vậy? Chiến Quốc Hùng liếc mắt nhìn Thái Nguyên, nét mặt có vẻ do dự, cuối cùng ông xua tay. Ngày hôm ấy, Mộ Nhất Phàm không chỉ ở Chiến gia ăn cơm trưa và cơm tối mà còn qua đêm ở Chiến gia. Anh vừa vào phòng, liền nhanh chóng đi tắm một cái, xác định trên người phảng phất mùi thơm mê người mới rời khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh. Một lát sau, cửa phòng được mở ra. Mộ Nhất Phàm thấy người đứng trong phòng chỉ quấn một chiếc khăn tắm hở hững bên hông, lộ ra thân thể rắn chắc, hai mắt như được lắp đèn led, nhất thời sáng rực lên, anh mới tắm xong à? Ừ, Chiến Bắc Thiên xoay người, cầm lấy một chiếc khăn lông khác lên, lau lau tóc. Mộ Nhất Phàm nhìn bóng lưng thẳng tắp ưu mỹ, hai mắt dán cả vào, lập tức đóng cửa phòng, bổ nhào tới, ôm lấy đối phương, hôn mấy cái lên tấm lưng nhăn bóng. Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch môi lên, không để ý tới cậu ngốc phía sau mình, tiếp tục lau tóc. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không từ chối, hai tay càng thêm lớn mật mà vòng về phía hạ thân hắn. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Mộ Nhất Phàm như bị bắt gian tại trận, lập tức thu tay về, vừa chột dạ vừa bức xúc cái người bên ngoài đột nhiên gõ cửa. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, xoay người đi ra mở cửa phòng, thấy là dì Trung phụ trách nấu cơm, hỏi, có chuyện gì? Dì Trung nói, thiếu gia, tôi nấu bữa đêm. Cháu không ăn đêm. Dì Trung không thể làm gì hơn là rời đi. Mộ Nhất Phàm nghe thấy bên ngoài là tiếng của dì phụ trách nấu cơm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thấy Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng xong, lập tức nhào tới ôm lấy hắn. Sau đó Chiến Bắc Thiên hôn lên gò má anh, đang muốn tiến hành bước tiếp theo, cửa phòng lại bị gõ. Mộ Nhất Phàm lại giật mình lần nữa, vội vã buông Chiến Bắc Thiên ra. Bởi vì anh sợ người nhà Chiến gia phát hiện ra mối quan hệ của anh với Chiến Bắc Thiên, cho nên trong lòng khó tránh khỏi chột dạ, sợ bị bắt quả tang. Chiến Bắc Thiên lại đi ra mở cửa phòng, chau mày nhìn người đứng ngoài cửa, chú Thái. Thái Nguyên liếc mắt nhìn vào trong phòng, mỉm cười hỏi, không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi chứ? Không, có chuyện gì sao? Lao ra không ngủ được, muốn thiếu gia tới phòng ông ấy tâm sự. Chiến Bắc Thiên nhìn Thái Nguyên vẫn đang mỉm cười, nheo mắt lại, sau đó gật đầu, biết rồi, cháu thay quần áo xong sẽ tới. Thái Nguyên xoay người đi. Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng lại, xoay người thì thấy Mộ Nhất Phàm đang phiền muộn đứng tại chỗ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Mộ Nhất Phàm nói bằng vẻ mặt hết sức đau khổ, nếu như lại gõ cửa thêm mấy lần nữa, em nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị liệt dương. Không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh cảm thấy cái người gõ cửa kia rõ là cố ý. Mộ Nhất Phàm thầm than trong lòng, nghĩ lát nữa Chiến Bắc Thiên phải đi tới chỗ ông nội, trong lòng vô cùng mất mát, hơn nữa, chắc đêm nay không làm ăn được rồi. Chiến Bắc Thiên đi tới trước tủ quần áo, tới đây, thay quần áo cho anh. Thay quần áo á? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên chiếc khăn tắm cuốn hở dưới hông hắn, không khỏi nuốt nước miếng. Tuy rằng đêm nay không thể ăn, nhưng vẫn có thể mở rộng tầm mắt. Mộ Nhất Phàm rào bước tới, nhìn chòng chọc khăn tắm không chớp mắt lấy một cái, nhưng lại lề mề không động thủ. Chiến Bắc Thiên nhìn anh thiếu chút nữa chảy nước miếng, trong đôi mắt đen ánh lên tia cười, còn không mau lên.
Ừa. Mộ Nhất Phàm vội vã vươn tay ra, trong khoảnh khắc tay chạm vào khăn tắm, bởi vì quá hưng phấn mà bàn tay không ngừng run lên.
Ý cười trong mắt Chiến Bắc Thiên càng thêm sâu đậm, khởi khăn tắm của anh rồi, phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng.
Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.
Hơn nữa, sau này cũng không được đổi ý.
Giọng Chiến Bắc Thiên đột nhiên trở nên khàn khàn.
Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi mà nói, sao có thể đổi ý được?
Anh hận không thể chịu trách nhiệm với hắn cả đời này, cho dù có chết, cũng muốn chết chung một chỗ.
Mộ Nhất Phàm vừa mới nói xong, liền thấy khăn tăm bị vật ở bên trong dựng lên thành một túp lều nhỏ.
Anh không khỏi trợn to mắt nhìn, mà bàn tay chạm vào khăn tăm bởi vì kích động mà càng run dữ hơn.
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên nóng bỏng, khàn khàn nói, em còn không mau cởi nó ra.
Mộ Nhất Phàm cũng rất muốn cởi xoẹt cái khăn tắm ra, thế nhưng anh lại sợ mình hưng phấn quá độ, phun máu bỏ mình, không thể làm gì hơn là cởi khăn tắm từng chút một.
Trong nháy mắt thấy Tiểu Bắc Thiên đang dựng thẳng, đột nhiên anh bị Chiến Bắc Thiên đẩy về phía sau, cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống giường, ngay sau đó, một thân ảnh cường đại nhào tới, đè anh xuống dưới thân.
Chiến Bắc Thiên điên cuồng hôn lên vành thai Mộ Nhất Phàm, lại vươn đầu lưỡi trêu chọc ốc thai, cùng lúc đó, bàn tay thô lô kéo quần Mộ Nhất Phàm xuống.
Mộ Nhất Phàm ngẩn cả ra, không phải anh phải tới chỗ ông nội sao?